Chương 147, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 55 chương 147, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 55. Không muốn lâm viên, không muốn thủy hệ, cải thành xây không hề kỹ thuật hàm lượng quảng trường, còn nhiều hơn xây nhà. Triệu Cắt thế nào cũng thấy, thế nào cảm giác, Triệu Vũ trên người một cấu nghèo kết hủ lậu kình, muốn là hắn biết điều ti cái từ này, khẳng định sẽ không chút do dự dùng điều ti để hình dung Triệu Vũ. Theo Triệu Cắt, Triệu Vũ liền cho mình kiến tạo hoàng cung đều không nỡ dùng tiền, căn bản cũng không giống một vị tôn quý đế vương, cũng quá cho bọn hắn hoàng thất mất mặt. Tiết kiệm tiền. Ta đại tống vương triều lớn biết bao, phụ dưỡng một vị hoàng đế, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Mấu chốt, đi qua thái kinh kinh tế cải cách, triều đình hiện tại đã không thiếu tiền, chí ít tu kiến vài tòa hoàng cung, vài tòa lâm viên tiền khẳng định là có. Mà lại, thái kinh cũng nhiều lần biểu thị, hắn vì triều đình kiếm được nhiều tiền như vậy, chính là vì để Triệu Vũ không còn thiếu tiền tiêu, làm một cái phong quang đế vương. Đã như vậy, Triệu Cát thực sự không nghĩ ra, Triệu Vũ vì cái gì còn như thế keo kiệt. Triệu Vũ tự nhiên sẽ không đi cùng Triệu Cát giải thích, hiện tại làm hoàng đế chính là ta, vạn nhất lại phát sinh tính khang sỉ nhục, trong nhà nữ nhân tất cả đều bị người Kim Sở đoạt hai cũng có thể làm chồng, nam nhân trong nhà tất cả đều bị cầm tù đến chết, coi như không còn là ngươi Triệu Cát, mà là ta Triệu Vũ, chí ít ngươi Triệu Cát sẽ không lại là tối cao người có trách nhiệm, cũng sẽ không lại bị đính tại lịch sử sỉ nhục trên kệ. Nếu quả thật có ngày đó, cái kia làm trò cười cho người khác hơn ngàn năm, thậm chí càng trò cười đến càng xa xưa đại hôn quân, nhưng chính là ta Triệu Vũ. Cho nên, ngươi vẫn là ngậm miệng, thành thành thật thật làm cái nhàn tản vương ra, hảo hảo làm nghệ thuật đi, ta là sẽ không vì một tòa phá hoàng cung, một tòa phá lâm viên, mà đem vương lạc bức phản, tự bị thu hồi yên vân 16 châu năng lực cùng chống cự người kim xâm lấn năng lực. Triệu Vũ nhiều xây nhà cùng quảng trường không xây cất lâm viên, thủy hệ ý nghĩ, đối diện Viên Khuynh Thành tâm ý Viên Khuynh Thành từ đầu đến cuối đều không có quên, các nàng vừa xuyên qua tới lúc, năm người chen tại chỉ có một cái đại thông trải, một cái bếp lò kém chút không có đem các nàng cho nóng chết trong phòng nhỏ bị thảm kinh lịch. Mà đến nay, còn có đại lượng tầng dưới chót thô dùng cung nữ sinh hoạt tại dạng này hỏng bét hoàn cảnh bên trong. Cho nên Viên Khuynh Thành đề nghị, có thể nhiều xây tầng 2 thậm chí 3 tầng lầu nhỏ, gian phòng lớn chút, thông gió rất nhiều, tốt nhất có trên dưới nước, trong phòng không muốn xây bếp lò, thích hợp xây tập thể nhà ăn, còn có thể nhiều xây nhà vệ sinh công cộng, bể bơi, cỡ lớn phòng tắm. Viên Khuynh Thành căn cứ hậu thế cỡ lớn phong bế cư xá đề xuất đề nghị, được đến Triệu Vũ duy trì. Triệu Vũ cũng mặc kệ Triệu Cát, Lý Giới bọn người biết hay không trên dưới nước, tập thể nhà ăn, nhà vệ sinh công cộng, bể bơi, phòng tắm, dù sao năm nữ khẳng định sẽ vì này nghĩ biện pháp, hắn liền giống bị ạt kỷ mê hoặc trụ vương đồng dạng, phụ hòa nói, ái phi lo lắng chu toàn, nên như thế. Mà Triệu Cát thật muốn mặc kệ không làm. Bọn hắn là tại xây dựng thêm hoàng cung, không phải đang xây kinh tế thích dụng phòng, sao lại làm như thế được đâu? Không có lâm viên, thủy hệ hoàng cung, làm sao có thể cao lớn gọn, dạng này hoàng cung chẳng khác nào không có linh hồn, không xây dựng thêm cũng được. Triệu Cát biết Triệu Vũ không có nghệ thuật tiên phú, thậm chí bất học vô thuật, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Vũ vậy mà như thế không triển vọng. Nói thực ra, mắt thấy chính mình nhỏ thời gian một năm tâm huyết bị phá hủy, bị làm bẩn, Triệu Cát thật có chút không kềm được. Có thể nghĩ đến Triệu tự cho tới bây giờ cũng còn bị cầm tù trong nhà, không được ra ngoài, nghiễm nhiên là bị cầm tù đến chết tiết ấu, mà lại hắn phi tần cũng bị phân phát, hiển nhiên là không muốn hắn lưu sau. Triệu Cát cũng không muốn rơi vào giống nhau hạ tràng, cho nên vẫn là rất tức thời Triệu Cát cuối cùng từ bỏ hắn đối nghệ thuật truy cầu. Đáp, thần tuân mệnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Triệu Vũ thật không dám tưởng tượng, trong lịch sử hẳn là bị Triệu Cát xây thành cấn nhạc vạn tuế sơn địa phương, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, liền biến thành một cái cự hình nông nghiệp căn cứ nghiên cứu. Liên gặp, từng mảnh xanh biết ruộng lúa dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tựa như đại địa trải rộng ra phỉ thủy gấm, gió nhẹ lướt qua, cây lúa sóng cuộn cuộn, cho thấy siêu việt thời đại phì nhiêu. Hướng nơi xa nhìn lại, kia là một mảng lớn vườn trái cây, ở giữa các loại cây ăn quả ganh đua lẫn nhau sinh trưởng, đầu cảnh treo đầy là sắp thành quen trái cây. Cây hoa hồng, quả táo đỏ đến giống thiếu nữ ngượng ngùng gương mặt, quả lê hiện ra ôn nhuận như ngọc con trạch, còn có kia thông qua xảo diệu chiết cây kỹ thuật bồi dưỡng ra kỳ dị chủng loại, sắc thái lộng lẫy, hình thái khác nhau, khiến người không kịp nhìn. Xa hơn chút nữa, chính là ngay ngắn trật tự điển chủ cùng xen vào nhau tinh tế nhà ấm lều lớn. Thời đại này kỹ thuật kiến trúc có khá lớn phát triển, tại ngày một, đừng nói các phương diện tích lũy phong phú kinh nghiệm, có thể kiến tạo tương đối phức tạp kiến trúc kết cấu, vì dựng nhà ấm lều lớn giàn khung cung cấp kỹ thuật duy trì. Thời đại này dệt nghiệp cũng rất phát đạt, có năng lực sản xuất ra một chút dùng cho bao trùm nhà ấm hàng dệt. Bọn chúng mặc dù không bằng hiện đại màng ni lông mỏng, nhưng có thể đưa đến nhất định giữ ấm cùng thông sáng tác dụng. Mà lại, thời đại này nông nghiệp kỹ thuật sản xuất cũng có vẻ lấy tiến bộ, mọi người đối thực vật sinh trưởng hoàn cảnh điều kiện có càng thâm nhập nhận biết, hiểu được thông qua điều tiết nhiệt độ, độ ẩm chờ nhân tố tới xúc tiến cây nông nghiệp sinh trưởng, thậm chí đều đã có lợi dụng suối nước nóng nước đến để cao nhiệt độ nước lấy trồng trọt hoa cỏ chờ cây trồng kỹ thuật. Viên Khuynh Thành lại lợi dụng nàng càng thêm chuyên ngành nông nghiệp kỹ thuật, giúp thời đại này nhà ấm thăng hạ cấp, liền xuất hiện bây giờ thị cảnh. Không khó tưởng tượng, năm nay mùa đông, trong hoàng cung hẳn là sẽ có mới mẻ rau quả. Nếu là ăn không được nhiều như vậy mới mẻ rau quả, còn có thể để nội thị tỉnh đem những này rau quả xuất ra đi giá cao bán ra. Lương trước thành biện lương bên trong những cái kia quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ hẳn là sẽ vì những này phản quý rau quả trả tiền. Mà Viên Khuynh Thành cải tiến đi ra một chút đặc thù hoa quả, cũng có thể tại thu hoạch lúc bán đến trên thị trường, hung hăng kiếm bộn, đồng thời dùng cái này mở rộng. Như thế xem xét, bởi vì Viên Khuynh Thành làm cái này nông nghiệp căn cứ, hoàng cung không chỉ có tiết kiệm một số lớn mua thức ăn chi tiêu, ăn thứ đồ vật còn phong phú, mấu chốt, ăn không được thứ đồ vật còn có thể cầm tới bên ngoài đi kiếm đồng tiền lớn. Đoán chừng, không được bao lâu, Triệu Vũ trên người Viên Khuynh Thành ném xuống tiền, liền có thể thực hiện hồi vốn, thậm chí lợi nhuận. Đi tới Viên Khuynh Thành ở đây cái nông nghiệp căn cứ nơi ở, Triệu Vũ tại Viên Khuynh Thành trong khuê phòng ngồi trên giường bên dưới, tiện tay cầm qua một cái Viên Khuynh Thành cải tiến qua dưa leo, cắn một cái. Vị đạo vẫn là so hậu thế phải kém hơn không ít, Khuynh Thành còn cần cố gắng mới được. Mà Viên Khuynh Thành thì ân cần cho Triệu Vũ bưng trà dâng nước, chuẩn bị trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt. Chờ Viên Khuynh Thành từ Triệu Vũ trước người đi qua thời khắc, Triệu Vũ một cái liền đem Viên Khuynh Thành ôm tới, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Viên Khuynh Thành xấu hổ về xấu hổ, nhưng đồng thời không có dãy rủa, dù sao nàng cùng Triệu Vũ đã sớm trải qua thân mật hơn tiếp xúc. Nhưng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, Viên Khuynh Thành khó tránh khỏi có chút mặt mỏng, cái này khiến nàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám nhìn Triệu Vũ. Viên Khuynh Thành càng như vậy, Triệu Vũ đối nàng càng có hứng thú. Triệu Vũ ôm Viên Khuynh Thành bờ eo thon, đưa đầu đi nhìn Viên Khuynh Thành thấp đi gương mặt xinh đẹp. Chương 147, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 552 chương 147, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 55 nói thực ra, Triệu Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Viên Khuynh Thành bộ này thẹn thùng biểu lộ. Ở kiếp trước thời điểm, Triệu Vũ trên điện thoại di động nhìn thấy Viên Khuynh Thành, như hương giá ở giữa thanh phòng, không son phấn trang điểm lại đẹp đến mức như thanh thủy phụ dung. Nàng bất luận khi nào, đều có Trung Quốc cổ điển nữ tử dịu dàng khí chất, luôn hành cử chỉ ở giữa hiển thị do ưu nhã. Nàng tư thế ngồi mãi mãi cũng là như vậy đoan trang vừa vặn, hai chân bày ra thành ưu nhã điểm tức bước đi hình chữ T, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thể hiện ra đối người khác tôn trọng, loại này dịu dàng đoan trang khí chất khiến nàng vô luận xuất hiện tại loại trường hợp nào, đều có thể tản mát ra đặc biệt mị lực. Cho đến giờ phút này, Triệu Vũ mới biết được, nguyên lai Viên Khuynh Thành tại trong ngực của mình cũng sẽ có tiểu nữ hài đồng dạng bộ dáng. Viên Khuynh Thành thoáng ngẩng đầu, nhìn lén Triệu Vũ một chút, u ám tia sáng bên dưới, một đôi mắt ánh ánh lóe lên quan mang, nàng thanh âm chán ngấy nhỏ giọng hỏi một câu, quan gia tại nhìn cái gì? Triệu Vũ nói, chấp tại nhìn, rơi vào chấm trong ngực tiên tử. Triệu Vũ còn nói, chấm đang nghĩ, lao thiên đối chấm sao mà thiên vị, vậy mà để chấm được gái phi dạng này tài mạo song toàn mỹ nhân. Viên Khuynh Thành bị Triệu Vũ nói đến tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng thì khiêm tốn nói, thần thiếp tính cái kia cửa tử mỹ người, trong cung so thần thiếp xinh đẹp mỹ nhân, đến cũng hết, quan gia quá khen, thần thiếp không dám nhận. Triệu Vũ không có lại nói nhảm, trực tiếp liền hôn lên Viên Khuynh Thành môi son. Viên Khuynh Thành không có cự tuyệt, thậm chí tại hai người hôn thời điểm, nàng còn chủ động đem một cái tiêm tiêm ngọc thủ vây quanh Triệu Vũ bả vai đằng sau, phối hợp với Triệu Vũ. Trương Thuần nơi ở Diệp Thi Vận ôm Triệu Tồn, Ma Hiểu Kiều ôm Triệu Vũ thứ ba nữ Triệu Uyển Oánh, hai người một trước một sau đi tới, cùng Trương Thuần cùng Lý Lâm tiểu tụ. Thấy Diệp Thi Vận cùng chính Ma Hiểu Kiều ôm hài tử tới, Trương Thuần hỏi các nàng, vì sao không để nhũ mẫu ôm? Đều khiến nhũ mẫu ôm, nhi tử ta không chừng liền cùng nhũ mẫu thân, ta giống như ở nơi nào nhìn qua, có một cái hoàng đế cũng bởi vì là bị nhũ mẫu đưa đến lớn, đến sau liền cưới cái này lớn hắn mười mấy tuổi nhũ mẫu. Diệp Thi Vận nói, ngươi nói là Minh Hiến Tông cùng bạn quý phi, kia có đặc thù nguyên nhân. Minh Hiến Tông còn nhỏ trải qua long đong, cùng bạn Trinh Nhi sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, cho nên thành tựu một đoạn không là thế tục dung thân khoáng thế kỳ duyên. Nhưng kia dù sao cũng là ví dụ, không thể cơ đua cả nắm. Chúng ta hài tử không có khả năng có như thế kinh lịch, nhất định có thể tâm trí kiên định, không là ngoại vật mê hoặc. Ngươi mù bận tâm cái gì? Trương Tuấn nói. Dừng lại, ta đánh bạc tính mệnh mới đem hắn cho sinh ra, khẳng định không thể để cho hắn bị một cái lao a di cho lừa gạt đi, cho nên ta thả rằng chính mình bất bại chút, cũng sẽ không cho những cái kia nhũ mẫu cơ hội. Diệp Thi Vận nói. Trương Tuấn lắc đầu, sau đó hỏi Ma Hiểu Kiều, Triệu Lệ đâu? Hắn tinh lực quá tràn đầy, não không ngừng, ta đem hắn ném cho nhũ mẫu mang. Ma Hiểu Kiều nói. Ngươi không sợ con trai mình bị trâu già gặm cỏ non? Trương Thuần trêu ghẹo nói, không quan trọng, dù sao loại sự tình này nam nhân cũng không mất mắt gì, nếu là hắn thật thích tuổi tác lớn điểm, thử một chút cũng không có cái gì, đừng quá trầm mê thế là được, bất quá ta đoán chừng hắn hẳn là cũng sẽ không ở trên một thân cây treo cổ, trong thân thể của hắn chạy tràn thế nhưng là Triệu Vũ hoa tâm máu, làm sao có thể bị một nữ nhân cho hạ ở. Nếu là thật có dạng này nữ nhân, ta cũng chịu phục, bỏ được một đứa con trai lại như thế nào? Ma Hiểu Kiều nói, dù sao ta còn có một đứa con gái, đúng hay không, ngoánh ngoánh. Ma Hiểu Kiều nhìn xem Triệu Uyển Oánh nói, đây chính là hài tử nhiều chỗ tốt, mặc dù cái nào đó hài tử trong quá trình trưởng thành ngẫu nhiên chạy hướng dự thiết lập quỹ đạo, cũng chỉ có những hài tử khác có thể gánh chịu lấy mâu thân kỳ vọng cùng yêu, tiếp tục tiến lên. Từ là Trương Tuần hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều sinh mấy cái, cũng không thể chỉ cho phép Chu Quán phóng hỏa không cho phép Bách Tính ban đêm đốt đèn. Chúng ta mấy cái đều trâu già gặm cỏ non, không để cho mình nhi tử bị người khác trâu già gặm cỏ non, có chút không thể nào nói nổi. Theo ta thấy, loại sự tình này, tùy duyên liền tốt, tự do yêu đương. Lý Lâm nói, nhất mã quy nhất mã, chúng ta mặc dù tâm lý lớn tuổi điểm, nhưng thân thể non à, há lại những cái kia phổ thông láo a di có thể so. Diệp Thi Vận phản bác, chúng nữ không phản bác được. Xác thực, các nàng tình huống này quá đặc thù, thật không phải đồng dạng nữ nhân có thể so. Một lát sau, Diệp Thi Vận hỏi Trương Thuần cùng Lý Lâm, các ngươi nhanh sinh a? Ta liền hai ngày này. Lý Lâm nói, ta cũng nhanh, nếu như thuận lợi, Lâm tỷ nhi tử đứng hàng 13, nhi tử ta đứng hàng 14. Trương Thuần nói, nhìn ra được, Trương Thuần rất muốn nhi tử, Lý Lâm cũng là như thế. Ma Hiểu Kiều an ủi Trương Thuần cùng Lý Lâm nói, ta có dự cảm, chúng ta năm cái khẳng định đều có thể sinh ra nhi tử tới. Ta cũng có cái này dự cảm. Trương Thuần bản thân động viên nói. Lý Lâm thì hỏi, thế nào không thấy Khuynh Thành? Nàng còn chưa tới Trương Thuần cái này. Diệp Thi Vận nói, đổi ta cũng không tới à, nếu ai dám vô duyên vô cớ cho ta nhân mặt, ta cũng mặc kệ nàng là ai, khẳng định cùng với nàng làm đến mọi nguồn, cả đời không qua lại với nhau, muốn ta nhìn, Khuynh Thành tính tình tính xong. Ma Hiểu Kiều cũng khuyên Trương Thuần, ngươi vẫn là tìm một cơ hội cùng Khuynh Thành trịnh trọng việc nói lời xin lỗi đi, nếu không, tổng như thế mặt cùng lòng không cùng cũng không phải chút chuyện a. Lý Lâm càng là trung thực không khách khí nói với Trương Thuần, lần trước sự tình, oan ngươi, không có quan hệ gì với Khuynh Thành, ngươi tranh thủ thời gian tìm thời gian cùng Khuynh Thành nói xin lỗi, nếu không, đừng trách chúng ta cô lập ngươi. Thấy tất cả mọi người xông nàng tới, Trương Thuần đầu hàng nói, được, quay đầu ta hảo hảo cùng Khuynh Thành nói xin lỗi còn không được sao. Nói đến đây, Trương Thuần nói sang chuyện khác, nàng người đâu, ai biết nàng ở đâu. Bồi Triệu Vũ nhìn Si Mang đi. Ma Hiểu Kiều nói, gần nhất nàng cùng Triệu Vũ đi được rất gần a, cũng nhanh tu thành chính quả đi. Trương Thuần nói, ta cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Lý Lâm nói, lúc này, Triệu Vũ cùng Biên Khuynh Thành thì thầm cọ sát hơn nửa canh giờ. Triệu Vũ cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là, hắn tại Viên Khuynh Thành bên tai nói, Ái Phi, ngươi hôm nay có thể nguyện thị tẩm. Khoảng thời gian này, Triệu Vũ đã rất chiều theo Viên Khuynh Thành, để Viên Khuynh Thành đầy đủ cảm nhận được yêu đương cảm giác. Mà lại, Trương Thuần các nàng một cái, hoặc là sinh hải tử, hoặc là lập tức liền muốn sinh, giống Ma Hiểu Kiều càng là đều sinh hạ hai cái, nàng đến truy một chút tiến độ, nếu không, nàng không chừng thực sẽ rời đi cái vòng này, trở thành người cô đơn. Còn có, Viên Khuynh Thành cảm thấy, nàng không nên lại rông dài, muốn là đem Triệu Vũ tính nhẫn mại cho hao tổn không còn, không chừng liền phiền phức, dù sao, Triệu Vũ thế nhưng là không thiếu nữ nhân hoàng đế. Mấu chốt, Viên Khuynh Thành gánh không được. Cho nên, Viên Khuynh Thành nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thấy thế, Triệu Vũ đem Viên Khuynh Thành ôm đến trên giường. Chương 148, Thường Đông về sau chương 148, Thường Đông về sau. Chỉ hứa giai người làm dáng người, không cho phép tài tử ra hoa tử. Nếu không phải bình đại cấm viết văn, nâng bút dốc hết hổ lang tử. Một đêm phóng túng, không cách nào nhiều lời. Chỉ nói, ngày kế tiếp mặt trời như thường lệ dâng lên. Tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ dương dương sái sái phơi tại Viên Khuynh Thành gian phòng bên trong. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng phòng ngủ, giờ phút này lại là có vẻ hơi lộn xộn. Triệu Vũ Long Bảo cùng Viên Khuynh Thành cung trang, bị ném đến trên giường dưới giường khắp nơi đều là, Viên Khuynh Thành váy phi thường bắt mắt khoác lên giường lớn biên giới. Triệu Vũ vẫn còn ngủ say, hắn xem như thỏa mãn. Bồi Viên Khuynh Thành đàm nhỏ một năm yêu đương, cuối cùng đã tới thu hoạch thời tiết, đối Triệu Vũ tới nói, loại cảm giác này thật thật không mở dạng. Nhiều khi, thân là hoàng đế Triệu Vũ, đều là thấy một nữ nhân lần đầu tiên, liền cùng đối phương lên giường, không tình cảm chút nào cơ sở có thể nói. Thậm chí, có đôi khi Triệu Vũ đều không nhớ rõ ràng nữ nhân kia tướng mạo, nữ nhân kia kêu cái gì, nàng liền mang thai con của mình. Cái này thật không phải khoa trương. Thì như, Thái Tuyền trong cung Chu thị. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều là ba mươi mấy nữ nhân đến buổi Triệu Vũ điên, các nàng cũng đều mặc rất tiết kiệm quần áo, mà lại mỗi lần ánh đến đều rất tối tăm, rất mờ, tóm lại chính là ánh mắt không tốt lắm. Việc này về sau, ngoại trừ Thái Tuyền, cùng mấy cái hoặc là tướng mạo đặc thù hoặc là bản lĩnh đặc thù, người khác Triệu Vũ sao có thể nhớ rõ, nhất là tại mặc xong quần áo về sau. Mà Chu thị, vô luận phương diện nào, đều không phải đặc biệt nổi bật. Đương nhiên, Chu thị đã có thể bị tuyển tiến cung, khẳng định cũng là không kém. Chí ít nàng hiền lương thục đức, tiểu gia bích ngọc, nhu thuận nghe lời. Nhưng mà, dạng này nữ nhân, tại Triệu Vũ trong hậu cung chỗ nào cũng có, đối Triệu Vũ mà nói, một điểm ký ức điểm đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ đều không nhớ rõ chính mình ngủ qua nàng, càng không biết nàng kêu cái gì. Thẳng đến hơn 20 ngày về sau, Thái Tuyền tới trước hướng Triệu Vũ báo tin vui, Triệu Vũ mới biết được Chu thị cũng mang thai. Có thể khi đó, Triệu Vũ nghĩ như thế nào, đều không nhớ tới cái này Chu thị là ai. Bởi vì trong lòng có lo nghĩ, Triệu Vũ còn cố ý tìm đến đêm đó thị tẩm nữ quan cùng bên trong sự, hỏi dò đêm đó đi qua, lại nhìn một chút đêm đó ghi chép. Kết quả, thị tẩm nữ quan cùng bên trong sự đem đêm đó Chu thị tẩm đi qua rõ ràng rành mạch ghi chép lại, liền nàng đêm đầu lạc đỏ đều có, Triệu Vũ coi như nghĩ đều lại không xong. Đến sau, chờ Triệu Vũ gặp lại Chu thị, mới nhớ tới, đêm đó Chu thị trong đám người kích động, nhưng lại ngượng nghịu mặt không dám lên trước, Triệu Vũ thấy gấp, liền một tay lấy nàng từ trong đám người cho túm đi qua. Giống như vậy sự tình, trên người Triệu Vũ thường xuyên phát sinh, nếu là hắn lại uống chút rượu, liền càng có khả năng không nhớ rõ chính mình chơi qua ai. Đương nhiên, loại sự tình này, thị tẩm nữ quan bên trong dùng khẳng định sẽ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, ra không xong việc. Nếu thật là xảy ra chuyện, các nàng cùng các nàng người nhà coi như xong. Tóm lại, nữ nhân, tình một đêm cái gì, Triệu Vũ thật sự là không thiếu. Ngược lại là đàng hoàng yêu thương lâu dài, xuyên qua về sau, thật cũng chỉ có cùng Biên Khuynh Thành lần này. Bây giờ đến thu hoạch hầu hạ, Triệu Vũ cũng khó tránh khỏi sẽ cùng rất nhiều mới đến thử nữ nhân tư vị tiểu thanh niên đồng dạng, lòng tràn đầy đều là ôn nhu lưu luyến cùng trước nay chưa từng có thỏa mãn, cùng hạ thủ không có nặng nhẹ. Chỉ là cái này đáng Biên Khuynh Thành, đến đằng sau, Triệu Vũ thậm chí đem Biên Khuynh Thành bế lên, đứng ở trên giường, hóa thân chạy bằng điện tiểu mã đạt. Lúc ấy Viên Khuynh Thành sợ hãi vô cùng, sợ Triệu Vũ không có ôm một nàng, đem nàng cho vai ra. Còn tốt, Viên Khuynh Thành rất nhanh liền vô sự tự thông mà đem nàng kia hai đầu vừa mảnh vừa dài đôi chân dài cuộn đến Triệu Vũ trên lưng. Hai người tối hôm qua một mực dậy vò đến giờ hợi, Triệu Vũ mới ôm Viên Khuynh Thành nặng nề thiếp đi. Viên Khuynh Thành lúc ấy nằm tại Triệu Vũ bên người, nhìn xem Triệu Vũ tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt, kỳ thật cũng đang nghĩ, chính mình làm như vậy đến cùng đúng hay không, dù sao Triệu Vũ nhiều nữ nhân như vậy, nàng bốn cái hảo hữu cũng đều là Triệu Vũ nữ nhân, cũng đều cho Triệu Vũ sinh hài tử, chính mình cái này muốn là lại từ Triệu Vũ, vậy các nàng năm cái không phải tương đương với là vì Triệu Vũ mà xuyên qua sao? Có thể Viên Khuynh Thành nghĩ lại nghĩ một chút, từ khi các nàng xuyên qua thành cung nữ một khắc kia trở đi, kỳ thật liền đã chú định các nàng muốn trở thành cùng một cái nam nhân nữ nhân, nam nhân kia coi như không phải Triệu Vũ, cũng sẽ là Triệu Cát. Đem so sánh mà nói, tự nhiên là chính các nàng lựa chọn Triệu Vũ càng hợp các nàng tâm ý. Trên thực tế, chí ít hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ sở tác sở vi, ân, ngoại trừ quá phong lưu bên ngoài, còn lại đều rất phù hợp tâm ý của các nàng. Các nàng cũng xác thực thông qua Triệu Vũ thực hiện các nàng riêng phần mình giá trị. Càng khó hơn chính là, Triệu Vũ rõ ràng là hoàng đế, rõ ràng có thể trực tiếp được đến nàng, lại cam tâm tình nguyện bồi tùy hứng nàng đàm nhỏ một năm yêu đương. Không hướng khác, liền xông điểm này, nàng cũng không có cái gì tốt lại do dự. Cứ như vậy đi. Dạng này nằm tại Triệu Vũ bên người, ta tựa hồ phá lệ an tâm. Viên Khuynh Thành nghĩ như vậy, nhìn không được lại hướng Triệu Vũ bên người chịu. Có thể Viên Khuynh Thành còn ngại không đủ, nàng lại chủ động ôm Triệu Vũ eo hổ, hai chân cũng quấn ở Triệu Vũ trên đùi. Viên Khuynh Thành mỹ mỹ ngủ một giấc, tựa hồ hai đời đến nay, đây là nàng ngủ được tốt nhất một giấc. Đến giờ mão, Triệu Vũ cùng Viên Khuynh Thành vậy mà đồng thời mở to mắt. Viên Khuynh Thành không nghĩ tới, nàng cùng Triệu Vũ đồng hồ sinh học vậy mà đều như thế hợp. Hai người rất an ý nhìn nhau cười một tiếng, Triệu Vũ nghiêng người liền lại ép đến Viên Khuynh Thành trên thân. Hai ngày sau, Lý Lâm cho Triệu Vũ sinh hạ Triệu Vũ thứ 13 tử, Triệu Vũ cho kẻ này đặt tên Triệu Kình. Lại qua năm ngày, Trương Thuần cho Triệu Vũ sinh hạ Triệu Vũ thứ 14 tử, tại Trương Thuần theo đề nghị, Triệu Vũ cho kẻ này đặt tên Triệu Đường. Hai đứa con trai này xuất sinh, tựa hồ là cho Triệu Vũ mang đến hảo vận. Cùng một thời gian, tiền tuyến chuyển đến đại thắng. Trước đó, Triệu Vũ lấy Tây Hạ tự tuyệt thần tử chi lễ làm lý do, hạ lệnh thành lập Thiểm Tây, Tây Hạ tuyên phủ ti bổ nhiệm Trương Tiết vì tuyên phủ sứ, Lữ Huệ Khanh vì đưa chế dụng, tùy thời thu hồi Tây Hạ. Việc này rất nhanh liền bị Tây Hạ cho thám thính đến. Lý Càn Thuận quân thần không nguyện ý khoanh tay chịu chết, thế là Tây Hạ chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đánh chiếm có thể cho Triệu Tống Vương Triệu liên tục không ngừng cung cấp thuế ruộng cùng nguồn mộ lính lũng hưu đô hộ phủ. Rất nhanh, thừa dịp Tống tướng Trương Giới bộ đội sở thuộc quân Tống đang cái chu thành trả lại trước Long Khẩu, đột nhiên liền lọt vào 3 vạn hạ quân phục kích. Hôn chiến phía dưới, Triệu Tống Vương Triệu đại tướng Ma Vĩnh Tông cùng Châu Thắng hai người trước sau chiến tử, may mắn được Trương Giới tác chiến dũng mãnh, bằng vào trung quân bộ đội tuyệt địa phản kích, mới lấy giết lùi quân địch. Lần này sự kiện mở ra quân Tống cùng hạ quân tại Tây tuyến kịch liệt giao phong. Tại Lữ Nguyệt Khanh, Vương Hậu bọn người chỉ huy bên dưới, quân Tống dốc hết toàn lực cùng hạ quân hòa giải, đến mức Tây Hạ lần này xuất động mười mấy vạn đại quân, như cũng không cách nào tại Lũng Hữu Đô hộ phủ chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Mà Tây tuyến bên này Tống Hạ hôn địch kịch liệt, không muốn lại làm cho Đông tuyến một người chiếm tiện nghi. Người này chính là trấn thủ Phu Diên Lộ biết duyên An phủ Đào Tiết Phu. Đào Tiết Phu thừa dịp hạ quân phòng ngự từ Trương Tiết tự mình trấn thủ Vĩnh Nguyên Lộ, lại phái đại quân cùng Lũng Hữu Đô hộ phủ giao chiến thời điểm, đột phát kỳ binh, một lần hành động tại Hoành Sơn một vùng liên tiếp chiếm Linh Thạch bảo trại, Ngự Mưu Sơn thành cùng Lang Lột thành ba khu cứ điểm. Đồng thời ở đây ba khu vị trí đều tiến trúc công sự phòng ngự đầy đủ bảo trại. Chương 148, Thường Đông về sau 2 chương 148, Thường Đông về sau cái này thạch bảo trại vốn là Tây Hạ biên quan trọng trấn Rồng Châu thành, có dấu đại lượng lương thảo, hắn vị trí cũng càng tới gần đảng hạng Lý thị làm giàu Hữu Châu, bất luận là chiến lược giá trị vẫn là chính trị ý nghĩa đều cực kỳ trọng yếu, bây giờ đột nhiên bị quân Tống chiếm cứ, người Tây Hạ gọi thẳng, hắn ra thẳng đến ta kim của tổ. Tây Hạ lập tức từ Thiên Đô Sơn điều đại quân tới trước cướp đoạt thạch bảo trại. Làm sao? Đào Tiết Phu trước đó chuẩn bị đầy đủ, chẳng những đem bảo trại xây dựng cực kỳ kiên cố, còn phái ra đại tướng Lưu An, đô lớn chung bọn người phản kích, thành công đánh lui hạ quân. Mà Trương Tiết càng là nhìn chuẩn Tây Hạ điều binh Phu Diên Lộ thời cơ, phái đại tướng Chiết Khả Thích xâm nhập Tây Hạ Linh Châu xuyên một vùng đại bại hạ quân, thu hoạch địch thủ hơn 500 cấp, cướp đoạt dê bỏ hơn 7 vạn, thu hoạch tương đối khá. Một trận chiến này, quân Tống một trận tiến quân đến Linh Châu thành hạ. Dựa theo Trương Tiết chế định kế hoạch, là muốn đáp lấy Tây Hạ chủ lực bị phân tán đến Lũng Hữu Đô hộ phủ cùng Phu Diên Lộ thời cơ, liên hợp Hoàn Khánh Lộ binh mã thừa cơ mà vào, cầm xuống Tây Hạ trọng trấn Linh Châu thành. Không nghĩ Chiết Khả Thích xuất lĩnh Kính Nguyên quân đánh tan Tây Hạ quân coi giữ, nhưng Hoàn Khánh Lộ binh mã lại thả Chiết Khả Thích bù câu, dẫn đến Kính Nguyên quân một mình xâm nhập. Chiết Khả Thích rơi vào đường cùng, đành phải rút quân mà còn. Rút lui lúc, Chiết Khả Thích tự mình lưu lại đoàn hậu, quả nhiên gặp hạ quân truy kích. Một trận kịch chiến phía dưới, quân Tống lại lớn lấy được toàn thắng, mặc dù đành phải 500 thủ cấp, lại tù binh chạm mấy ngàn người, mà lại trong đó 1/3 đều là hạ quân tiểu thủ lĩnh. Từ Tống Nhân Tông một triều đến Triệu Vũ cái này một triều xây dựng gần 100 năm dặm bảo trại chiến tuyến phát huy đầy đủ tác dụng, đến mức dù cho hạ quân có thể toàn dân giai binh, mấy năm liên tục xâm nhập, cũng phải bị quân Tống thứ này tuyến thay phiên tiến công làm cho được cái này mất cái khác. Sau trận chiến này, Triệu Vũ triệu Chiết Khả Thích vào kinh phó khuyết. Triệu Vũ hỏi Chiết Khả Thích, Ái Khanh đã đến Linh Châu thành bên dưới, vì sao không đồng nhất nâng cấp đoạt Linh Châu? Chiết Khả Thích đáp, có được dễ, thủ chi nạn, đi đầu xâm yếu cái khác, đối đãi ta rào đã cố, sau đó có thể đổ. Chiết Khả Thích ý tứ là, lấy hắn lúc ấy chỉ huy binh lực, dù cho cầm xuống Linh Châu, cũng khẳng định thủ không được, chỉ có trước gạt bỏ Linh Châu xung quanh phòng ngự cứ điểm, lại cường hóa bên ta thực lực về sau, mới có thể ổn thỏa cầm xuống Linh Châu. Triệu Vũ nghe xong, cảm giác Chiết Khả Thích biểu hiện được quá tốt, cũng quá ổn, không hổ là Triệu Tống Vương Triệu trước mắt số 1 số 2 đại tướng, muốn là trong lịch sử Triệu cắt thu hồi Yên Vân 16 châu lúc, từ Chiết Khả Thích đảm nhiệm thông soái, mà không phải từ Lưu Duyên Khánh đảm nhiệm thông soái, kết quả khẳng định cũng giống. Triệu Vũ đem Chiết Khả Thích thăng lên làm tiết độ quan sát lưu về sau, còn đem chính mình kỵ một thất bảo mã lương cầu ban thưởng cho Chiết Khả Thích, để hắn lại đón lại lệ, đồng thời nói, chờ hắn lần sau lại lập đại công, chính mình liền thăng hắn vì tiết độ sứ. Chiết Khả Thích cảm động đến rơi nước mắt, phát thệ nhất định đền đáp hoàng ân. Ban đầu, Bình Hạ thành chi chiến, nhìn Quách Thành cùng Chiết Khả Thích lập chi công, thật rất khó nói ai lớn hơn một chút. Đến sau, Trương Tiết phải vì hai người báo công lúc, hỏi bọn hắn ai phải làm công đầu. Hai người đều đề cử đối phương, có thể thấy được quân tử phong thái. Về sau, Triệu Vũ đăng cơ xưng đế, bởi vì Quách Đình nguyên nhân, Quách Thành nhất phi trùng thiên, thành Quách Thái úy, rời đi tiền tuyến, giúp Triệu Vũ trưởng quản thiên hạ cấm quân. Triệu Vũ hỏi Quách Thành, tiền tuyến tướng lĩnh ai có thể trọng dụng? Quách Thành cho Triệu Vũ đề cử rất nhiều năng chinh thiện chiến trí tướng, giống Vương Hậu, Vương Thiệm, Cao Vĩnh Nghiên, Chủ Pháp, Lưu Pháp các loại. Nhưng Quách Thành giọng nói vừa chuyển, cho là nhất có thống soái chi phong chính là Chiết Khả Thích, nếu là Triệu Tống Vương triệu diệt Tây Hạ, nhưng khiến Chiết Khả Thích vì tiền tuyến thống soái. Trương Thuần cũng cho Chiết Khả Thích đánh giá rất cao, cho là đương kim trên đời thích hợp nhất đảm nhiệm thống soái hai viên võ tướng chính là Chiết Khả Thích cùng Vương Hậu. Trương Thuần cho Triệu Vũ hảo hảo phân tích một chút tiền tuyến tướng lĩnh, đem bọn hắn kinh lịch, năng lực, tiềm lực tất cả đều cho Triệu Vũ nói rõ ràng. Thế là Triệu Vũ có chút minh ngộ. Thời kỳ này Triệu Tống Vương triều tướng tinh rạng rỡ, võ thần nhiều không tiếc chết, tiền tuyến văn thần cũng có nhiều mộng tưởng, chính là đại triển hành đồ tốt nhất thời kỳ. Mà trong lịch sử Triệu Cát, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vậy mà đem thời đại này năng chinh thiện chiến chi tướng tất cả đều cho ngao chết, lại lên đi xuống hiệu nuôi đi ra một đống lớn tham quan ô lại đem Triệu Tống Vương triều căn cơ cho bại hoại quang, lại trải qua khởi nghĩa Phương Lạp tiêu hao cùng tiến một bước bại hoại, mới tại thu hồi Yên Vân thời kỳ cùng đằng sau kháng Kim sơ kỳ như vậy không đáng trọng dụng. Triệu Vũ muốn đầy đủ hấp thụ lịch sử giáo huấn, tuyệt không thể để Tây Hạ đem trận này chiến sự kéo dài quá lâu. Triệu Vũ quyết định mau chóng tiêu diệt Tây Hạ, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, giải quyết triệt để Triệu Tống Vương triều vấn đề nội bộ, vì diệt Liêu, diệt Kim làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Căn cứ vào đây, Triệu Vũ hạ chỉ cho Trương Đôn cùng Tăng Bố, để bọn hắn tăng tốc bốn vụ lính mới kiến thiết. Đồng thời, Triệu Vũ cũng làm cho Lý Lâm tăng tốc thần cơ tiền quân, thần cơ trung quân, thần cơ hậu quân kiến thiết, cùng mau chóng khôi phục thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân chiến lược. Vì thế, Triệu Vũ cố ý hạ chỉ đối lửa làm cùng xưởng sản xuất thuốc nổ tiến hành mở rộng cùng cải tiến. Đồng thời căn cứ trứng gà không thể tất cả đều đặt ở trong một cái rổ nguyên tắc, Triệu Vũ làm ra chỉ thị để Tăng Bố đem hai cái này làm tất cả đều chia ra làm bốn, một cái hỏa làm, một cái xưởng sản xuất thuốc nổ một tổ, phân biệt rời đến thành Biện Lương bốn cái đã an toàn lại bí ẩn nơi hẻo lánh, đắp kín công sự phòng ngự, làm tốt phòng hộ làm việc, quân sự hóa quản lý, ngoại nhân không cho phép tới gần. Mặt khác, tổ bốn hỏa làm, xưởng sản xuất thuốc nổ mỗi tháng đều sẽ tiến hành sản xuất vũ khí trang bị số lượng cùng chất lượng bình xét, thứ nhất tháng đó nhiều mở ba thành tiền công, ở giữa hai tên không thường không phạt, vị trí cuối tháng đó chỉ mở bảy thành tiền lương. Ở đây chủng quản lý bên dưới, thuốc nổ vũ khí đang lấy một cái tương đối nhanh tốc độ trang bị cho thần cơ quân. Lại thuận tiện nói một câu, ngoại trừ hổ tốn pháo, oanh tiên lôi hai loại vũ khí, thần cơ quân lại đang liệt trang loại thứ ba vũ khí, túi thuốc nổ. Lý Lâm sở dĩ làm ra tới túi thuốc nổ, chủ yếu chính là vì tiếp xuống diệt hạ tác chiến bên trong có khả năng phát sinh công thành chiến làm chuẩn bị. Thời đại này tường thành mặc dù bình thường dùng gạch đá các loại tài liệu kiến tạo, có nhất định kiên cố tính, nhưng túi thuốc nổ bạo tạc lúc lại sinh ra cường đại lực trùng kích, nhiệt độ cao cùng cao áp. Nếu như túi thuốc nổ chứa thuốc số lượng lớn đủ, cất đặt vị trí phù hợp, tỉ như cất đặt tại tường thành bộ bị mấu chốt như góc tường, cửa thành phụ cận các loại, bạo tạc sinh ra năng lượng liền có thể đối tường thành kết cấu tạo thành nghiêm trọng phá hư, khiến cho xuất hiện khe hở, đổ sụp các loại tình huống. Đặc biệt là một chút niên đại xa xưa, bảo tồn tình trạng không tốt tường thành, lại càng dễ nhận túi thuốc nổ bạo tạc ảnh hưởng. Bất quá, muốn hoàn toàn nổ nát một đoạn dài, tương đối cao cổ đại tường thành, khả năng cần nhiều cái túi thuốc nổ hoặc khá lớn quy mô bạo phá làm việc. Cái này liền phải xem tướng lĩnh Lâm Tràng phát huy. Tóm lại, tương lai trang bị túi thuốc nổ thần cơ quân, tuyệt đối sẽ là Tây Hạ quân coi giữ ác ngộng. Cùng lúc đó, Triệu Vũ hạ chỉ, đem không có tiếp viện Chiết Khả Thích Hoàn Khánh Lộ kinh lược an phủ sứ từng hiếu tự một tuốt đến cùng, biên quản Phong Châu, vĩnh viễn không thu nhận. Triệu Vũ lại đem rất cấp tiến, năng lực cũng rất mạnh chung chuyển điều đến Hoàn Khánh Lộ đảm nhiệm kinh lược an phủ sứ. Triệu Vũ dùng hành động thực tế nói cho tiền tuyến tướng lĩnh, quan viên, chính mình thu hồi Tây Hạ đã hạ quyết tâm, bất luận ai hỏng việc, đều nhất định truy cứu tới cùng, tuyệt không khinh suất tha thứ. Tống diệt hạ chi chiến như hỏa như đồ đang tiến hành. Chương 149, Triệu Cấu Mâu Thân chương 149, Triệu Cấu Mâu Thân. Đã có 14 con trai Triệu Vũ, dù là về sau không còn sinh nhi tử, cũng hẳn là sẽ không thiếu người thừa kế. Phải biết, Triệu Vũ tiện nghi phụ thân Tống Thần Tông Triệu Húc hết thể cũng bất quá mới 14 con trai, liền để Bắc Tống Vương Triệu về sau sở hữu hoàng đế tất cả đều xuất từ hắn hậu đại. Huống chi, hiện tại còn có 10 cái nữ nhân ngực Triệu Vũ hài tử. Mấu chốt, Triệu Vũ hiện tại thân thể tuổi tác mới 18 tuổi tròn, chính là tính tuổi mụ, cũng đều còn chưa tới 20 tuổi. Mà nam nhân sinh dục giờ cao điểm đồng dạng tại 25 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Nói cách khác, Triệu Vũ sinh dục giờ cao điểm kỳ thật còn chưa tới. Cho nên, có trời mới biết, Triệu Vũ cuối cùng đến cùng sẽ có bao nhiêu nhi tử. Nhưng mà, đây cũng không phải nói, Triệu Vũ liền không có nỗi lo về sau. Trên thực tế, cùng Triệu Húc bởi vì không có nhi tử mà không có người thừa kế vừa vặn tương phản chính là, bởi vì Triệu Vũ nhi tử thực sự nhiều lắm, đến mức, bởi vì lựa chọn nhiều lắm, Triệu Vũ ngược lại không dễ lựa chọn người thừa kế. Mà lại, theo thời gian trôi qua, nương theo lấy Triệu Vũ nhi tử càng nhiều, cái phiền toái này nhất định lớn hơn. Muốn là Triệu Vũ sinh dục năng lực vượt qua Lưu Thắng, kia xuất hiện trăm rồng đoạt đích khả năng đều có. Vạn nhất Triệu Vũ sinh dục năng lực vượt qua Mục Lai Admeter, có lẽ sẽ xuất hiện xưa nay chưa từng có Thiên Long đoạt đích cũng không nhất định. Đương nhiên, cái này đều chỉ là trò đùa lời nói mà thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, Khang Hy chỉ có 35 nhi tử, không có chết yểu càng là chỉ còn 24, trong đó còn có mấy cái lúc ấy chỉ là con nhỏ, đều làm ra tới một cái cựu Long đoạt đích. Lấy sử làm gương, có chút sự tình, Triệu Vũ không thể không sớm bố cục. Nói thực ra, Triệu Vũ thật không sợ con của mình nhiều, thực sự không được, liền nghĩ biện pháp phát hiện đại lục mới, đến lúc đó, đem chính mình những cái kia có dã tâm còn không thể kế thừa chính mình hoàng vị nhi tử đưa đến đại lục mới tiến hành phân đất phong hầu cũng chính là. Mà nếu thật là đến ngày đó, Triệu Vũ nhi tử, tối đa cũng chính là tranh, ai đất phong là New York, ai đất phong là Washington, đương nhiên, khi đó, chắc chắn sẽ không là như thế này danh tự. Nhưng mà, cần đối mặt chính là, dù vậy, vẫn như cũ không tốt giải quyết Triệu Vũ hoàng vị kế thừa vấn đề. Trừ phi, Trịnh Hiển Túc có thể cho Triệu Vũ sinh một cái năng lực tại Triệu Vũ một đám nhi tử bên trong đứng hàng đầu trưởng tử. Trịnh Hiển Túc rất rõ ràng điểm này, nàng cũng muốn cho Triệu Vũ sinh hạ một cái văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn trưởng tử. Cho nên, Trịnh Hiển Túc gần nhất áp lực rất lớn, nhất là nàng đệ nhất thai chỉ sinh hạ một đứa con gái tình huống dưới. Triệu Vũ từ Vương Ý Túc nơi đó nghe nói việc này về sau, nghĩ thầm, đến cho chấm hoàng hậu rộng rãi tâm. Tại Trịnh Hiển Túc thủ hạ một đám cung nữ bên trong, có một cái đặc biệt xuất sắc. Nàng từ lúc năm ngoái vừa vào cung, giống như một vòng sáng sắc xâm nhập tầm mắt mọi người. Nàng thân hình thức tha, dáng điệu uyển chuyển nhưng không mất thẳng tắp, dáng người vừa đúng. Nàng kia mặt trái xoan đường nét ôn nhu, da thịt trắng non như tuyết, lộ ra tinh tế con trạch. Hai con người đúng như thu thủy ngậm tình, nhìn quanh sinh huy. Mày như sa lông mày, không đồng không nhạt. Sống mũi cao bên dưới, là một chương không điểm mà đỏ miệng anh đào nhỏ. Nàng đẹp chói mắt lại đặc biệt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong tình, để bất luận kẻ nào cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cái này cung nữ chính là năm ngoái Triệu Vũ Hải tuyển 300 mỹ nhân lúc tiến cung tiểu thị. Nàng tiến cung, liền bị cái thứ nhất tuyển người Trịnh Hiển Túc cho coi trọng, lúc này phong làm ngự hầu, giữ ở bên người hầu hạ. Bởi vì bộ dáng tốt, hoạt bát lanh lợi, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, có thể dỗ đến Trịnh Hiển Túc vui vẻ, Trịnh Hiển Túc liền để nàng trong phòng trải giường chiếu để bị, đưa nước trà, nghiêm nhiên là coi nàng là thành động phòng nha hoàn bồi dưỡng. Tiểu thị có một cái hảo hữu vi thị, chính là trong lịch sử Tống Cao Tông Triệu Cấu mẫu thân. Vi thị là mở ra người, gia cảnh bần hàn, sớm tại Triệu Húc làm hoàng đế lúc, nàng liền bị người nhà bán vào cung đương thô dùng cung nữ. Nếu như dựa theo thời gian để tính, nàng kỳ thật chỉ so với Trịnh Hiển Túc muộn một năm tiến cung, cũng coi như được là một cái thâm niên cung nữ. Đến sau, Triệu Húc băng hà, Triệu Vũ kế thừa Triệu Húc hoàng vị, Triệu Húc không có chạm qua cung nhân, tất cả đều bị Triệu Vũ cho thu nhập hậu cung. Trên thực tế, bởi vì thân thể cùng tính cách cùng Lưu Thanh Tinh nguyên nhân, Triệu Húc hết thể cũng không có chạm qua mấy nữ nhân, đợi đến Triệu Vũ đăng cơ, liền đem những này Triệu Húc sủng hạnh qua nữ nhân tất cả đều đóng gói, để các nàng cùng Lưu Thanh Tinh ở trung tiến viện dưỡng lao. Mà Vi thị tự nhiên cũng bị Triệu Vũ cho thu nhập hậu cung. Đợi đến Trịnh Hiển Túc làm chủ hậu cung, thiếu một cái tại trong phòng mình làm việc nặng sử dụng. Bùi Tuệ lập tức liền đem sở hữu cung nữ đều tụ tập đến Khôn Ninh cung, lấy cung cấp Trịnh Hiển Túc chọn lựa. Kết quả, Vi thị kia thân hình cao lớn rất nhanh liền hấp dẫn đến Trịnh Hiển Túc lực chú ý. Trịnh Hiển Túc nhìn kỹ, Vi thị tựa như ngày xuân bên trong nổ giò sinh trưởng tốt thúy trúc, so chung quanh cung nữ đều cao hơn rất nhiều. Nàng dáng người thẳng, hai chân thon dài, đi đường bộ pháp vững vàng, tự mang nhanh nhẹn khí thế, xem xét chính là làm việc nặng hạt giống tốt. Khó được chính là, Vi thị vóc dáng cao lớn, nhưng lại không mất ngũ quan tinh mỹ, sẽ không đọa Trịnh Hiển Túc mặt mũi. Thế là, Trịnh Hiển Túc liền đem Vi thị cùng cái khác bị Trịnh Hiển Túc chọn chúng cung nữ một khối lưu lại. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tiêu thị cùng Vi thị liền bị phân đến một khối làm việc. Hai nữ ở chung lâu, lại thường hô bang hỗ trợ, dần dần liền thành hảo tỉ muội. Ban đầu, Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc tại không có phát tích lúc kết làm tỉ muội, nâng đỡ lẫn nhau, đến sau bị Triệu Vũ cho thu, một cái thành Triệu Vũ hoàng hậu, một cái bởi vì cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử mà trở thành quý phi, tất cả đều bay lên đầu cảnh thành vương hoàng. Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc cố sự tại hậu cung bên trong lưu truyền rộng rãi, nghiễm nhiên đã thành cung nữ nghịch tập nhân sinh tốt nhất tấm gương, cái này khiến rất nhiều cung nữ đều bắt chước, lẫn nhau kết làm tỉ muội, thậm chí có 10 cái cung nữ kết bái làm tỉ muội, các nàng lẫn nhau hẹn nhau, một người trong đó phú quý lúc, không thể nào quên tỉ muội. Tiêu thị cùng Vi thị cũng cùng gió, hẹn nhau vì tỉ muội, phát hiện, một người trong đó phú quý lúc, không thể nào quên đối phương. Lúc này, Trịnh Hiển Túc trong tẩm cung không có người khác, chỉ có Kiều thị cùng Vi thị tại, Kiều thị tại cầm chổi lông gà phủi cho bụi, Vi thị thì đang điều chỉnh cái bàn. Tiêu thị một bên không chút để ý phủi cho bụi, một bên nhịn không được phàn nàn, nay nương nương có thai, phải nên ta hoàng hậu trong cung nữ tử thị tẩm, làm sao nương nương quá mức nhân tử, chưa từng cùng kia ra tâm bừng bừng hạng người đi tranh, để trương hoàng phi, thái tu cho phép chỗ tốt không nói, còn tiện nghi nàng đợi trong cung người, đáng tiếc lại đáng người ta, dạy cho chúng ta không được thị tẩm cơ hội. Nương nương như thế làm việc, tự có đạo lý, ngươi chớ có chỉ trích, để người bên ngoài nghe qua, tự bị tương lai. Vi thị khuyên đủ, nàng đợi đều bồi nương nương đi đại tướng quốc tự cầu phúc, nơi đây chỉ còn ngươi ta tỷ muội hai người, chúng ta nói vài lời lời thật lòng. Có cái gì quan hệ? Tiêu thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi à, chính là quá mức nhát gan, nếu không bằng ngươi tại trong cung đợi lâu như vậy, đã sớm phát tích, sao có thể đến nay vẫn là ngự hầu? Vi thị thở dài, ai? Trong cung này nước sâu a, xa không phải ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy, không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mấy năm trước, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến, mạnh hoàng hậu trong cung người là như thế nào bị mang đi, kia bên trong làm thịt cao kim vượng, bao nhiêu lợi hại một người, hậu cung chuyện lớn chuyện nhỏ đều bị nàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cuối cùng lại bị đánh thương tích đời mình, cắt lưỡi đoạn chi, sống không bằng chết. Người ta đương lấy đó mà làm gương. Chương 149, Triệu Cấu Mâu thân 2 chương 149, Triệu Cấu Mâu thân kiên là mạnh hoàng hậu không nhận tiên đế sủng ái, nương nương nhà ta thế nhưng là bệ hạ tâm đầu nhục, sao lại có loại sự tình này phát sinh? Còn nữa, trong cung ai không biết, bệ hạ trạch tâm nhân hậu, xa không phải tiên đế có thể so sánh, sao lại lại có nguyên phủ thảm sự phát sinh? Tiểu thị nói. Vi thị không phản bắt được, bởi vì tiểu thị nói cũng phải tình hình thực tế, nàng chỉ có thể yếu ớt nói, cẩn thận chút, tóm lại là không sai. Tiểu thị cũng không có phản bác, chỉ nói không biết ngươi ta khi nào có thể hầu bên trên ngủ, như đến bệ hạ sủng ái, ai có thể lại chúng ta gì? Lấy ngươi chi tư, sớm muộn sẽ đến bệ hạ sủng hạnh, ta chỉ sợ liền khó, hoán chỉ hoán cha mẹ đem ta có được như vậy cao lớn, đồ khiến người chán ghét. Vi thị rất hề và nói, ta hậu cung ai không biết ai không hiểu, bệ hạ rất sủng Quách Quý phi, trước dạy nàng sinh một tử, nay lại dạy nàng hai độ mang thai, vinh sủng đến cực điểm, ngươi thân hình này tướng mạo đều không tại Quách Hiền phi phía dưới, chưa hẳn không thể được bệ hạ yêu thích. Tiêu thị an ủi Vi thị nói. Vi thị cười khổ, Quách Hiền phi chi phụ chính là Quách Thái úy, đương thời danh tướng, cha ta thì là thứ dân, sao có thể so sánh cùng nhau. Trên thực tế, cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người cảm thấy Triệu Vũ không phải thật thích cao lớn hình nữ nhân. Các nàng chỉ coi Triệu Vũ vì lung lạc nam thần, quyền thần, mới một mực sủng ái Quách Đình. Đương nhiên, cũng không trách những người này có dạng này hiểu lầm. Triệu Vũ đúng là đối một đám tế chấp đưa tới nữ nhân cùng bối cảnh thâm hậu nữ nhân càng thiên vị một chút. Giống Thái Tuyển, nàng tại hậu cung làm việc liền phi thường khoa trương, ngoại trừ Trịnh Hiển Túc cùng năm nữ bên ngoài, nàng cơ hồ không đem bất luận cái gì phi tần để vào mắt, bao quát Vương Ý Túc cùng Quách Đình, khắp nơi cho thấy chính mình địa vị là thủ. Nhưng mà, dù vậy, Triệu Vũ đối Thái Tuyển cũng là sủng ái có thừa, không chỉ có thường đi Thái Tuyển nơi đó, liền Thái Tuyển đề cử nữ tử cũng đều sủng hạnh. Cái này khiến Thái Tuyển tại hậu cung bên trong đã có được thế lực không nhỏ. Thậm chí có người tại truyền, Thái Tuyển chính là Lưu Thanh Tinh thứ hai, sớm muộn cũng sẽ cướp đoạt Trịnh Hiển Túc hoàng hậu chi vị. Cho nên, đối với Vi thị không tự tin, Tiểu thị cũng có thể hiểu được, nàng tiếp tục khuyên giải Vi thị, không sao, nàng ngày ta nếu có thể thị tầm thành công, tất nhiên tìm cơ hội hướng bệ hạ tiến cử ngươi, dạy ngươi cũng có thể hầu bên trên ngủ. Vi thị 21, tại cung nữ bên trong, đã không thể tính tiểu nhân, nàng thật sợ lại không có thị tầm cơ hội, đợi đến nàng 25 tuổi về sau, bị ép rời đi hoàng cung. Cùng Vương Văn Trở không nguyện ý rời đi hậu cung cung nhân không sai biệt lắm, Vi thị cũng đã sớm quen thuộc trong hậu cung sinh hoạt, không muốn trở về đến cái kia một nghèo hai trắng nhà. Ai? Nay cũng chỉ có thể gửi hy vọng ngươi sẽ ta. Đúng lúc này, có người hô to, nương nương hồi cung. Tiêu thị cùng Vi thị nghe nói, nhanh đi ra ngoài cùng người khác một khối nên đón. Để Tiêu thị cùng Vi thị thật bất ngờ chính là, không chỉ có Trịnh Hiển Túc thắp hương bái Phật về đến rồi, Triệu Vũ vậy mà cũng tới. Tiêu thị cùng Vi thị bụng trộm lẫn nhau liếc mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Đem thời gian phát hồi buổi sáng hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên, lại bởi vì sắp sinh, Trịnh Hiển Túc quyết định tự mình đi một chuyến đại tướng quốc tự thắp hương cầu tử. Trịnh Hiển Túc chỉ gọi bên trên đồng dạng có mang hai thai Vương Ý Túc, vốn định điệu thấp làm việc. Không nghĩ, việc này hay là bị Triệu Vũ biết. Để Trịnh Hiển Túc không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ đem không ít công vụ thoái thác, chuyên môn bồi nàng cùng Vương Ý Túc đi một chuyến đại tướng quốc tự. Triệu Vũ cũng nghe Diệp Thi Vận nói Thái Tuyển chính là Lưu Thanh Tinh thứ hai, sớm muộn cũng sẽ cướp đoạt Trịnh Hiển Túc hoàng hậu chi vị cái tin đồn này. Đây nhất định là lời nói vô căn cứ. Triệu Vũ tuyển hoàng hậu cái thứ nhất tôn chỉ, thậm chí là duy nhất tôn chỉ chính là hiền đức. Mà Thái Tuyển cường thế, lỗ mãng, khoa trương, hoàn toàn không phù hợp Triệu Vũ đối hoàng hậu nhu cầu. Nói câu không dễ nghe, Triệu Vũ chính là tuyển Trương Thuần đương hoàng hậu, cũng sẽ không tuyển nàng. Huống chi, tại Trương Thuần phía trước còn có Lưu Minh Đạn, Trương Nam, Hàn Vũ chờ một đoàn thích hợp hơn nhân tuyển. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tin tức như vậy đã có thể chuyển tới, đã nói lên, Trịnh Hiển Túc trước mắt áp lực xác thực không nhỏ, nếu không, chắc chắn sẽ không có người dám tạo dạng này giao, tới khiêu chiến Trịnh Hiển Túc quyền uy. Mà Trịnh Hiển Túc tại phương diện khác, cơ hồ tất cả đều không có kẽ hở, vấn đề duy nhất chính là, nàng không có nhi tử. Triệu Vũ bén nhạy phát giác được, cái này thai Trịnh Hiển Túc muốn là còn không sinh ra tới nhi tử, đồng thời chính mình không thêm vào can thiệp cùng bảo hộ Trịnh Hiển Túc, làm không tốt, thật là có can đảm lớn làm bậy chi đồ bắt chước Lưu Thanh Tinh khiêu chiến hoàng hậu chi vị, bởi như vậy, chính mình hậu cung chỉ sợ cũng sẽ giống Triệu Húc hậu cung một dạng hỗn loạn. Đã như vậy, Triệu Vũ khẳng định phải ủng hộ Trịnh Hiển Túc đến cùng, không cho bất luận cái gì dã tâm hạng người thời cơ lợi dụng. Thấy Triệu Vũ lại đang thời khắc mấu chốt này xuất hiện, vẫn như cũng không có để nàng thất vọng, Trịnh Hiển Túc tâm lập tức liền an ổn không ít. Thậm chí Trịnh Hiển Túc đều cảm thấy cái này Phật bái không bái đã không có ý nghĩa, bởi vì cầu Phật thật không bằng Triệu Vũ ủng hộ nàng có tác dụng. Dù sao, có nhi tử còn thất thế hoàng hậu, cũng không phải số ít, mà chỉ cần Triệu Vũ nguyện ý một mực ủng hộ nàng, nàng dù là thật không sinh ra tới nhi tử, cũng nhất định có thể an an ổn ổn đương nàng hoàng hậu. Cho nên, tiếp xuống bái Phật hành trình, Trịnh Hiển Túc rất là bưng lòng, càng là vui vẻ không thôi. Trịnh Hiển Túc ôm Triệu Vũ cánh tay, hai người một vài bước thưởng thức những cái kia danh nhân tại đại tướng quốc tự lưu lại mà bảo. Đón lấy, Trịnh Hiển Túc thắp hương bái Phật cầu tử. Ở đây về sau, Triệu Vũ đồng thời không có thúc giục Trịnh Hiển Túc rời đi, mà là rất có kiên nhẫn bồi nàng tại đại tướng quốc tự quầy sách bên trên đi dạo, vì nàng mua không ít nàng thích thư tịch. Đến sau, vẫn là Trịnh Hiển Túc cảm thấy, các nàng một mực bá chiếm những này quầy hàng, không để bày quầy bán hàng người kiếm tiền, cũng không để muốn đi dạo đại tướng quốc tự khách hành hương cùng du khách ra trận, quấy nhiều dân hiểm nghi, khuyên Triệu Vũ sớm một chút hồi cung. Bằng không, bọn hắn hôm nay rất có thể sẽ tại đại tướng quốc tự chơi lên cả ngày. Nói thật, Trịnh Hiển Túc cũng muốn cùng Triệu Vũ tại đại tướng quốc tự hào hào chơi cả ngày, rất muốn cái chủng loại kia, có thể Trịnh Hiển Túc rất rõ ràng nàng không thể vẹn vẹn xa vào tại người vui thích, mà coi nhẹ thân là hậu cùng đứng đầu chức trách cùng thể thống. Cho nên, cứ việc trong lòng tràn ngập cùng Triệu Vũ cùng chung thời gian khát vọng, Trịnh Hiển Túc vẫn là lý trí lựa chọn hợp thời bước ra, lấy đại cục làm trọng. Mà Triệu Vũ liền thích Trịnh Hiển Túc loại này tổng lấy đại cục làm trọng tính cách, đương nhiên phải cho Trịnh Hiển Túc cái này dương dành cơ hội. Mà lại, Triệu Vũ tin tưởng, chỉ cần việc này tại hậu cung bên trong truyền ra, là đủ hiện ra chính mình đối Trịnh Hiển Túc sủng ái, làm cho tất cả mọi người đều biết Trịnh Hiển Túc hoàng hậu chi vị là không có người có thể dung chuyện, dù là nàng không sinh ra nhi tử tới. Trở lại hậu cung, Trịnh Hiển Túc vốn dĩ cho rằng Triệu Vũ sẽ như vậy đi làm mình sự tình, dù sao, Triệu Vũ hôm nay còn có tấu chương một nhóm. Không nghĩ, Triệu Vũ vậy mà để Lưu Minh Đạt dẫn người đi đem tấu chương chuyển tới Khôn Ninh Cung, còn nói với Trịnh Hiển Túc, gần đây ta đều tại ngươi nơi này nghỉ ngơi, cùng ngươi sinh đứa bé này. Trịnh Hiển Túc nghe xong liền minh bạch, Triệu Vũ đây là đang vì nàng bạn nhất tái sinh nữ nhi mà sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy vững chắc địa vị của nàng, cho nàng kiên cố nhất hậu thuẫn, để nàng có thể an tâm sinh đứa bé này. Trịnh Hiển Túc trong lòng dũng động một dòng nước ấm, hốc mắt có chút phím hồng, lại cố gắng không để nước mắt trượt xuống, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm trong mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác nhẹ nào, tạ quang ra. Chương 150, tiểu tướng Hàn Thế Trung chương 150, tiểu tướng Hàn Thế Trung. Biết được, Triệu Vũ muốn đem tấu chương tất cả đều dọn đi Khôn Ninh Cung, gần nhất đều tại Trịnh Hiển Túc nơi đó làm việc, Trương Thuần là thật tâm hâm mộ và đấu kỵ Trịnh Hiển Túc. Trương Thuần làm sao có thể nghĩ không ra, Triệu Vũ làm như thế, là tại bảo vệ Trịnh Hiển Túc, nói rõ, dù là Trịnh Hiển Túc cái này thai vẫn như cũ sinh nữ nhi, cũng tuyệt không để người khác có khiêu chiến Trịnh Hiển Túc cơ hội. May mà ta mới sang tháng tử liền tới giúp ngươi xử lý công vụ, ngươi đối ta tại sao không có đối Trịnh Hoàng hậu tốt? Trên thực tế, Trương Thuần vốn dĩ cho rằng, chỉ cần Trịnh Hiển Túc không có nhi tử, đã sinh hạ nhi tử chính mình, liền có đương hoàng hậu cơ hội. Ai nghĩ, Triệu Vũ căn bản là không có cân nhắc qua để nàng thay thế Trịnh Hiển Túc. Trương Thuần có chút nghĩ không thông, Trịnh Hoàng hậu thật có tốt như vậy sao? Ta đến cùng so với nàng kém cái kia rồi. Trương Thuần hưu tâm mặc kệ không làm, không còn giúp Triệu Vũ xử lý công vụ, cũng không còn cho Triệu Vũ bày mưu tính kế, nhiều nhất tựa như Diệp Thi Vận như thế, Triệu Vũ tìm nàng, nàng mới ra tay, bình thường chính là sống phóng túng, tuyệt không nhiều làm nửa điểm. Có thể Trương Thuần hiện tại quả là không nỡ cái này tiếp xúc chính vụ cơ hội. Đừng nhìn nàng, Lưu Minh Đạt, Trương Nam hiện tại chỉ là giúp Triệu Vũ chỉnh lý cùng tinh luyện đấu trường, không có phê duyệt đấu trường quyền lực, nhưng đây cũng là một cái cực kỳ khó được tham chính cơ hội. Phải biết, các nàng bởi vậy thế nhưng là có thể tiếp xúc đến đại lượng sự kiện chính trị, chuyện này đối với các nàng tài chính trị thế nhưng là có rất lớn tăng lên. Mà lại, các nàng, nhất là nàng, còn có thể hướng Triệu Vũ góp lời, đây cũng là một cái rất lớn chính trị tư bản. Nói như vậy, nếu thật là có một ngày, nàng có buông rèm chấp chính cơ hội, chí ít nàng sẽ không giống Chu Thái Phi như thế, căn bản là không có cách một thân một mình buông rèm chấp chính. Còn có, bất luận là Võ Tắc Thiên, vẫn là Từ Hy, hoặc là Lưu Nga, cũng bao quát cái khác nắm giữ một cái vương triều tối cao quyền hành nữ nhân, kỳ thật đều là từ giúp hoàng đế phê duyệt tấu chương lúc bắt đầu. Nói cách khác, theo Trương Tuần, nàng hiện tại làm được sự tình cũng không phải việc nhỏ, mà là tại hướng về nàng thái hậu mộng tưởng xài bước tiến lên. Thử hỏi, từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ thái hậu mộng Trương Tuần, làm sao có thể từ bỏ cái này nàng thật vất vả mới tranh thủ đến tham chính cơ hội? Mấu chốt, phê duyệt tấu chương cũng không phải chỉ có nàng tài giỏi, nàng không làm đều cũng có là người làm, mà lại những cái kia muốn cùng Triệu Vũ thân cận nữ nhân khẳng định sẽ đoạt làm. Không có cách, Trương Thuần chỉ có thể đè xuống nàng đối Trịnh Hiển Túc hâm mộ và đố kỵ, cùng Lưu Minh Đạt, Trương Nam một khối dẫn người đem tấu chương tất cả đều dọn đi Khôn Ninh Cung, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Không bao lâu, Trương Thuần liền thấy một bản thỉnh công tấu chương. Hồng Vũ năm đầu, đầu tháng 8. Trung truyền không để ý Hoàng Khánh Lộ một đám tướng lĩnh cùng mưu sĩ phản đối, khăng khăng tiến binh đến hồ Lô sông phụ cận, chủ trì xây dựng tuyến đầu cứ điểm tiêu quan. Sau đó không lâu, quả nhiên cử động lần này dẫn tới hạ quân quy mô xâm chiếm. Đối mặt hạ quân toàn lực tấn công mạnh, trung truyền bên này không khỏi có vẻ hơi tiến tối mất theo. Cũng may Trương Tiết lấy đại cục làm trọng, điều động đại tướng Chiết Khả Thích tiến đến tiếp viện trung truyền, lúc này mới ổn định tiêu quan tiền tuyến. Bất quá, trung truyền đánh bậy đánh bạ cử động, cũng cho Phu Diên Lộ Đào Tiết Phu cơ hội. Đào Tiết Phu lại thừa dịp Kính Nguyên Lộ cùng Hoàn Khánh Lộ cùng hạ quân thân nhau công phu, tiến đến đánh lén Tây Hạ. Nguyên lai, Đào Tiết Phu sớm tại Tiến Trúc Lang Nột Thành lúc, liền quyết định còn phải lại tiến thủ Ngân Châu Thành quyết tâm. Cho nên, Đào Tiết Phu một mực canh giữ ở một bên, chờ lấy khởi xướng cái này đợt thứ hai thế công. Năm đó, Tống Thần Tông một triệu lúc, mặc kệ là từ hàng dáng, trùng ngạc chỗ chủ đạo Lang Nột Thành chi chiến, vẫn là từ từ hy phụ trách Vĩnh Lạc Thành chi chiến, tất cả đều là vì khống chế lại Ngân Châu Thành đưa ra phát triển chiến dịch. Nhưng cái này Ngân Châu Thành dù sao thân ở Tây Hạ nội địa, phòng giữ sông nghiêm, cho nên mặc dù đến Triệu Húc một chiều lúc, như Lữ Huệ Khanh như vậy năng trinh thiệt chiến, cũng từ đầu đến cuối không có bước ra cái này công lược Ngân Châu mấu chốt một bước. Mà bây giờ đến Triệu Vũ cái này một chiều, lại không giống. So với lúc ấy Lữ Huệ Khanh, Đào Tiết Phu lại tiến thủ Lang Nội Thành, cùng Ngân Châu khoảng cách chỉ còn cách nhau một đường. Đào Tiết Phu lúc này hạ lệnh xuất binh, cướp đoạt Ngân Châu Thành. Lúc ấy Phu Diên Lộ thuộc lại biểu thị hoài nghi, bởi vì trở ngại lúc này tình báo sương mù, Duyên An phủ dù trinh thám đến hạ quân có đại quân xuất động, nhưng cũng không biết là đi Kính Nguyên Lộ, đại bộ phận người vẫn hoài nghi hạ quân là đi Hà Đông. Mà hạ quân nếu là đi tiến đánh Lân Châu cùng Phụ Châu, cũng chính là đi tiến đánh chết ra quân địa bàn, như vậy vừa đi vừa về thời gian bất quá 10 ngày mà thôi. Lấy thời gian ngắn như vậy tiến trúc Ngân Châu thành thực sự quá mức mạo hiểm. Nhưng Đào Tiết Phu lại cũng không vì mà thay đổi, mà là lực lượng 10 phần lời nói, ta kế chi quyết vậy. Hạ người tất nhiên tây xu thế Kính Nguyên, chư quân không ta tử, ta đương lấy nhị tử cùng sĩ tốt cùng chết sinh. Bởi vì Đào Tiết Phu kiên trì, cuối cùng có lao tướng Cảnh Đoan Ngạn đứng ra, xuất lĩnh Phu Diên Lộ quân đội lao thẳng tới Ngân Châu thành. Mà Đào Tiết Phu dưới gối nhị tử cũng tương tự dứt khoát tiến về. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, Phu Diên Lộ quân Tống liền đánh tan hơn 1 vạn Tây Hạ quân coi giữ, thành công cướp đoạt Ngân Châu thành. Mà hạ quân chủ lực quả nhiên như Đào Tiết Phu sở liệu, chạy tới Kính Nguyên Lộ cùng Hoàn Khánh Lộ ở giữa tiêu quan. Đợi đến hạ quân chủ lực trở lại cứu viện binh lúc, Ngân Châu thành sớm đã tại mấy tháng tu sửa tan tầm sự tình đầy đủ, hạ quân triệt để mất đi chiến cơ. Cái này Cảnh Đoan Ngạn mặc dù thanh danh không hiện, lại là tự thân Tống Thần Tông thời kỳ liền phân chiến tại Tống Hạ tuyến đầu giúp tướng. Hơn 20 năm trước Nguyên Phong thời kỳ, hắn từng tùy Triệu Tiết trấn thủ Hoàn Khánh Lộ, đồng thời xuất lĩnh 4000 giáp sĩ đại chiến hạ quân tại Trúc La Bình, lấy được đại thắng. Trận chiến này, quân Tống bắt được dê bò già yếu hơn 3 vạn, chiến mã 700, bắt sống một tên Tây Hạ Tôn Thất đại tướng, có thể nói chiến công chói lọi. Bây giờ, Cảnh Đoan Ngạn lại đi theo Đào Tiết Phu hoàn thành cái này xâm nhập Hoành Sơn tiến trúc Ngân Châu sự nghiệp, cũng coi là tuổi già trí chưa già, trí tại ngang giảm. Trận chiến này là phát sinh ở trước đó không lâu, Triệu Vũ đã đem sở hữu lập công người tất cả đều đại thưởng, giống Đào Tiết Phu phụ tử ba người tất cả đều thăng liền ba cấp, Cảnh Đoan Ngạn thăng làm phòng ngự dùng. Mà Trương Tuần nhìn thấy xin thưởng tấu chương, cũng không phải là những thứ này người, mà là một viên tiểu tướng. Cái này viên tiểu tướng, ở thời đại này người xem ra, chỉ là một cái mới ra đời cấp thấp tiểu tướng, không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới. Có thể Trương Tuần nhìn thấy cái này viên tiểu tướng danh tự về sau, vậy mà trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trương Tuần sở dĩ thất thố như vậy, chỉ vì cái này viên tiểu tướng tên gọi Hàn Thế Trung. Không sai, tại Ngân Châu chi chiến lúc, trong lịch sử Nam Tông Trung Hưng tứ tướng chi nhất Hàn Thế Trung tiệm lộ tài hoa. Đương Phu Diên Lộ quân Tống vừa đến Ngân Châu thành bên dưới lúc, hạ quân tự biết binh ít, liền dự định anh thành cố thủ chờ đợi viện quân. Cảnh Đoan Ngạn thế là chỉ huy tam quân cường công trèo lên thành. Hàn Thế Trung một lần hành động bò lên trên thành lâu, lấy vô cùng dũng mãnh gan dạ chi tư đại sát tứ phương, thuận lợi chém xuống hạ quân chủ tướng đầu lâu ném tại dưới tường thành, quân Tống lập tức sĩ khí đại trấn, một lần hành động đánh hạ thành trì. Mà tại Ngân Châu thành phòng giữ hoàn thiện về sau, lập tức lại lọt vào hạ quân trọng binh phản công. Quân Tống xuất trận, song phương giao chiến tại Tung Bình lĩnh. Hàn Thế Trung lần nữa đi theo thống nhất quản lý quan đảng vạn xuất chiến, giết địch lui binh. Chương 150, tiểu tướng Hàn Thế Trung 2 chương 150, tiểu tướng Hàn Thế Trung không nghĩ, đương quân Tống lui binh lúc, lại bị hạ quân phục kích, dẫn đầu một thành viên địch tướng tự xưng là Tây Hạ Phò Mã, phi thường dũng mãnh. Có thể lại dũng mãnh địch tướng đặt ở tuổi dậy thì Hàn Thế Trung trong mắt, cũng là có thể kích thích hắn hormone quân công. Hàn Thế Trung không nói hai lời, thúc ngựa xuất chiến, không mấy hiệp, quả nhiên chạm hắn thủ cấp mà còn. Chỉ là, Cảnh Đoan Ngạn đem cái này công đầu báo đến Đồng Quán nơi đó lúc, Đồng Quán lại chỉ cảm thấy đây là phía dưới đại đầu binh đang khoác lớp bức, một cái tiểu tốt mà thôi, làm sao có thể lập như thế lớn công lao, cho nên, kết quả là cũng chỉ cho Hàn Thế Trung báo một chút xíu công lao, đến mức tam quân tướng sĩ tức giận bất bình. Cùng trong lịch sử, Triệu Cát chỉ cho phép nhất định cấp bậc quan viên cho mình thượng tấu chương khác biệt, Triệu Vũ thượng nhiệm ban đầu, liền cho phép sở hữu cấp bậc quan viên đều có thể bí mật cho mình thượng tấu chương. Dù sao, Triệu Vũ thủ hạ có đông đảo quan viên, hoàng quan, nữ quan, tương đương với có hay không số thư ký. Triệu Vũ chỉ cần xem bọn hắn tổng kết đơn giản hóa qua tấu chương là được, mà lại bọn hắn còn có thể phân biệt hướng Triệu Vũ tấu bẩm bọn hắn cho là chuyện trọng yếu. Bởi vì có dạng này cơ chế, địa phương cùng tiền tuyến muốn che giấu Triệu Vũ vài việc gì đó, coi như không quá dễ dàng. Lần này, Trương Thuần chính là từ cái này con đường nhìn thấy vì Hàn Thế Trung thỉnh công tấu chương. Trương Thuần không có lập tức đi tìm Triệu Vũ, mà là cùng Lưu Minh Đạt cùng Trương Nam muốn sở hữu bí mật vì Hàn Thế Trung thỉnh công tấu chương. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trương Thuần thống kê một chút, vậy mà hết thảy có 15 bản tấu chương vì Hàn Thế Trung thỉnh công. Trương Thuần tuyệt đối có lý do tin tưởng, Hàn Thế Trung có thể có dạng này công tích. Nhưng mọi người đều biết, Đồng Quán là Triệu Vũ tại đương Tân Vương lúc liền cùng Triệu Vũ, hắn tại Triệu Vũ lên làm hoàng đế một chuyện bên trên vẫn là lập qua công, tuyệt đối coi là tòng lòng công thần. Bởi vậy, cho dù là Trương Thuần muốn động Đồng Quán, cũng phải có chứng cứ xác thực, nếu không cũng không nhất định có thể thành công. Nếu không, ngươi cho rằng những này tấu chương vì cái gì có thể tới Trương Thuần trên tay, còn không phải bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, không có cần thiết vì một cái tiền tuyến tiểu tốt đắc tội Triệu Vũ sủng tín hoạn quan Đồng Quán. Bây giờ cầm tới 15 cái vì Hàn Thế Trung tỉnh công tấu chương, Trương Thuần cuối cùng là có thu thập Đồng Quán lực lượng. Thế là Trương Thuần đến tìm đang cùng Trịnh Hiển Túc thương lượng cho bọn hắn nhi tử lên cái gì tên tốt Triệu Vũ, nói với hắn, thần thiếp nơi này có một cọc chuyện quan trọng, muốn hướng quan gia tấu bẩm. Ái phi cứ nói đừng ngại. Triệu Vũ nói, Trương Thuần cũng không sợ Đồng Quán biết đây là nàng tại tham gia Đồng Quán, tương phản, nàng còn rất nguyện ý dựa vào việc này vì chính nàng dương danh lập vạn, cho nên nàng thẳng thắn bẩm báo nói, Đồng Quán tại Hạch Báo chiến công lúc che giấu tiền tuyến có công tướng lĩnh đại công, cứ thế tiền tuyến tướng sĩ tức giận bất bình, gieo hại không nhỏ. Nhìn quan gia nhìn rõ mọi việc, cho lập công tướng sĩ phải có khen thưởng, chớ để tiền tuyến tướng sĩ thất vọng đau khổ, lại nghiêm trị đồng quán, gian đe. Kỳ thật đều không cần đi nhìn những ngày tấu chương, Triệu Vũ cũng biết, Trương Thuần chỗ tấu, 89/10. Trong lịch sử Đồng Quán sở dĩ tại Tây quân bên trong uy vọng rất cao, ngoại trừ chức vụ nhân tố, tính cách nhân tố bên ngoài, còn có hai điểm cũng rất trọng yếu, một là hắn bỏ được dùng tiền, hắn cho bỏ mình tướng sĩ phát tiền trợ cấp rất phong phú. Hai là hắn trọng tình nghĩa, hắn đem bỏ mình tướng lĩnh nhi tử thu làm nghĩa tử, cho bọn hắn cung cấp ăn ở, để bọn hắn nhận tốt đẹp giáo dục, đồng thời an bài công việc phù hợp. Nhưng những này tất cả đều giới hạn trong Đồng Quán dòng chính. Đối với không phải dòng chính, Đồng Quán cũng có Tây quân tướng lĩnh đều có một cái thói hư tật xấu, đó chính là chèn ép. Trong lịch sử Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh lúc, Triệu Tống Vương triều không đại tướng có thể dùng chủng sư đạo cái này không tán thành đối Liêu Quốc khai chiến lao cổ đồng cùng Lưu Duyên Khanh cái này sợ đầu sợ đuôi giá hỏa đường chủ soái, cũng cùng Đồng Quán tại Tây Bắc như thế dùng người có rất lớn quan hệ. Đương nhiên, luận sự tới nói, lúc ấy, Triệu Tống Vương triều tại Hà Bắc tướng sĩ cùng quân bị sát thực tất cả đều không đáng trọng dụng, cũng có thể nói Triệu Tống Vương triều căn bản là không có chuẩn bị kỹ càng trận chiến kia, cái này cũng liền khó trách chủng sư đạo cùng Lưu Duyên Khánh không dám cùng Liêu quân tùy tiện khai chiến. Đến sau phát sinh một chút chiến sự kỳ thật cũng chứng minh chủng sư đạo bao quát Lưu Duyên Khánh kỳ thật vẫn là có thể lấy chỗ, chỉ bất quá lúc ấy Triệu Tống Vương Triệu bị Triệu Cát Quân Thần cho giày vò trống, mới khiến cho chủ sư đạo cùng Lưu Duyên Khánh không thể phát huy ra bọn hắn chân thực năng lực. Sớm Triệu Vũ liền muốn trị một trị Tây quân loại này phong khí. Cho nên, tại nhìn Trương Thuần lấy ra tấu chương trước đó, Triệu Vũ liền đã hạ quyết tâm, hảo hảo gõ một chút đồng quán, giết gà dọa khỉ. Mà đợi đến Triệu Vũ mở ra tấu chương, nhìn thấy Hàn Thế Trung danh tự, lập tức liền minh bạch, Trương Thuần vì sao lại hướng đồng quán khai chiến. Mặc dù Triệu Vũ đã biết, việc này ai đúng ai sai, nhưng Triệu Vũ vẫn là đem cái này 15 bản tấu chương tất cả đều từng cái xem hết, mới nói, ngươi đi viết chỉ, để tăng bố tự mình đi tiền tuyến kiểm chứng việc này, như là thật, chỉ đồng quán thiếu giám sát chi tội, liền hàng cấp 3, phạt đồng 50 cân, trước mặt mọi người đánh 20 quân côn, lưu nhiệm lấy công chủ tội, chi tiết cho Hàn Thế Trung nên được thăng thưởng bên ngoài, lại tăng cấp 3, lấy đó hắn dũng mãnh hơn người ngợi. Khen, khác lại có cùng loại sự tình, cùng nhau như thế sửa chữa, truy cứu tương quan người có trách nhiệm, bất luận liên quan đến người nào, hết thể nghiêm trị không lười, không thể để tiền tuyến tướng sĩ chảy máu lại rơi lệ. Đối với Triệu Vũ như thế quả quyết, Trương Thuần rất hài lòng. Theo Trương Thuần, Triệu Vũ liền nên giống Càn Long đồng dạng, ngươi làm được tốt, liền trung điệp có thưởng, tuyệt không tiếc rẻ, ngươi không làm xong, thật xin lỗi, đòi mạng ngươi không có thương lượng. Nốt thân kia là Càn Long phát tiểu, triều đình đại hùng nhân, trong xa chiến tranh, tiền tuyến chỉ huy bất lực, Càn Long mệnh lệnh phó hàng mang theo nốt ông nội át tất nhiên lòng kim đao đi tiền tuyến ban chết nốt thân, thật sự là lãnh khốc đến cực điểm, không chút nào lưu tình. Còn có, Càn Long lúc đầu bên người có một cái thái giám, gọi Mây Cao Tử. Cái này thái giám là cùng Càn Long từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Càn Long đối với hắn đặc biệt tốt, có một lần, Mây Cao Tử đem dưỡng tâm điện một cái phi thường chân quý pha lê giường bình phong cho đánh nát, Càn Long đều không trách phạt hắn, liền nói, hắn cũng không phải cố ý, được rồi được rồi. Kết quả đây, cái này bại gia đồ chơi không biết tốt xấu, lại đem Càn Long châu phê nhân sự nhậm miễn quyết định, tiết lộ cho quân cơ đại thần tại mẫn bên trong, chính là sớm chút đi, đến sau bị Càn Long biết, lôi đỉnh tức giận, đem Mây Cao Tử xử cực hình, cho tháo thành tám khối. Trương Thuần nghĩ thầm, không có dạng này quyết đoán, sao có thể làm một vị hoàng đế tốt. Trương Thuần không che giấu chút nào nàng đối Triệu Vũ thưởng thức, lớn tiếng đáp, thần thiếp lĩnh mệnh. Chờ Trương Thuần sau khi đi, Chính Hoàng hậu mới hỏi, như thế xử trí đồng quán, lại sẽ huấn luyện biên gia thân tin thất vọng đau khổ. Triệu Vũ lắc đầu, vì quân giả, tối kỵ thưởng phạt không rõ, đồng quán nếu là có thể lý giải trong chi dụng tâm lương khổ, còn có thể ủy nhiệm, nếu không thể, chấm liền giáo hắn hồi cùng đảm nhiệm một văn trước, này cuối đời. Chính Hiền Túc không nói gì thêm nữa. Nàng biết, Triệu Vũ anh mô duyệt hơi, chi nhân kiệt nhậm, như thế xử sự, tất có nguyên nhân. Nàng chỉ là thích hợp nhắc nhở một chút Triệu Vũ, cũng không phải thật vì đồng quán cầu tình. Mà thu thập đồng quán, để bạn Hàn Thế Trung, vẫn chỉ là Triệu Vũ mục đích thứ hai, Triệu Vũ còn có một cái mục đích, đó chính là lập tức liền muốn toàn diện tiêu diệt Tây Hạng, phải hảo hảo sở sở tiền tuyến mọi nguồn. Chương 151, Triệu Tống Vương triều thay đổi chương 151, Triệu Tống Vương triều thay đổi. Đều nói, một triều thiên tử một triều thần. Nhưng tại Triệu Vũ nơi này, lại đánh vỡ loại này truyền thống. Đối với Triệu Húc lưu lại đại thần, thậm chí Cao Thao Thao lưu lại đại thần, Triệu Vũ cơ hồ toàn bộ tiếp thu. Càng khó hơn chính là, Triệu Vũ đem nguyên bản đánh đến thủy hỏa bất dung, thậm chí là có người không có ta hai đảng cũ mới chế trụ, để bọn hắn làm nhạt đảng tranh mỗi người quản lý chức vụ của mình vì Triệu Tống Vương triều hiệu lực. Cái này kỳ thật cũng là Tàng Bố cho tới nay chỗ chủ trương. Chỉ là, Tàng Bố mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng căn bản điều hòa không được song phương đã sâu tận xương tủy mâu thuẫn. Còn tốt, tại Triệu Tống Vương triều cũng nhanh mất khống chế thời điểm, hoàng vị chuyển đến Triệu Vũ trên tay. Triệu Vũ duy trì biến pháp cải cách, nhưng lại nhìn thấy biến pháp cải cách mang đến không chỉ có nước giàu binh mạnh, còn có thai hoàng ẩm. Triệu Vũ biết rõ, đơn thuần biến đổi như là kiếm hai lưỡi, đã có thể vượt mọi chông gai, cũng có thể hại người hại mình. Cho nên Triệu Vũ cũng không mù quáng mà toàn bộ phổ biến tân pháp, cũng bị võ đoán toàn diện hủy bỏ chế độ cũ, mà là lựa chọn một đầu càng thêm vững vàng con đường, cũng chính là lấy đảng mới tiến hành biến pháp cải cách, lấy đảng cũ làm giám sát, đem đã chứng minh qua hữu hiệu nguy hại không lớn tân pháp đại lực phổ biến, không có nghiệm chứng qua tân pháp cầm tới tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng địa phương thử vận hành, xảy ra vấn đề liền đầy đủ thương lượng cải tiến phương pháp, thực sự đổi không được, liền duy trì chế độ cũ. Tóm lại, Triệu Vũ thái độ là luận sự, nhìn thẳng vào biến pháp cải cách bên trong tồn tại vấn đề, cho đảng cũ cơ hội nói chuyện, để bọn hắn tham dự vào thảo luận bên trong, không lô mang chấp hành, đồng thời kiên định đi biến pháp cải cách con đường. Tăng thêm Triệu Vũ bản thân, trên thực tế còn có sau lưng của hắn nam nữ, có siêu việt thời đại này ngàn năm kiến thức, luôn có thể tại đảng mới cùng đảng cũ rằng có không song thời khác, cho ra hợp lý phương hướng. Triệu Vũ cái này một triệu biến pháp cải cách, tiến triển tương đối muốn thuận lợi không ít, đảng mới cùng đảng cũ ở giữa mâu thuẫn cũng hòa hoãn không ít. Có thể nói, Triệu Tống Vương triều tranh luận mấy chục năm lộ tuyến vấn đề, cuối cùng tại Triệu Vũ cái này một triều định xuống dưới, vương bước tiến lên. Để bất luận là đảng mới thủ lĩnh, vẫn là đảng cũ thủ lĩnh, cảm thấy vui mừng chính là Triệu Vũ rất xem trọng bọn hắn những này lao thần. Có thể nói, trước mắt nhận Triệu Vũ trọng dụng, tất cả đều là bọn hắn những này tiền triều lao thần, để bọn hắn có thể lấy chính mình tổng kết cả đời quý giá chính trị kinh nghiệm, đến giúp Triệu Tống Vương triều an ổn vượt qua cái này gian nan nhất một đoạn thời kỳ. Nhưng cái này cũng không hề nói là Triệu Vũ liền không coi trọng bồi dưỡng người mới. Vừa vặn tương phản, Triệu Vũ đăng cơ không lâu, liền bắt đầu đào móc có tiềm lực người mới, đồng thời lợi dụng hai đảng cũ mới đảng tranh tiến hành phản hủ, vì những này có tiềm lực người mới sáng tạo rèn luyện bọn hắn võ đài chính trị. Có một lần, Trương Đôn, Hàn Trung Ngạn bọn hắn những này hai đảng cũ mới tế chấp ngầm lúc nói chuyện, rất khó được đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn cho là, Triệu Vũ mặc dù vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng ở trong chính trị biểu hiện ra ngoài trầm ổn cùng định lực thậm chí vượt qua bọn hắn những lao gia hỏa này, Triệu Tống Vương triều hẳn là sẽ nên đón một vị chân chính Trung Hưng chi chủ. Bọn hắn còn cho là ban đầu chủ trương gắng sức thực hiện đẩy Triệu Vũ thượng vị hướng Thái hậu cư công chí vĩ. Đối việc này, liền cả cùng hướng Thái hậu một mực không hợp nhau đàm mới, đều không có phản bác. Đối với Tằng Đố người tới nói, Triệu Vũ như thế, hắn cũng không phải không có tiếng mới. Đó chính là, hắn chỉ sợ làm đến về hưu, cũng làm không được tể tướng. Nhưng tin tức tốt là, bọn hắn cái này đợi vốn nên tất cả cũng không có kết cục tốt chính trị nhân sĩ, cuối cùng hẳn là có thể an an ổn ổn rơi xuống đất. Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người không có nỗi lo về sau, có thể buông tay buông chân tại nhân sinh cuối cùng một đoạn thời kỳ toàn lực báo quốc. Rời đi thành Biện Lương, Tằng Đố một đường tây tiến. Mấy năm trước, cũng chính là tại Triệu Húc một triều thời kỳ cuối, nói chính xác là Hoàng Hà đại quyết đê về sau, khi đó Bạch Cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy, phương Bắc đại địa một mảnh thê thảm chi cảnh, lúc ấy, bách tính quần áo tả tơi, trên mặt mũi tiểu tụy tràn ngập sinh hoạt gian khổ, bọn hắn bụng ăn không no, dãy rủa tại bên bờ sinh tử, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng, tựa hồ tại hướng thương thiên cầu xin một tia sinh cơ. Tằng Đố lúc ấy tự mình đi qua thai khu, tận mắt qua khi đó nhân gian thảm kịch, những cái kia cũ nát phòng ốc, hoang vu thổ địa, bị lũ lụt chôn vùi thôn trang, mọi mệnh bách tính, Bạch Cốt âm u lúc ấy, Tằng Đố bản thân cảm nhận được, bách tính bất lực cùng tuyệt vọng, cực khổ cùng dãy rủa. Triệu Vũ đăng cơ đến nay, chỉ có hơn 2 năm, không đến thời gian 3 năm, Tằng Đố lại nhìn thấy, hoàn toàn chính là một phen khác quan cảnh. Bởi vì bọn hắn quân thần đẩy ra đại lực quản lý Hoàng Hà, lấy công đại cứu tế, miễn thuế, di dân các loại biện pháp, Hoàng Hà hai bên bờ bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí đã bắt đầu an cư lạc nghiệp. Bây giờ, theo Ma Hiểu Kiểu phát minh một hệ liệt tiên tiến công cụ, nông cụ mở rộng, theo triều đình đại lực cứu tế, cũng theo an định lại bách tính tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc. Thăng thêm năm nay lão tiên cũng thành toàn. Đồng ruộng ở giữa khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng, hạt thóc chập chờn, xóm lúa cuộn cuộn, màu xanh biết rạng rỡ. Tằng Đố một đường đi tới, nhìn thấy đều là bách tính tại cày cấy lấy hy vọng, thu hoạch lấy hạnh phúc, cùng mấy năm trước thê thảm chi cảnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Hai dòng sông ngực đã khôi phục một chút sinh cơ. Nếu là năm nay mùa thu hoạch, hai bên bờ bách tính hẳn là có thể chậm tới. Thông qua thăm viếng, Tằng Đố còn phải biết, đường khác quản lý Hoàng Hà, làm được cũng không tệ lắm. Hắn mặc dù không có hoàn toàn ngăn chặn hồng thủy, nhưng thông qua khai thông cùng vỡ đê các phương thức, đã ở một mức độ rất lớn giảm bớt Hoàng Hà mang đến nguy hại. Như thế quản lý 10 năm, hoặc đem triệt để chưa khỏi Hoàng Hà. Tằng Đố không có lập tức tiến đến Tiềm Tây, mà là trước đi Hà Đông. Triệu Tống Vương triều phương Bắc quân sự phòng ngự hệ thống, chủ yếu từ Hà Bắc cùng Hà Đông hai cái khu vực phòng thủ tạo thành. Hà Bắc trước không đi nói, bởi vì nó cùng thu hồi Tây Hạ không quan hệ nhiều lắm. Trước chỉ nói có thể trở thành Tiềm Tây lực lượng dự bị Hà Đông. Hà Đông là hậu thế sơn Tây, nơi này sơn hà trong ngoài, quan hiểm trung điệp, dễ thủ khó công. Hà Đông địa khu nông nghiệp còn tương đối phát đạt, là trọng yếu lương thực khu sản xuất, có thể vì Tây Bắc lục lộ chú quân cung cấp lương thực các loại vật tư tiếp tế. Đồng thời, nơi đó phong phú quặng sắt, mỏ than các loại tư nguyên, làm binh khí chế tạo cùng quân sự thiết kế phòng ngự kiến thiết cung cấp nguyên liệu, bảo hộ Tây Bắc lục lộ quân đội trang bị cung ứng. Hà Đông chỗ Triệu Tống Vương triều Bắc bộ biên thủy, cùng Liêu, Tây Hạ chờ chính quyền liền nhau, là Triệu Tống Vương triều phòng ngự phương Bắc chính quyền tuyến đầu trận địa. Hán Bắc bộ nhạn môn quan chờ quan hải là chống cự Liêu quân cùng Tây Hạ quân mấu chốt phòng tuyến, có thể hữu hiệu ngăn cản quân địch đại quy mô xâm nhập phía nam, từ đó chia sẻ Tây Bắc lục lộ tại phòng ngự phương Bắc chính quyền phương diện áp lực, khiến cho có thể càng chuyên chú vào ứng đối Tây Hạ tại phương hướng Tây Bắc uy hiếp. Hà Đông địa khu còn sắp đặt lần phụ lộ quân ngựa ti, cùng Tây Bắc lục lộ kinh lược an phụ ti cùng cấu thành Bắc Tống Tây Bắc phòng ngự hệ thống. Tại hành động quân sự bên trong, Hà Đông cùng Tây Bắc lục lộ có thể tương hỗ phối hợp tác chiến, hiệp đồng tác chiến, để cao tất cả Tây Bắc phòng tuyến năng lực phòng ngự cùng tác chiến hiệu năng. Tỷ như, tại đối Tây Hạ tác chiến bên trong, Hà Đông quân đội có thể từ cánh xuất kích, phối hợp Tây Bắc lục lộ quân đội đối Tây Hạ hình thành vây quanh chi thế. Thuận tiện nói một câu, tòa trấn Hà Đông đại tướng, tên là Trương Ngẩn, người này năng chinh tiện chiến không nói, cùng Triệu Vũ còn rất có nguồn gốc, thậm chí Triệu Vũ đều phải gọi hắn một tiếng nhạc phụ. Trương Ngẩn tại dưới cơ duyên xảo hợp, cưới hiện nay hoàng hậu Trịnh Hiển Túc mẫu thân đương kế thất. Bởi vì có cái tầng quan hệ này, Triệu Vũ từng nghĩ tới đem Trương Ngẩn điều đến trung ương cùng Quách Thành một khối phụ trách cấm quân, còn chuẩn bị đại lực thăng thượng Trương Ngẩn, có thể Trương Ngẩn lại nói cái gì đều không làm, khăng khăng vô công bất thụ lộc, đồng thời biểu thị nguyện ý một mực vì Triệu Vũ, vì Triệu Tống Vương triều trấn thủ Hà Đông. Tàng Bố đi tới Hà Đông về sau, tại Thái Nguyên thành nghe Hà Đông lộ kinh lược an phủ sứ kiêm biết Thái Nguyên phủ Tằng Triệu cùng Trương Ngẩn tình huống báo cáo. Tằng Triệu là Tằng Bố thân đệ đệ, bởi vì Triệu Vũ muốn thu hồi Tây Hạ, còn phải phòng ngự Liêu quốc, đến lúc đó can thiệp Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ một trận chiến, cố ý đem văn võ song toàn Tằng Triệu điều đến Hà Đông tới trấn thủ. Tằng Triệu đến Hà Đông về sau, tích cực chuẩn bị chiến đấu, bây giờ Hà Đông chuẩn bị chiến đấu tình huống rất không tệ, thậm chí so Triệu Vũ quân thần tưởng tượng còn tốt. Cái này khiến Tằng Bố rất vui mừng. Nghe xong Tằng Triệu báo cáo, Tằng Bố lại hôn tự đi kiểm tra một hồi quân lương nhà kho cùng kho quân giới, xác định tình huống xác thực như Tằng Triệu nói tới. Chương 151, Triệu Tống Vương triều thay đổi. 2 chương 151, Triệu Tống Vương triều thay đổi. Đó lấy, Tằng Bố cùng Trương Ngẩn đi nhìn một chút Hà Đông đều nhánh quân đội. Tại Trương Ngẩn chủ trì bên dưới, cũng còn tính nghiêm chỉnh huấn luyện. Về sau, Tằng Bố đi nhìn giải bối. Tại Triệu Húc một chiều lúc, bởi vì thiên tai, giải hồ bị hao tổn, cho Triệu Tống Vương triều mang đến to lớn tổn thất kinh tế. Vì khôi phục giải mối sản xuất, Triệu Vũ quân thần điều chỉnh mối pháp, quan các cùng thông thương giao thế, ưu hóa vận chuyển, mối tiền giấy chế, nhập bên trong lương thảo, khôi phục sản xuất, chữa trị giải hồ, dẫn vào mối biển, cùng đả kích mối lậu. Đi qua hơn 2 năm khôi phục, giải mối cuối cùng là khôi phục một chút sức sản xuất. Cuối cùng, Tằng Bố nói cho Tằng Triệu cùng Trương Ngẩn, triều đình muốn thu hồi Tây Hạ, đến lúc đó ai nơi đó phạm sai lầm, khẳng định nghiêm trị không lời, để bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể lấy lời biếng. Rời đi Hà Đông, Tàng Bố đi Phủ Châu, thấy Triết Gia đương đại gia chủ Triết Khắc Hành, hắn lại nói với Triết Khắc Hành, triều đình chuẩn bị thu hồi Tây Hạ, để Triết Gia làm tốt đại chiến chuẩn bị. Triệu Tống Vương triều đối Triết Gia một mực là ràng buộc thống trị, cũng chính là để hắn nhà cao độ tự trị Lân Châu cùng Phủ Châu. Cũng chính bởi vì vậy, dù là Tàng Bố là Triệu Tống Vương triều xếp ở vị trí thứ ba tế chấp, cũng không tốt đối Triết Gia khoa tay múa chân. Bất quá nói đi thì nói lại, Triết Gia những năm này từ đầu đến cuối đều không tại đại sự bên trên rơi qua dây xích, cũng vẫn luôn rất phục tùng Triệu Tống Vương triều điều khiển, từ đầu đến cuối phấn đấu tại chống lại Liêu quốc cùng Tây Hạ tuyến đầu, vô số tộc nhân vì bảo vệ quốc gia chế tử, lúc này mới có thể một mực hưởng thụ dạng này vinh hạnh đặc biệt. Rời đi Phủ Châu, Tàng Bố mới tiến vào Tây Bắc lục lộ. Vì chống cự Tây Hạ thế công, Triệu Tống Vương triều tại Tây Bắc địa khu thiết trí 6 cái cùng loại hậu thế quân đội cơ cấu, Kinh Lược An Phủ Ti, tên cứ gọi tắt Xoáy Ti, là Vĩnh Hưng quân lộ Kinh Lược An Phủ Ti, Phu Diên lộ Kinh Lược An Phủ Ti, Hoàn Khánh lộ Kinh Lược An Phủ Ti, Tần Phượng lộ Kinh Lược An Phủ Ti, Kính Nguyên lộ Kinh Lược An Phủ Ti, Khi Hà đường Kinh Lược An Phủ Ti. Cái này 6 cái Kinh Lược An Phủ Ti trưởng quan, mỗi cái đều là một đường Kinh Lược An Phủ sứ, mã bộ quân đều tổng quản, biết mấy quân mấy phủ mấy châu quyền thần. Giống Vĩnh Hưng quân lộ Kinh Lược An Phủ Ti trưởng quan, chính là mang Vĩnh Hưng quân lộ Kinh Lược An Phủ sứ, mã bộ quân đều tổng quản, biết Vĩnh Hưng quân, Kinh Triệu phủ, danh hiệu Lĩnh Kinh Triệu, trong sông Nhị phủ, nhanh, cùng Hoa, Diệu, Vân, Giải, các bảy châu cùng Thanh Bình một quân. Hắn khu vực phòng thủ diện tích lớn gây nên tương đương với hậu thế sơn tây nam bộ, sông Nạ Si bộ, Thiểm Tây nam bộ bộ phận địa khu cùng quan trung địa khu. Hiện giai đoạn, Vĩnh Hưng quân lộ Kinh Lược An Phủ Ti cùng Kính Nguyên lộ Kinh Lược An Phủ Ti đều là từ Trương Tiết trực tiếp quản hạt, hắn cũng là Tây Bắc chiến sự tối cao người phụ trách, Triệu Vũ tự mình bổ nhiệm Thiểm Tây, Tây Hạ tuyên phủ sứ. Phu Diên lộ Kinh Lược An Phủ Ti trưởng quan là Đào Tiết Phu, Hoàn Khánh lộ Kinh Lược An Phủ Ti trưởng quan là Trung Truyền, Tần Phượng lộ Kinh Lược An Phủ Ti trưởng quan là Du Sư Hùng, Khi Hà đường Kinh Lược An Phủ Ti trưởng quan là Lữ Huệ Khanh. Bốn người này đều có cực kỳ huy hoàng chiến tích, bọn hắn cùng bọn hắn thủ hạ đại tướng nhiều năm trước tới nay một mực phân chiến tại Tây Bắc chiến trường tuyến đầu. Đáng nhắc tới chính là, tại Triệu Tống Vương triều trong quân đội, cái này 6 cái Kinh Lược An Phủ Ti chỗ quản hạt bộ đội được gọi chung là Tây Bắc Cấm Quân, lại xưng Tây quân đây là quân Tống tuyệt đối chủ lực. Dù là tương lai có một ngày, Triệu Vũ thần cơ quân cùng 4 phụ lính mới xây xong, muốn thu hồi Tây Hạ, cũng khẳng định phải lấy cái này lục lộ Tây quân làm chủ, bởi vì bọn hắn cùng Tây Hạ giao chiến gần trăm năm, đối Tây Hạ cùng Hạ quân biết người biết ta. Cái này lục lộ Tây quân mặc dù không thể nói không hề có một chút vấn đề, nhưng bọn hắn tuyệt đối là làm được việc lớn, nếu không, gần nhất cũng không thể đem Hạ quân đánh liên tục bại lui. Nhưng là, chiến tranh, nhất là loại này diệt quốc chiến tranh, thấy cũng không chỉ là binh mã, càng nhìn quốc lực cùng tiền tuyến dự trữ. Tăng bố này đến, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thăm dò rõ ràng Tây quân lục lộ dự trữ, nhìn có đủ hay không Triệu Tống Vương triều phát động trận này diệt quốc chi chiến. Tăng bố đầu tiên là đến Phu Diên lộ, tại Duyên An phủ nghe Đào Tiết phu tình huống báo cáo, lại hôn tự tra nhìn một chút Phu Diên lộ quân lương nhà kho cùng kho quân giới. Sau khi xem, Tăng bố sắc mặt rất nghiêm trọng, bởi vì Phu Diên lộ một mực tại đối ngoại quyết trường, chuẩn bị chiến đấu tình huống rất không vui xem, thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng còn biết bát hơn. Tăng bố sau đó đến Hoàn Khánh lộ, tại Khánh Dương phủ nghe chung truyền báo cáo, lại hôn tự tra nhìn một chút Hoàn Khánh lộ quân lương nhà kho cùng kho quân giới. Hoàn Khánh lộ bởi vì đối ngoại chiến sự ít một chút, chuẩn bị chiến đấu tình huống có thể tốt hơn một chút, nhưng cũng không đủ chống đỡ thu hồi Tây Hạ chi chiến. Kỳ thật, Triệu Vũ quân thần đã ý thức được, Triệu Tống Vương triều mấy năm liên tục dụ binh, Tây Bắc lục lộ nhất định chống giống. Trước đây, Trương Tiết tại tấu chương bên trong cũng nhiều lần cường điệu hắn tại Thiểm Tây tiền tuyến chứng kiến hết thảy. Trương Tiết nói, Thiểm Tây rất nhiều nơi nhà kho đã chống giống, đi qua đủ kiểu điều hành, cũng đành phải là tại vật tư có lúc cần dùng lại từ hậu phương miễn cưỡng bổ sung. Nếu là nghe những cái kêu bên cạnh thần cùng thích việc lớn hám công to người nghị luận tiếp tục hướng phía trước tiến trúc bảo trại, chỉ lo lắng biên quan chiến sự vĩnh viễn không cách nào lắng lại, như thế hao phí quốc gia tài dùng vật tư, tất yếu sẽ để cho biên cảnh bách tính tiếp nhận vật giá lên cao cực khổ. Thực sự, không phải quốc gia trưởng trị cửu an kế sách. Không sai. Trương Thiết cái này Tây Bắc tối cao quân sự trưởng quan, nhưng thật ra là không tán thành thu hồi Tây Hạ, chí ít gần đây là như thế này. Hắn hy vọng triều đình thao luyện binh mã, vì nước quản lý tài sản, tu sửa biên phòng võ bị, dùng Triệu Tống Vương triều quốc lực chân chính được đến tăng cường, thì tứ di tất nhiên không còn dám tới xâm lấn. Đây cũng là Triệu Tống Vương triều thu hồi Tây Hạ một cái tai hoàng ẩm. Tăng bố này tới nhiệm vụ chi nhất chính là giải quyết cái này tai hoàng ẩm. Vì thế, Tăng bố cùng Trương Thiết thẳng thắn nói một chút. Trương Thiết hỏi, bệ hạ tất nhiên diệt Tây Hạ. Tăng bố gật gật đầu, thành chí không thể đổi. Trương Thiết rất lo lắng, nay lục lộ chi chuẩn bị không đủ để diệt hạ, Tàng tướng công chắc hẳn đã biết. Tàng bố gật gật đầu, ta này trước khi đến, bệ hạ đã có nói rõ, như quân bị đủ vậy, dạy ngươi lập tức định ra công hạ chiến lược chiến sách, mau chóng khai chiến, không dạy Tây Hạ có cơ hội thở dốc. Như quân bị không đủ, thì lại cho ngươi 1 năm thời gian chuẩn bị, triều đình đem toàn lực ủng hộ ngươi thu hồi Tây Hạ, thiếu người cho người ta, thiếu lương cho lương, thiếu tiền đưa tiền, tất nhiên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết này đại họa trong đầu. Trương Thiết nghe xong, thở dài một tiếng, như thế, 1 năm này chúng ta liền sẽ không lại tiến trúc bảo trại, sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nghe Trương Tiết nói như vậy, Tàng Bố cũng thở dài một hơi. Mặc dù Triệu Vũ, Trương Đôn, Tàng Bố đều cho rằng Trương Tiết là tốt nhất thu hồi Tây Hạ nhân tuyển, nhưng muốn là không cách nào thống nhất Trương Tiết tư tưởng, Triệu Vũ khẳng định sẽ đổi đẹp trai, Triệu Vũ cùng Trương Đôn thậm chí liền dự bị người đều nghĩ kỹ. Người này chính là Lữ Huệ Khanh. Còn tốt, Trương Tiết cải biến tâm ý, để Triệu Vũ quân thần không cần làm cái này gian nan quyết định. Về phần Trương Tiết vì cái gì cải biến tâm ý, chủ yếu vẫn là bởi vì trước đây không lâu Triệu Vũ cho Trương Tiết viết một phong ngự bút. Ở đây phong ngự bút bên trong, Triệu Vũ đem Triệu Tống Vương Triều, Liêu, Hạ tình thế phân tích đến cực kỳ thấu triệt, cho thấy nếu như Triệu Tống Vương Triều bất diệt Tây Hạ, tất có diệt quốc phong hiểm. Làm hoàng đế, Triệu Vũ năng lực lấy tính tình cùng hắn bày sự thật, giảng đạo lý, mà không phải thô bạo trực tiếp đem hắn cho đổi đi, để một cái duy trì diệt Tây Hạ người tới chủ đạo thu hồi Tây Hạ chi chiến, đã là cho đủ Trương Tiết lễ ngộ, cũng hiện ra đối Trương Tiết coi trọng. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cũng đơn giản chính là như vậy. Mà lại, làm quốc sĩ, Trương Tiết rõ ràng, Triệu Vũ đã hạ quyết định thu hồi Tây Hạ quyết tâm, hắn không làm, cũng sẽ có người khác làm, kể từ đó, còn không bằng để hiểu rõ hơn Tây Hạ hắn tới chủ đạo đây hết thảy, dạng này nắm chắc còn có thể lớn hơn một chút. Sau đó, Trương Tiết cũng thật sự là trung thực không khách khí, hắn là người cũng muốn, tiền cũng muốn, lương cũng muốn, mà lại tất cả đều là sư tử há mồm, muốn lượng phi thường dọa người, đồng thời để triều đình tất cả đều đưa đến hắn chỉ định địa phương. Tăng bố tính toán một cái, Trương Tiết muốn không sai biệt lắm là 3 năm lượng. Điều này nói rõ, Trương Tiết chuẩn bị dùng thời gian 3 năm tới tiêu diệt Tây Hạ. Không, phải nói, Trương Tiết tại làm xấu nhất dự định, cũng chính là phải dùng thời gian 3 năm mới có thể thu hồi Tây Hạ. Trương Tiết vẫn là trước sau như một vững vàng a, Tăng bố không cùng Trương Tiết tranh giảng, bởi vì hắn thấy rõ, Trương Tiết có thu hồi Tây Hạ toàn diện kế hoạch, về phần kế hoạch này đến cùng được hay không đến thông, đến hắn mang về cùng Triệu Vũ bọn người thương lượng. Chương 152, Triệu Cấu, ta là cha ngươi. Chương 152, Triệu Cấu, ta là cha ngươi. Tăng bố cùng Trương Tiết nhìn Vĩnh Hưng quân lộ cùng Kính Nguyên lộ quân lương nhà kho cùng kho quân giới, kết quả xác nhận, Trương Tiết vẫn là ổn, hắn nơi này lương thực cùng quân giới, mặc dù cũng không phải đặc biệt dư giả, nhưng lại đầy đủ đánh mấy trận đại chiến đến dùng. Cái này khiến Tăng bố thở dài một hơi, cũng làm cho Tăng bố cảm thấy, bọn hắn tuyển chọn để Trương Tiết tới đảm nhiệm thu hồi Tây Hạ chủ soái, hẳn không có chọn lầm người. Sau đó, Tăng bố đi Tần Phượng lộ, tại Phượng Tường phủ nghe Du sư Hùng Tình huống báo cáo, lại hôn tự tra nhìn một chút Tần Phượng lộ quân lương nhà kho cùng kho quân giới. Phượng Tường phủ chuẩn bị chiến đấu tình huống cũng tạm được, so Phu Diên lộ cùng Hoàn Khánh lộ muốn tốt một chút. Tăng bố hỏi Du sư Hùng nguyên nhân, Du sư Hùng biểu thị, hắn từ Hy Hà lộ mua một chút lương thực, lấy xuống quân kho lúa kho. Tăng bố cuối cùng đi Hy Hà lộ. Để Tăng bố vạn vạn không nghĩ tới, Hy Hà lộ quân lương nhà kho vậy mà là đầy, kho quân giới mặc dù bất mãn, nhưng cũng so mặt khác năm đường nhiều hơn không ít. Tăng bố rất là không hiểu hỏi Lữ Huệ Khanh, các phủ, ngươi nơi này thuế ruộng vì sao như thế dư giả? Lữ Huệ Khanh cười nói, may mà bệ hạ anh minh, triệt để thu hồi Lũng Hữu đô hộ phủ, ta Hy Hà lộ bởi vậy có thể lương thảo sung túc. Đón lấy, Lữ Huệ Khanh chủ động nói lên, vậy hạ như thu hồi Tây Hạ, ta chỗ này thuế ruộng đều không cần triều đình chi viện, còn có thể phân chút cho Tần Phượng lộ, tránh khỏi triều đình hướng ta hai đường phân phối, tốn thời gian phí sức, hao người tốn của. Đây chính là một tin tức tốt. Phải biết, nếu là từ Giang Nam đi Tây Bắc lục lộ vật lương, thường thường vì vận chuyển một thạch lương thực, ven đường phí chuyên trở khả năng đến tiêu tốn mười mấy thạch thậm chí 20 mấy thạch lương thực. Chính là từ kinh tương địa khu đi Tây Bắc lục lộ vật lương, tiêu hao cũng là cực lớn. Thậm chí liền cả từ đất tục, Hà Đông hướng Thiểm Tây lục lộ vật lương, dọc theo đường tiêu hao cũng không nhỏ. Bởi vậy, có thể lân cận chủ lương, nhất là tự cấp tự túc, tuyệt đối là kết quả lý tưởng nhất. Bệ hạ để cắt phủ tới Hy Hà lộ, anh minh đến cực điểm. Tăng bố nói, không phải ta chi công, thực bệ hạ trừ bỏ thổ phiên quý tộc, hào tù chi mưu vậy, nếu không phải như thế, Lũng Hữu đô hộ phủ lấy gì trả lại ta đại tống, trái lại, mới là lẽ thường. Lữ Huệ Khanh từ đáy lòng nói. Sau đó, Lữ Huệ Khanh kỹ càng nói với Tăng bố một chút bọn hắn Hy Hà lộ tình huống. Dựa theo Lữ Huệ Khanh nói tới, năm ngoái Lũng Hữu đô hộ phủ liền thu hoạch lớn, tâm đắc lương thực nếu là chỉ cung cấp Lũng Hữu đô hộ phủ người dùng ăn, ăn chán chê 3 năm cũng không có vấn đề gì. Mà năm nay, mắt thấy Lũng Hữu đô hộ phủ lại muốn thu hoạch lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả Hy Hà lộ đều sẽ tại trong thời gian ngắn không còn thiếu lương thực. Còn có, bởi vì con đường tơ lụa cần phải trải qua Lũng Hữu đô hộ phủ qua Hy Hà lộ, nơi này thương nghiệp cũng phồn vinh, vẹn vẹn là kiếm phí qua đường, bọn hắn liền đã kiếm được đầy bồn đầy bát, phủ khố tràn đầy, bách tính cũng đi theo kiếm được không ít. Cái này khiến nơi này, nhất là Lũng Hữu đô hộ phủ, thành kết nối đông tây phương cầu nối. Hiện tại Lũng Hữu đô hộ phủ người, bất luận là người Hán, vẫn là người Phiên, đều nếm đến tại Triệu Tống Vương triều quản lý bên dưới chỗ tốt, sợ lại bị Tây Hạ chiếm lĩnh, trở thành người Tây Hạ nô lệ, rút lui hồi chế độ nô lệ sinh hoạt, bởi vậy bọn hắn đặc biệt ủng hộ Triệu Tống Vương triều thống trị. Tóm lại, Lữ Huệ Khanh biểu thị, hắn nơi này ngoại trừ quân giới còn kém chút, cần thời gian chuẩn bị, cái khác bất luận phương diện nào đều có thu hồi Tây Hạ điều kiện, mà lại, nếu là Triệu Tống Vương triều phát động thu hồi Tây Hạ chi chiến, hắn nơi này chí ít có thể cung cấp 20 vạn dân phu. Thuận tiện nói một câu, cũng chính bởi vì rõ ràng Hy Hà lộ tình huống, Trương Tiết mới cảm giác thu hồi Tây Hạ có hy vọng, tiến tới đồng ý thu hồi Tây Hạ chi chiến. Đáng nhắc tới chính là, Lữ Huệ Khanh đề nghị, tương lai thu hồi Tây Hạ, hoàn toàn có thể đáp trả Lũng Hữu đô hộ phủ thành công hình thức. Mặc dù Tăng bố tin tưởng Lữ Huệ Khanh nói tới khẳng định là thật, nhưng hắn vẫn là tự mình đi một chuyến Lũng Hữu đô hộ phủ. Cái này xem xét phía dưới, Tăng bố mới biết được, Lữ Huệ Khanh nói đến bảo thủ. Mảnh này từng bị chiến hỏa tra đạp, bao cắt ăn mòn thổ địa, bây giờ lại tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Đồng ruộng ở giữa, vàng nóng sóng lúa cuồn cuộn, biểu thị lại một năm nữa mùa thu hoạch, các tộc bách tính tại vùng đồng ruộng bận rộn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc. Trong thôn lạc, khói bếp lượn lờ dâng lên, tràn ngập an cư chi cảnh. Tăng bố lại một đường đi tới Lũng Hữu đô hộ phủ khu vực hạch tâm, lúc trước Thanh Đường thành, hiện tại Tây Ninh thành. Nơi này, phố xá bên trên thương nhân tụ tập, tới từ đông tây phương hàng hóa rực rỡ muôn màu, đang dệt ra một vài bức lộng lẫy mậu dịch bức tranh. lục lạc từng tiếng, móng ngựa trận trận, các quốc gia sứ giả cùng thương khách ở đây ngừng chân, trao đổi riêng phần mình văn hóa cùng sản vật, giống như toàn bộ thế giới đều ở đây trong tòa cổ thành hội tụ, cùng chứng kiến lấy Triệu Tống Vương triều phồn vinh cùng mở ra. Mà Tây Ninh thành bách tính, vô luận là thân mang hán phục sĩ nhân, vẫn là đầu đội mũ nị phiên dân, trên mặt đều tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Bọn hắn hoặc bề bộn nhiều việc chợ giao dịch, hoặc ngồi vây quanh tại trong quán trà thưởng trà tán phiếm, thưởng thụ lấy hòa bình mang đến an bình cùng giàu có. Đám trẻ con tại giữa đường phố chơi đùa truy đuổi, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại trên không cổ thành, vì mảnh đất này tăng thêm vô tận sinh cơ cùng sức sống. Tại Vương Hậu cùng đi, Tang Bố dạo bước tại Tây Ninh thành đầu đường cuối ngõ, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn nói với Vương Hậu, điện thổ phiên chi quý tộc gia tộc giàu sang, giành lại Lũng Hưu đô hộ phủ. Nay thành vì ta đại tống tích bản mới đồ, thác đất ngàn dặm, cũng kiến tư đất hoàn mới, lấy được ngàn năm một thở chi thịnh cơ, từ đó vật phụ dân phong, vạn tượng chiêu tô. Vương Hậu càng là cảm thán, mặt tướng tổng quân đến nay, trải qua vũ khí, nhớ chuyện xưa, chiến hỏa xôn xao, không ngờ đời này lại đến thấy tận mắt này thổ trì biến thiên. Ngày xưa thanh đường, liên tục gặp nạn lửa binh, dân sinh khó khăn, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Nay chi Tây Ninh đã khác lạ, nó đất chỗ con đường tơ lụa chỗ sung yếu, thương khách người đi đường nối liền không dứt, chợ rộn rộn ràng ràng. Hồ Hán sống hút tạp, thứ đồ vật văn hóa nơi này giao hòa, hoa di tụ hợp, bách hóa tụ tập, quả thật một phương phồn hoa đều biết. Mắt thấy tư cảnh, cảm giác sâu sắc đây là ta đại tống hương thịnh chi trình, bách tính phúc lợi chỗ hệ. Nguyện ta đại tống vĩnh hưởng thái bình, nay đất thường bảo đảm phồn hoa, mặt tướng cũng đương cúc cung tận thụy, lấy bệ ra nước. Chuyến này Tây Bắc chuyến đi, để nguyên bản đối thu hồi Tây Hạ do dự tăng bố, hạ quyết định duy trì thu hồi Tây Hạ quyết tâm. Đây cũng là thống nhất thu hồi Tây Hạ tư tưởng. Đương nhiên, trong triều những cái kia bảo thủ đảng cũ không tính, bọn hắn chắc chắn sẽ không duy trì đối ngoại phát động chiến tranh. Đại sự xử lý xong, Tăng Bố mang theo hắn từ Phu Diên lộ vẫn mang theo Hàn Thế Trung cùng tương quan chứng nhân, vật chứng tiến về kinh triệu phủ, đi xử lý đồng quán thiếu giám sát chi tội. Trước đây, đồng quán đi theo Vương Hậu một khối thu hồi thanh đường địa khu, bởi vậy chiến công, Triệu Vũ đem đồng quán thăng làm cảnh phúc điện sự, lĩnh lễ châu quan sát sứ, vẫn như cũ hoạt động bên trong Đông Môn Ti. Đến sau, Triệu Vũ thành lập Tiệm Tây, Tây Hạ tuyên phủ ti, điểm danh để đồng quán đảm nhiệm tuyên phủ ti phán quan, chủ yếu phụ trách xử lý cụ thể văn thư, chính vụ, vì tuyên phủ sứ cùng phó sứ cung cấp quyết sách tham khảo, tham dự quân chính sự vụ mưu đồ cùng chấp hành, quyền hành gần với Trương Tiết cùng Lữ Huệ Khanh, thật là tuyên phủ ti nhân vật số 3. Mà lại, bởi vì Trương Tiết lâu dài tọa trấn Kính Nguyên Lộ, Lữ Huệ Khanh lâu dài tọa trấn Hy Hà Lộ, tọa trấn tuyên phủ ti đồng quán, nói theo một cách khác chính là tuyên phủ ti tối cao trưởng quan. Bởi vậy không khó coi ra, Triệu Vũ đối đồng quán, không thể bảo là không trọng dụng. Nhưng mà, đồng quán vừa đi lập tức đảm nhiệm không lâu, liền ra Hàn Thế Trung cái này chỗ sơ suất, vì đó làm sao? Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, đồng quán chính là muốn giải thích, đều không cách nào giải thích. Huống chi, Triệu Vũ lần này phái Tăng Bố tự mình tới xử lý việc này, vậy đã nói rõ Triệu Vũ thế tất yếu truy cứu việc này thái độ, đồng quán chính là muốn giấu giếm việc này, cũng không thể. Đồng quán cũng coi như kiên cường, đối mặt bằng chứng như núi, chỉ nói, là đồng mộ mắt vụ về, không muốn thế gian này lại thật có Hàn Thế Trung như vậy thiếu niên anh hùng, chưa cập quan, liền có thể dũng quan tăng quân, liền lập đại công, cho nên phạm thị sát chi tội. Cô phụ bệ hạ trọng tin, thẹn với hoàng ân, cam nguyện bị phạt. Nói xong, đồng quán liền hướng về Đông Kinh Biện Lương thành phương hướng dập đầu lạy ba cái, sau đó trước mặt mọi người lĩnh 20 quân côn, không nói tiếng nào. Chợt, Tăng Bố đại biểu Triệu Vũ, đem đồng quán từ nhị phẩm quan sát lại xuống làm chính tứ phẩm phòng ngự sự, đem không có phẩm cấp giai Hàn Thế Trung thăng liền bảy cấp, thăng làm chính cựu phẩm trung lang, trở thành nhập phẩm cấp thấp quan võ. Tăng Bố dựa theo Triệu Vũ ý tứ, đem lần này sự kiện kết quả xử lý, thông báo tăng quân, đồng thời rộng trình cùng loại sự kiện, vì hàm đoan chớ trắng người, sửa lại án xử sai giải tội, lấy chính quân tâm. Để Tăng Bố không nghĩ tới chính là cùng loại sự tình tại Tây quân bên trong lại có rất nhiều, như cái gì anh dũng chi sĩ bởi vì xuất thân thấp hèn mà bị mai một, công văn rất cao lại bởi vì không người tiến cử mà không có tiếng tăm gì, thậm chí lại bởi vì thượng cấp tham công liều lĩnh khiến dũng sĩ hàm đoan nhận quất, chí khí khó thủ. Chương 152, Triệu Cấu, ta là cha ngươi. Hai chương 152, Triệu Cấu, ta là cha ngươi. Tóm lại, tại Tây quân bên trong không có bối cảnh, không có người thưởng thức, muốn lên trước là rất khó khăn. Tăng Bố đem việc này chi tiết báo cáo cho Triệu Vũ. Triệu Vũ lôi đỉnh tức giận, hạ chỉ nghiêm tra việc này, bất luận dính đến ai đều nghiêm trị không lười. Kết quả, Tây quân bên trong đại đa số tướng lĩnh đều bởi vậy bị giáng cấp, phạt đồng, giống đại tướng Miêu Lý càng bị liền hàng cấp 9, phạt đồng 150 cân. Cũng may, Triệu Vũ lần này trên thực tế chỉ là gian đe, còn để cái này người tạm thay chức vụ ban đầu lấy công chủ tội, đồng thời không có thật nghiêm trị bọn hắn, càng không có ảnh hưởng đến Tây quân chỉnh thể sức chiến đấu. Cùng lúc đó, một nhóm lớn giống như Hàn Thế Trung bị mai một ưu tú tướng sĩ, được đến bọn hắn nên được lên chức cơ hội. Đến sau, Triệu Vũ dứt khoát tại kinh Triệu phủ thành lập một cái chuyên môn thụ lý loại sự kiện này quân công tín phong chỗ, để Tây quân bên trong quân môn thế gia thu liễm một chút, cho Tây quân bên trong những cái kia không có bối cảnh phổ thông tướng sĩ lưu một chút lên cao thông đạo. Thân là su mật sứ, Triệu Tống Vương triều xếp hạng thứ 3 thế chấp, Tăng Bố không có khả năng một mực lưu tại Tây Bắc. Đợi đến ngày mùa thu hoạch kết thúc, Tây Bắc lục lộ phổ biến thu hoạch lớn về sau, Tăng Bố liền hồi kinh hướng Triệu Vũ phục mệnh. Nghe xong Tăng Bố báo cáo, Triệu Vũ cũng thở dài một hơi. Thiểm Tây lục lộ, nhất là Hy Hà lộ tình huống, xa so với hắn tưởng tượng phải tốt. Đây càng kiên định hắn thu hồi Tây Hạ quyết tâm. Triệu Vũ chỉ thị Trương Đôn cùng Tăng Bố, không muốn sửa đổi Trương Tiết chế định thu hồi Tây Hạ kế hoạch, cứ dựa theo hắn muốn đi Tây Bắc lục lộ triệu tập lương thực cùng đồ quân lu. Tục ngữ nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. muốn để tiền tuyến tướng sĩ thu hồi Tây Hạ, không chuẩn bị cho bọn hắn sung túc lương thảo đổ quân nhu sao có thể được? Triệu Vũ cố ý bên dưới thánh chỉ, cho đến tiền tuyến áp vận lương thảo dân phu phí chuyên trở cao hơn giá thị trường 1/3, chủ đánh chính là có trọng thượng tất có dũng phu, bảo đảm đem lương thảo đổ quân nhu đủ chán đưa đến tiền tuyến. Mà Trương Tiết cho là không được quan viên cùng tướng lĩnh, cũng tất cả đều dựa theo Trương Tiết ý tứ lập tức thay đổi. Cuối cùng, Triệu Vũ trao tặng Trương Tiết gặp thời lộng quyền chi quyền, không cần mọi chuyện biết tấu Trương xin chỉ thị chính mình, Triệu Vũ thậm chí đem đối Tây Hạ khai chiến quyền lực đều hạ phóng cho Trương Tiết. Từ Triệu Vũ quyết định bên trên, liền không khó coi ra, Triệu Vũ am hiểu sâu dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người đạo trị quốc. Lại biết rõ, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, như mọi chuyện cần đợi quân chủ định đoạt, không chỉ có sẽ làm hỏng chiến cơ, càng sẽ làm tổn thương tiền tuyến tướng sĩ nhuệ khí. Cho nên, hắn không chỉ có cho Trương Tiết sung túc duy trì, còn triệt để bung ra Bắc Tống biết đánh nhau nhất văn nhân hai tay hai chân, để hắn thỏa thích huy sái tài năng quân sự của mình. Cùng lúc đó, Triệu Vũ để Trương Đôn cùng Tằng Bố tăng tốc 4 vụ lính mới kiến thiết, năm nay nhất thiết phải kiến thiết hoàn tất, sang năm bắt đầu thay nhau điều đi tiền tuyến, lấy thực chiến luyện quân. Trở lại hậu cung về sau, Triệu Vũ lại để cho Lý Lâm tăng tốc thần cơ quân kiến thiết cùng khôi phục chiến lực, đồng thời làm tốt sang năm cùng 4 vụ lính mới cùng nhau đi tiền tuyến lấy thực chiến luyện quân chuẩn bị. Triệu Vũ là cái không chịu ngồi yên người, mà Trịnh Hiển Túc lại có thai, không cách nào bồi Triệu Vũ. Cho nên, Triệu Vũ tại Khôn Ninh cung ở khoảng thời gian này, mỗi đêm Trịnh Hiển Túc đều sẽ an bài người tới thị tẩm. Cái này khiến Khôn Ninh cung bên trong không ít nữ nhân đều phải chỗ tốt. Hắn cung bị sủng hạnh nữ nhân số lượng rất nhanh liền vượt qua Trương Thuần trong cung nữ nhân cùng Thái Tuyển trong cung nữ nhân. Bị Triệu Vũ sủng hạnh qua Khôn Ninh cung bên trong nữ nhân, liền bao quát Trịnh Hiển Túc rất coi trọng tiểu thị. Không thể không nói, tiểu thị không chỉ có dung mạo xinh đẹp, vẫn là một cái bưu vật, mấu chốt nàng còn thông minh lanh lợi. Bất luận Triệu Vũ dạy nàng cái gì kỹ xảo, nàng đều có thể vừa học liền biết, quả thực là một cái chơi rất vui nữ nhân. Trong lịch sử, tiểu thị vì Triệu Cát sinh hạ 7 con trai, là Triệu Cát sở hữu hậu phi bên trong, sinh dục hoàng tử nhiều nhất nữ nhân. Dạng này nữ nhân, đối với muốn nhi tử nam nhân mà nói, chính là một cái đại bà bối. Triệu Vũ mặc dù nhi tử không ít, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngại nhi tử nhiều. Đại lục mới trọn vẹn là hiện tại Triệu Tống Vương triều 15 lần, nếu là hắn không nhiều sinh một chút tử, làm sao chữa lý qua được tới. Căn cứ vào đây, Kiều thị là thiểu số Triệu Vũ sẽ nhiều lần sủng hạnh một trong những nữ nhân. Đêm nay, Triệu Vũ lại để cho Kiều thị cùng Trịnh Hiển Túc đề cử nàng trong cung cung chính nghiêm chính nghi tới trước thị tẩm. Ba người đại chiến một hiệp về sau, tiến vào hiền giả trạng thái Triệu Vũ, đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Cái này nghiêm chính nghi cũng không biết có phải là bởi vì nàng không muốn thị tẩm nhưng lại bức bách tại Trịnh Hiển Túc mệnh lệnh không thể không đến thị tẩm, vậy mà toàn bộ hành trình đều nghiêm túc thận trọng, cũng sẽ không phối hợp, còn không khóc cũng không gọi, để Triệu Vũ có chút không có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, dạng này nghiêm chính nghi cũng có thể cho Triệu Vũ không giống thể nghiệm. Dù sao, trang nghiêm nữ nhân để Triệu Vũ có thể tìm tới điểm lao sư cảm giác. Cho nên, truy cầu nhiều loại thể nghiệm Triệu Vũ cũng không có nói nhảm, liền đem nghiêm chính nghi cũng cho đủ. Nhưng bởi vì nghiêm chính nghi dạng này tiêu cực thái độ, Triệu Vũ cũng không tốt càng không tâm tình một lần nữa. Mà Kiều thị, Triệu Vũ gần nhất chơi đến số lần hơi nhiều, đến mức không có mới mẻ cảm giác. Thế là Triệu Vũ liền chuẩn bị ngủ. Nhìn ra Triệu Vũ không có chơi hết hương tiểu thị, tại Triệu Vũ bên thai hà hơi như là nói, thần thiếp có một vị bằng hữu chí thân, thân cao 8 thước, tướng mạo tuyệt mỹ, không bằng thần thiếp gọi nàng tới, huấn luyện viên nhà nhìn qua. Triệu Vũ nghe nói, lập tức liền nghĩ đến Triệu Cấu mẫu thân vi thị. Trong lịch sử, Tiểu thị được đến Triệu Cát sủng hạnh, phong làm quý phi, nàng dựa theo ước định ban đầu hướng Triệu Cát đề cử vi thị, trở ngại tiểu thị mặt mũi, Triệu Cát liền để vi thị hầu lần ngủ, vi thị bởi vậy nhận sủng hạnh, mới sinh hạ Triệu Cấu. Tại Tĩnh Khang Sỉ nhục lúc, Tiểu thị cùng vi thị đều bị bắt đi phương Bắc. Đến sau Nam Tống cùng Kim Nghị Hòa, vi thị có thể nam bể, Tiểu thị thì chưa thể đồng hành. Vi thị lúc gần đi, Tiểu thị tặng kim cho Cao Cư An, mời hắn hộ tống vi thị hồi Giang Nam, đồng thời thương tâm mà tỏ vẻ chính mình không còn kỳ, cuối cùng đã chết tại sóc mạc. Trên thực tế, Tiểu thị chính là muốn để vi thị đem nàng cứu trở về Nam Tống. Có thể vi thị trở lại Nam Tống về sau, cũng không nghĩ cách cứu ra Tiểu thị. Bởi vậy không khó coi ra, Tiểu thị kỳ thật so vi thị tốt không ít. Lại thêm, vi thị không có giúp Triệu Hoàn cầu Triệu Cấu cứu hắn trở về dẫn đến vi thị mắt mù, cùng vì thanh danh kế giết Nhu Phúc Đế cơ lấy diệt khẩu các loại, cái này dùng vi thị hình tượng trở nên càng thêm không chịu nổi. Nhưng muốn là suy nghĩ thật kỹ, vi thị cũng là thời đại bi kịch người bị hại, tại phức tạp chính trị và lịch sử bối cảnh bên dưới, hắn vận mệnh tràn ngập bất đắc dĩ cùng khó khăn chắc trở, hoàn cũng chỉ có thể đoán Triệu Cát, Triệu Hoàn, Triệu Cấu phụ tử ba người, tựa như Hoa Nhị phu nhân thuật vong quốc thơ bên trong nói tới, quân vương trên thành dựng thẳng hạ cờ, thiết tại thâm cùng kia biết được. 14 bạn người đủ giải giáp, càng không một cái là nam nhi. Mấu chốt, vi thị là Triệu Cấu mẹ của nàng, cũng là Triệu Cát hoàng hậu, có thân phận dụ hoặc. Càng mấu chốt chính là, vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành Triệu Cấu cha hắn, Triệu Vũ liền có một cô không hiểu hứng vấn. Đến lúc đó, lao tử một ngày nện ngươi 8 lần. Triệu Vũ vô kiểu thị cái mông, ngươi thật đúng là giảng nghĩa khí, có thể ngươi bằng hữu này đáng giá ngươi như thế giúp nàng sao? Tiểu thị vội nói, giá trị. Nàng đối thần thiếp vừa vặn rất tốt. Triệu Vũ nghĩ thầm, cái này ngốc cô đương, thật đúng là thiên chân khả ái. Giờ khắc này, Triệu Vũ quyết định, về sau nhiều sủng hạnh tiểu thị, nữ nhân này đáng giá có được càng nhiều chính mình sủng ái. Thế là, Triệu Vũ đối Tiểu thị nói, đi đem nàng gọi tới a. Tiểu thị nghe nói, quần áo cũng không xuyên, hởi chuồng liền đi gọi vi thị. Lúc này, vi thị kỳ thật ngay tại ngoài cửa bồi hồi. Nàng một mực chờ đợi tiểu thị hướng Triệu Vũ đề cử nàng. Rất hiển nhiên, tiểu thị cùng vi thị đã sớm thương lượng xong chuyện hôm nay. Tiểu thị chạy chậm tới cửa, đối nàng thị nữ thanh giao nói, nhanh đi hô Vi Ngự Hầu tới thị tẩm. Triệu Vũ nhìn xem tích cực dẫn tiến chính mình hảo hữu Tiểu Thị, mỉm cười không thôi. Mà Triệu Vũ cùng Tiểu Thị không thấy được chính là, Nghiêm Chính Nghi trên mặt vẻ ảo não lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai, Nghiêm Chính Nghi không phải không nguyện ý thị tẩm, chỉ là đây là nàng lần thứ nhất, nàng quá khẩn trương cũng quá ngượng ngùng, lại bởi vì cùng chính nên được quá lâu, để nàng dưỡng thành uy nghiêm một mặt, này mới khiến Triệu Vũ sinh ra hiểu lầm. Trên thực tế, Nghiêm Chính Nghi cũng muốn để Triệu Vũ nhiều đục nàng mấy lần, để nàng một lần hành động mang thai long trùng, bay lên đầu cảnh làm vương hoàng, mà không phải một mực đương ai gặp cũng ghét cung chính. Bây giờ, hảo hảo thị tẩm cơ hội, liền muốn bị Tiểu Thị phân cho người khác một chút. Mấu chốt, một lần liền mang thai hải tử tỷ lệ cũng quá nhỏ. Cho nên, Nghiêm Chính Nghi cắn răng một cái, đè xuống khẩn trương trong lòng cùng ngượng ngùng, không quan tâm nghiêng người cưới tại Triệu Vũ trên thân. Chương 153, gặp may mắn Vi Thị. Chương 153, gặp may mắn Vi Thị. Tiểu Thị đi thị tẩm trước, liền cùng Vi Thị nói xong, chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ hướng Triệu Vũ đề cử Vi Thị. Mặt ngoài Vi Thị nói, ngươi cũng bất quá mới mỹ nhân, chưa phát tích, như thế nào xét ta? Ngươi chớ có lỗ mãng, trêu đến bệ hạ không thích, hại chính mình tiền đồ. Mà nội tâm chỗ sâu, Vi Thị thì là rất hy vọng Tiểu Thị có thể đem nàng tiến cử cho Triệu Vũ. Bây giờ 21 tuổi Vi Thị, không chỉ tới nữ nhân nhất ngon miệng niên kỷ, cũng nhanh đến trong hậu cung nữ nhân xuất cung niên kỷ. Dựa theo hậu cung quy củ, cung nhân đến 25 tuổi, nếu như còn không có bị hoàng đế thu, lại không có đặc chỉ, cũng chính là không có trong hậu cung quyền quý bảo đảm, liền sẽ bị trục xuất xuất cung, tự mưu sinh lộ. Vi Thị xuất thân hàn vi, trước kia đi theo tỷ tỷ tại Tô Tụng trong nhà làm thị nữ. Có câu nói thế nào, nam trừ phi treo trên tường, mới có thể không muốn nữ nhân. Lúc ấy Tô Tụng hơn 70 tuổi, còn không có trung thực. Thế là Vi Thị liền bị chọn làm đi phụng dưỡng Tô Tụng. Ai nghĩ Vi Thị lần thứ nhất phụng dưỡng lúc liền xảy ra vấn đề, đại khái bởi vì quá hồi hộp, cho nên còn không đợi Tô Tụng đụng nàng, nàng liền thông tịch di chìm không thôi, cũng chính là cùng ban đầu Trương Tuần không sai biệt lắm, đai tháo. Tô Tụng nhưng không có Triệu Vũ như thế bao dung, hắn không muốn một cái bẩn nữ nhân, đương nhiên dù sao cũng là làm qua tể tướng người, hắn nói chuyện cũng so với biển chuyện. Hắn đối Vi Thị tỷ tỷ nói, này rất quý, không phải này có thể ở lại, thích hợp mang theo lấy vào kinh thành. Tô Tụng là ý nói, muội muội của ngươi có đại phú đại quý chi mệnh, đây không phải nàng có thể ở lại địa phương, ngươi hẳn là mang theo nàng vào kinh thành. Lời nói được mặc dù tốt nghe, nhưng trên thực tế, Tô Tụng kỳ thật chính là đem Vi Thị cho sát hại. Vi Thị tỷ tỷ gả cho quan võ Lý Toàn Ước. Lý Toàn Ước cùng Tô Tụng nhà có cho nên mới có thể đem Vi Thị tỷ tỷ đưa đi Tô Tụng nhà làm công, lại đem Vi Thị đưa cho Tô Tụng đương thị nữ. Không nghĩ Vi Thị đi tiểu đem bọn hắn một nhà sinh kế tất cả đều cho tư không còn. Còn tốt, Tô Tụng nhớ tình cũ, đem Lý Toàn Ước điều đến kinh thành nhậm chức. Lý Toàn Ước liền dựa theo Tô Tụng chỉ dẫn, mang theo người nhà đi tới Đông Kinh Biện Lương thành. Cứ như vậy, Vi Thị cùng tỷ tỷ một nhà rời đi Đăng Dương, đi tới thành Biện Lương, ở đến một cái trong đạo quán. Cơ hội rất nhanh liền tới, trong cung tuyển thô dùng cung nữ, kinh Lý Toàn Ước đề cử, Vi Thị có thể tham tuyển. Bởi vì dung mạo xinh đẹp, dáng người còn cao lớn, rất thích hợp làm việc nặng, Vi Thị liền bị tuyển tiến cung. Vi Thị phụ mẫu đã sớm chết rồi, nàng có hai người ca ca, một cái đệ đệ, một cái tỷ tỷ. Nàng huynh đệ lẫn vào đều rất kém cỏi, lúc này còn tại quê quán nghề nông căn bản là quản không được nàng, tỷ phu cũng là nghèo tiểu quan, úp còn không mang nổi mình úp, nếu không, làm sao có thể để nàng ở tại trong đạo quán? Đến sau làm sao có thể đưa nàng bán vào cung? Cho nên, không có chỗ để đi Vi Thị, là thật không nguyện ý xuất cung. Nàng liền muốn trong cung an an ổn ổn chơi một đời, nếu có thể phát tích một chút, liền tốt hơn rồi. Mà thân là trong cung nữ nhân, khẳng định không có so với bị hoàng đế ngủ, càng nhanh lên cao thông đạo. Thử hỏi, Vi Thị lại thế nào khả năng không muốn thị tẩm? Nhưng thực tế chính là, Trịnh Hiển Túc đã an bài rất nhiều người đi thị tẩm, cũng không có nghĩ đến Vi Thị. Dựa vào Trịnh Hiển Túc, Vi Thị hơn phân nửa không có cơ hội. Không có cách, Vi Thị chỉ có thể dựa vào Tiểu Thị. Tiểu Thị mặc dù dung mạo xinh đẹp, có thể phụ thân của nàng cũng là nghèo tiểu quan, nàng vẫn là con thứ nữ nhi, nếu không, nàng cũng không thể bị bán tiến cung. Dạng này Tiểu Thị, trước mắt tự lo còn không rảnh, hướng rắn kéo Vi Thị lời nói, làm không tốt hai người tất cả đều đến rơi vào vực sâu. Bởi vậy, Vi Thị rất do dự, không biết muốn hay không đợi đến Tiểu Thị mang thai. Như vậy, Tiểu Thị đề cử cường độ hẳn là có thể lớn hơn nhiều. Có thể Vi Thị cũng sợ, Tiểu Thị cùng không ít cung nhân đồng dạng, bị Triệu Vũ sủng hạnh qua một hai lần, liền bị Triệu Vũ cấp quyến mất, quỷ biết lúc nào mới có thể lần nữa bị sủng hạnh. Nếu như là loại tình huống này, kia có quyền lực không cần, quá thời hạn hết hiệu lực còn không bằng để Kiều Thị thử một lần. Tóm lại, Vi Thị rất xoắn xuýt, lo được lo mất, do dự. Ngược lại là Kiều Thị rất lạc quan, lòng tin nàng mười phần nói, quan gia quan hậu đến cực điểm, đối với chúng ta thị tẩm người đủ kiểu chiếu cố, dù có hơi hà, cũng không dễ dàng giáng tội. Lại quan gia đối đại ta càng ân sủng, nếu ta góp lời tiến cử, quan gia hơn phân nửa có thể đáp ứng. Mặc dù bị đồng ý, nghĩ đến cũng sẽ không khiển trách tại ta. Ngươi lại đem mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, tại ngoài cung lặng chờ tin lành. Như việc này trôi chảy, ta liền để Thanh Giao gọi ngươi. Cứ như vậy, từ lúc Tiểu Thị cùng Nghiêm Chính Nghi đi vào thị tẩm, Vi Thị ngay tại bên ngoài tẩm cung bồi hồi. Tuy nói Vi Thị còn không biết đêm nay có thể hay không thị tẩm thành công, nhưng nàng vẫn là sớm tắm rửa thay quần áo, hảo hảo hóa cái đẹp trang, lại đem chính mình tốt nhất y phục mặc lên, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Một mực chờ đến giờ dậu, ngay tại Vi Thị coi là nàng hôm nay hẳn không có hy vọng thời khắc, Thanh Giao chạy đến, đối Vi Thị nói, nhà ta nương tử gọi mẹ tử đi thị tẩm. Vi Thị vui mừng quá đỗi, vội vàng nhấc lên váy, liền theo Thanh Giao đi vào tìm Tiểu Thị. Đi tới cửa, Vi Thị liếc mắt liền thấy thân vô thốn lũ Tiểu Thị tại cửa ra vào lo lắng chờ lấy nàng. Đồng thời, tới gần cửa ra vào lúc, Vi thị nghe thấy một cái nàng đã quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ tại kia. Vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, Vi thị có chút xấu hổ đi hình dung loại thanh âm này. Hai người gặp mặt về sau, Tiểu thị không khỏi oán trách lên Vi thị tới, ngươi vì sao mới đến? Vi thị có chút bị khuất, nàng thế nhưng là ngay lập tức liền chạy về đằng này, dày kém chút không có chạy mất. Nhưng Vi thị không thể nói như vậy, nhất là ở đây cái thời khắc mấu chốt, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sự tình có biến. Tiểu thị có chút ít ảo não nói, Nghiêm cung chính hoàn toàn tỉnh ngộ. Nói đến đây, Tiểu thị vụng trộm hướng bên trong một chỉ. Vi thị hiểu ý hướng bên trong tìm vào đầu. Cái này xem xét phía dưới, Vi thị trợn mắt hốt mồm, nàng khó có thể tin nói, đây là Nghiêm cung chính. Hình dung như thế nào đâu? Lúc này Nghiêm chính nghi, thay đổi những ngày qua đoan trang vừa vặn, chững chạc đàng hoàng, lạnh lùng như băng, mà là hoàn toàn thả bản thân, hành vi phong túng. Tiểu thị có chút hậm hực nói, chiêu số của ta tất cả đều dạy nàng học được, ai? Kỳ thật, Tiểu thị những ngày chiêu số cũng là tại nàng cùng người khác một khối thị tầm lúc, học trộm người khác, còn có một ít là Triệu Vũ dạy các nàng. Vi thị không quan tâm những này, nàng hiện tại chỉ lo lắng tiền đồ của mình, cho nên nàng đổi hỏi, vậy ta tối nay nhưng còn có thị tầm cơ hội. Tiểu thị cũng không dám xác định chính cùng Nghiêm chính nghi thân nhau Triệu Vũ, còn có hay không tính gây nên chơi Vi thị, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, quan gia đã đáp ứng dạy ngươi thị tầm, chỉ là để Nghiêm cung chính chặn ngang một gạch. Vi thị nghe được trong lòng trầm xuống, nàng đội la lên, cái này nên làm thế nào cho phải? Tiểu thị nghĩ nghĩ, nói, cởi áo nối dây lưng. Vi thị có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu thị vừa giúp Vi thị cởi quần áo, vừa nói, đã che quan gia ân chuẩn, ngươi tự nhiên cần tuân thánh mệnh, đừng nói là ngươi muốn chống lại ý chỉ không thành. Vi thị lập tức liền minh bạch tiểu thị ý tứ là, trước tiên đem chính mình đưa qua, về phần Triệu Vũ muốn hay không nàng, lại nói. Chương 153, gặp may mắn Vi thị 2 chương 153, gặp may mắn Vi thị cũng chính là, thử, chí ít có một nửa cơ hội thành công, không thử, khẳng định thất bại. Lại nhìn, bình thường băng sơn mỹ nhân Nghiêm chính nghi hiện tại cũng biến thành bạc bé con đương phụ, không chịu từ bỏ thu được ân sủng cơ hội. Cơ bất khả thất. Như lần này còn không phải thị tẩm, đợi hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử, quan gia rời xa Khôn Ninh cùng, ta chỉ sợ lại khó có thị tẩm cơ hội. Nghĩ tới đây, Vi thị cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng cùng hồi hộp, nàng tranh thủ thời gian nhanh chóng đem chính mình cởi sạch, đi theo kiểu thị sau lưng tiến đến thị tẩm. Giờ hợi, chết để chạy không chính mình Triệu Vũ, đi bồi Trịnh Hiển Túc đi ngủ. Triệu Vũ chân trước vừa đi, chân sau kiểu thị liền tranh thủ thời gian dựng ngược, đồng thời thúc giục Vi thị, cấp bách như ta như vậy. Vi thị không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức liền học tiểu thị dáng vẻ, tiến hành dựng ngược. Làm xong, Vi thị mới hỏi tiểu thị, vì sao như thế? Đây là Trương Hoàng Phi sáng tạo thụ thai chi pháp, nghe nói, này pháp có thể gia tăng thụ thai cơ hội vậy, đã có nhiều người dựa vào pháp này mang thai long trùng. Tiểu thị nói, Nghiêm cung chính cũng có thể thử một lần. Tiểu thị lại nói với Nghiêm chính nghi, kỳ thật, Nghiêm chính nghi đối tiểu thị cùng Vi thị rất có ý kiến. Nếu không phải tiểu thị đem Vi thị đều đến, nàng chí ít còn có thể lại được đến một lần. Nói cách khác, theo Nghiêm chính nghi, là Kiều thị giúp Vi thị cướp đi nàng một lần thụ thai cơ hội, muốn là nàng lần này không mang thai được mang thai, tất cả đều oán Kiều thị cùng Vi thị. Nghiêm chính nghi tự hỏi không phải tính toán chi ly người, có thể cái này cũng phải phân sự tình, mang thai long trùng cuộc sống như thế đại sự, sao có thể không so đo. Phải biết, cái này dụ hoặc, so đảm nhiệm Hà Kim Ngân Châu đáo đều muốn tới mấy liệt, đủ để cho lòng người sinh tham nghiệm, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Thử hỏi, ai không muốn một ngày kia mẫu bằng tử quý, bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Nghiêm chính nghi trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ khẽ bước cằm, miệng cưỡng gạt ra mỉm cười, cũng là Trương Hoàng Phi sáng tạo, nghĩ đến nhất định có công hiệu, ta cũng thử một lần. Nói xong, Nghiêm chính nghi cũng lập tức học tiểu thị cùng Vi thị bộ dáng, dựng ngược. Bóng đêm như mực, ánh trăng như nước, cung điện bên trong, tam nữ lấy một loại có chút buồn cười nhưng lại cực kỳ thành kính tư thái, ký thác các nàng đối mang thai khao khát cùng chờ đợi. Thừa dịp cái này ngay miệng, tiểu thị đối Vi thị nói, ta xem quan gia người sủng ước át phi thường, sớm có lời đồn quan gia trung tình triều cao ngọc lập chi nữ tử, hôm nay xem xét, lời nói đó không hề giả dối. Vi thị cũng nhìn ra, Triệu Vũ rất thích nàng. Trên thực tế, chính mình đem chính mình cởi sạch, bò lên giường, đã để Vi thị dùng hết cuộc đời sở hữu dũng khí. Lúc ấy loại tình huống kia, Triệu Vũ phàm là cho nàng điểm sắc mặt, Vi thị khẳng định sẽ bị dọa đến lập tức lăn xuống giường đi. Thậm chí, nàng có khả năng từ đây không gượng dậy nổi, cũng không dám lại có thị tầm suy nghĩ. Ai nghĩ, gặp nàng lên giường về sau, Triệu Vũ vậy mà trực tiếp ra hiệu nàng tới. Mà lại, không đợi Nghiêm chính nghi bên kia xong việc, Triệu Vũ liền bắt đầu công lược nàng. Đến sau Triệu Vũ càng là liên tiếp may mắn nàng hai lần, Tiểu thị cùng Nghiêm chính nghi chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Triệu Vũ sủng ái, để một mực rất không tự tin nàng lập tức liền đối với mình có lòng tin. Mấu chốt, Triệu Vũ tại bên tai nàng nói, để nàng đêm mai tiếp tục thị tẩm. Nàng đây như thế nào còn có thể nhìn không ra, Triệu Vũ thích nàng, chí ít là thích nàng thân thể. Một khắc này, Vi thị đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Nàng cảm giác chính mình cuối cùng khổ tận cam lai. Vi thị rất muốn cùng Tiểu thị chia sẻ cái tin tức tốt này, có thể nàng liếc mắt nhìn một bên Nghiêm chính nghi, liền đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, cải thành, có lẽ là quan gia cảm thấy ngươi cùng Nghiêm cung chính mệnh, mới phá lệ chịu mến tại ta. Vi thị cân nhắc ngôn từ, đã muốn cùng Tiểu thị chia sẻ phần này khó được vui sướng, lại không muốn tại Nghiêm chính nghi trước mặt có vẻ quá khoa trương. Trong ánh mắt của nàng lóe ra khó mà che giấu hưng phấn, lại vẫn cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Tiểu thị không nghĩ nhiều, vị này lòng nhiệt tình cùng thiện lương nữ tử, chỉ là cho thỏa đáng tỷ muội cũng có thể hầu bên trên ngủ, thành công cải biến vận mệnh của mình, mà cao hứng không thôi. Nghiêm chính nghi thì ở một bên, nội tâm quần quật lấy phức tạp cảm xúc, tiểu thị cũng coi như tư sát sát thực thắng ta một hai phần, vi thị như thế bưu hình phụ nhân, có tài đức gì, lại cũng có thể được quan gia sủng ái. Nghiêm Chính Nghi trong lòng tràn đầy không hiểu. Ngày kế tiếp sáng sớm, tân tiến thiếu phụ Nghiêm Chính Nghi cùng bí thị tiếp nhận xong tương quan nữ quan hỏi dò cùng đăng ký qua đi, sớm liền tới trước cho Trịnh Hiển Túc kính trà. Mặc dù ra vi thị cái ngoài ý muốn này, nhưng lại mảy may đều không có ảnh hưởng Trịnh Hiển Túc ứng đối. Trịnh Hiển Túc không chỉ có đáp ứng dựa theo thường lệ vì Nghiêm Chính Nghi cùng vi thị thỉnh ân, còn đáp ứng bất luận Nghiêm Chính Nghi cùng vi thị bên trong ai sinh hạ hoàng tử đều sẽ đem hắn thu làm dưỡng nữ. Trước đây Trịnh Hiển Túc đối Hầu Khôn Ninh cung bên trong ngủ qua nữ nhân tất cả đều làm qua cam kết như vậy. Tại trong cung đình, hậu phi ở giữa tranh đấu tương đối phổ biến, thu dưỡng cái khác phi tần vì dưỡng nữ có thể đem các nàng đặt vào chính mình trận doanh, gia tăng chính mình tại trong cung đình thế lực cùng lực ảnh hưởng, từ đó tốt hơn vững chắc chính mình hoàng hậu địa vị. Tỷ như lúc có cái khác phi tần đối Trịnh Hiển Túc địa vị cấu thành uy hiếp lúc, Trịnh Hiển Túc dưỡng nữ nhóm chắc chắn sẽ đứng tại nàng bên này trợ giúp nàng ứng đối các loại tình huống. Đây không phải Trịnh Hiển Túc sáng tạo, trên thực tế tại Triệu Tống Vương triều trong cung đình đã sớm tồn tại hậu phi thu dưỡng nữ truyền thống hoặc phong khí, lại dưỡng nữ thường bị dùng để tiến hiến cho hoàng đế lấy tự mình bồi dưỡng thế lực. Trịnh Hiển Túc chính là nhận loại này truyền thống ảnh hưởng, thông qua thu dưỡng phi tần tới kéo dài cái này một cách làm, lấy tại trong cung đình tốt hơn sinh tồn và phát triển. Mà đứng tại bị Trịnh Hiển Túc thu làm dưỡng nữ phi tần góc độ đến xem, bị Trịnh Hiển Túc thu làm dưỡng nữ liền mang ý nghĩa các nàng gia nhập vào trong hậu cung cường đại nhất trận doanh, nếu như các nàng gặp được khó khăn hoặc là bất công, có Trịnh Hiển Túc cho các nàng làm chủ cùng ra mặt. Nói như vậy, có Trịnh Hiển Túc dưỡng nữ cái thân phận này, cũng không có người dám khi dễ các nàng cùng con cái của các nàng. Nói cách khác, Trịnh Hiển Túc đưa các nàng thu làm dưỡng nữ là cho các nàng bảo hộ cùng chiếu cố. Khác không nói trước, cái này trong hậu cung có rất nhiều có quyền thế phi tần không có con cái, những nữ nhân này có đôi khi sẽ ỷ vào quyền thế đi đoạt cấp thấp phi tần nhi tử xem như con của mình. Nổi danh nhất ví dụ chính là Tống Nhân Tông mẫu thân Lý Thần Phi. Lý Thần Phi vốn là Lưu Nga thị nữ, đến sau bị Tống Chân Tông sủng hạnh đồng thời sinh hạ Tống Nhân Tông. Bất quá, Tống Nhân Tông sau khi sinh liền bị Lưu Nga nhận nuôi, từ Lưu Nga cùng Dương Thục Phi cùng nuôi dưỡng lớn lên, Lý Thần Phi thẳng đến qua đời đều không thể cùng nhi tử nhận nhau. Tống Nhân Tông cũng vẫn cho là Lưu Nga là chính mình mẹ đẻ, thẳng đến Lưu Nga sau khi qua đời, hắn mới biết được thân thế của mình. Đến sau, dân gian truyền lại Ly Miêu đổi thái tử giảng được chính là đoạn chuyện xưa này. Mà một khi bị Trịnh Hiển Túc thu làm dưỡng nữ, khẳng định liền sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Tóm lại, Trịnh Hiển Túc quảng thu dưỡng nữ, bất luận là đối Trịnh Hiển Túc tới nói, vẫn là đối nàng dưỡng nữ nhóm tới nói, đều là một chuyện tốt. Chương 154, nam nữ quyết liệt. Chương 154, nam nữ quyết liệt. Tiêu thị cùng Vi thị giao đến hảo vận. Liên tiếp nhiều ngày, Triệu Vũ đều để hai nữ thị tầm. Cho đến Tiêu thị mang thai, mới còn lại Vi thị một mình phân chiến. Về phần Trịnh Hiển Túc cho Triệu Vũ đề cử nữ nhân, Triệu Vũ cũng là cho đủ Trịnh Hiển Túc mặt mũi, tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Cái này trực tiếp dẫn đến, hết hạn đến Trịnh Hiển Túc sinh thứ hai thai mới thôi, Khôn Ninh cung liền có năm nữ nhân mang thai Triệu Vũ long trùng. Có thể nói, Triệu Vũ quả thực là cho Khôn Ninh cung nữ nhân hảo hảo qua cái tiết. Đây là trương thuần trong cung nữ nhân cùng thái tuyển trong cung nữ nhân căn bản là vô pháp so sánh. Bởi vậy không khó coi ra, Trịnh Hiển Túc mãi mãi cũng là Triệu Tống Vương triều hoàng hậu, Triệu Vũ trong hậu cung nữ chủ nhân, nàng tài nguyên, bất luận là loại nào, bao quát để Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân mang thai tài nguyên, đều không phải người khác có thể so. Triệu Vũ cũng rất phối hợp Trịnh Hiển Túc chứng minh điểm này. Đêm nay, Triệu Vũ vừa cùng Vi thị cùng Trịnh Hiển Túc đề cử tới sai khiến Cổ Lâm giao lưu xong, ôm hai người bọn họ cái, dùng khóe mắt quét nhìn xem Vi thị bụng, nghĩ thầm Triệu Cấu, chậm chờ ngươi sau 10 tháng tới gặp nhau thời khắc, đột nhiên có thị nữ tới báo, quang gia, hoàng hậu nương nương muốn sinh. Triệu Vũ nghe nói, tranh thủ thời gian rời giường đi thu xếp việc này. Trên thực tế, Triệu Vũ cái này căn bản là vẽ vời thêm chuyện, sớm có Bùi Tuệ bọn người đem việc này an bài thỏa đáng, cũng có người ngay lập tức đi thỉnh Lý Lâm cùng Diệp Thi vận tới để phòng bận nhất. Bất quá, những này kỳ thật tất cả đều là dư thừa. Bởi vì đã sinh qua một đứa bé, Trịnh Hiển Túc hai đẻ con đến phi thường thuận lợi. Cũng liền thời gian một chén trà, Trịnh Hiển Túc liền rất thuận lợi sinh hạ đứa bé này, mẹ con bình an. Không sai. Trịnh Hiển Túc thứ hai thai, cuối cùng vì Triệu Vũ sinh hạ hắn trưởng tử, Triệu Tống Vương triều có nhất danh chính luôn thuận người thừa kế. Biết được tin tức này, Triệu Vũ thở dài nhẹ nhõm, Trịnh Hiển Túc càng là vui đến phát khóc, trên bờ vai gánh nặng lập tức liền để xuống, rất nhiều lo lắng Triệu Tống Vương triều chuyển thừa người cũng đều là cảm thấy bâng lòng. Triệu Vũ lúc này liền lấy sinh hạ trưởng tử làm lý do, ban bố chiếu thư, đại xá thiên hạ, chiếu thư bên trong nói, chấm lấy mụ thân, hà tổ tông chi phi nghiệp, lâm ngự bà bằng, ngày thận một ngày, chỉ e không bắt. Nay càn khôn buông xuống phù hộ, chấm trưởng tử sinh dục, khánh hiệp cung đình, tưởng quang quân thất. Đây là liệt tổ liệt tông chi phúc cấm, cũng xá tắc thương sinh chi hưởng hưu. Đích trưởng thừa yêu, nên tảng lập quốc du hệ. Hắn hàng sinh niềm vui, thực điểm báo gia quốc chi thịnh. Chấm cảm giác trời cao chiếu cố, ân đức át có thừa, sao dám độc tư hàn cánh. Đặc biệt ban rộng lo lắng chi chiếu, truyền bá cáo tứ phương. Tự thân chiếu thư đến ngày, ứng thiên bên dưới thấy cấm tội nhân, trừ thấp ác, cố sát, như phản trở tội, dư đồng thời hàng đẳng quyết thả, mạn cùng đổi mới. Ký hắn thay đổi triệt đề, quay về lương thiện. Chư đường thuế phú, cũng lượng cho quên giảm, lấy thư sức dân, dùng bách tính mạn biết chấm yêu dân như con trí tâm, tổng mục hoàng ân. Chấm nhìn trong bốn biển, mạn biết chấm ý gìn giữ đất đai chi thần, dốc lòng thừa hành, vụ dùng ân trạch dọ bị, không có di trệ. Nguyên ta đại tống, từ đó càng đạt đến hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, vĩnh hưởng thái bình chi thế. Bố cáo xa gần, mạn dùng nghe ngóng. Đợi đến cho Triệu Vũ trưởng tử đặt tên lúc, Trương Thuần lại ba ba chạy tới yên kế, nàng nói, sinh một thánh vậy, có thể sinh chữ vì 10 năm hoàng tử mệnh danh. Có đôi khi, Triệu Vũ thật hận không thể một cước đạp chết Trương Thuần. Ỷ vào chính mình là người xuyên Việt, hiểu rõ lịch sử, có đôi khi ngươi thật sự là không kiêng nể gì cả. May mà ta cũng là người xuyên Việt, đối Tống Triều lịch sử cũng coi như hiểu rõ, nếu không phải để ngươi cho hố chết không thể. Triệu Xanh kỳ thật chính là trong lịch sử Trịnh Hiển Túc cho Triệu Cát Sinh nhi tử tính danh. Chỉ bất quá, Triệu Xanh xuất sinh ngày kế tiếp liền chết yểu, 10 phần ma chết sớm. Mấu chốt, từ khi Triệu Xanh về sau, Trịnh Hiển Túc liền rốt cuộc không có sinh qua nhi tử, nếu không, Triệu Cát hoàng vị có thể hay không chuyển đến Triệu Hoàn trên tay thật đúng là không nhất định. Rất hiển nhiên, Trương Thuần kỳ vọng Triệu Vũ trưởng tử giống như Triệu Xanh chết yểu, kỳ vọng Trịnh Hiển Túc rốt cuộc không sinh ra nhi tử, kỳ vọng nàng có thể thay thế Trịnh Hiển Túc, kỳ vọng nàng sinh nhi tử có thể lên làm thái tử, thậm chí là có thể lên làm hoàng đế, mà nàng thì mẫu bằng tử quý lên làm thái hậu. Về phần Triệu Vũ, đó còn cần phải nói sao? Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Triệu Vũ cái này sóng trước dĩ nhiên chính là chết tại trên bờ cắt kết quả. Trương Thuần lại thích ăn đòn, ta phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút nàng, để nàng biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Triệu Vũ không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lương Sư Thành, dài một viên thất xảo linh lung tâm Lương Sư Thành lập tức hiểu ý, nói: Sinh thánh liễu vậy, lao nhánh màu đỏ, lá giống lân phiến, lá non dùng thuốc, cảnh có thể biến rõ, liên công các loại, không phải thái tử chi danh, không thể làm. Trương Thuần nhìn về phía Lương Sư Thành, trong mắt phẫn hận lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ám đạo: Yêu cầu xấu ta chuyện tốt, nếu có cơ hội, ta nhất định phải để ngươi vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Không nghĩ, Lương Sư Thành nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Thuần một chút, rất hiển nhiên, Lương Sư Thành căn bản cũng không sợ Trương Thuần. Lại nói, giống như cũng không có ai thật sợ qua Trương Thuần. Cái này cũng bình thường. Trương Thuần trên thực tế chỉ là Triệu Vũ một cái hoàng phi, không có cái gì thực quyền lại hại không được người hoàng phi, dạng này nữ nhân, Triệu Vũ đều cũng có là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ai sẽ sợ nàng. Có Lương Sư Thành trải tốt bậc thang, Triệu Vũ liền dần núi xuống lửa, ừm. Triệu Xanh sắc thực không phải thái tử chi danh, không ổn, lại kẻ này không dễ có, hoàng hậu hai độ mang thai mới sinh hạ hắn, chấm chỉ hy vọng thân thể của hắn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, như vậy lúc, lấy thọ làm tên, như thế nào? Mọi người ở đây lập tức dồn dập phụ họa, bệ hạ thánh minh, 10 năm hoàng tử lấy thọ làm tên, ngụ ý các tưởng, quả thật ta đại tống chi phúc, vạn dân may mắn. Thọ chữ, cũng là bệ hạ đối 10 năm hoàng tử sâu sắc kỳ vọng, lại hiển lộ rõ ràng ta đại tống phúc phận kéo dài, quả thật nhân tuyển tốt nhất. Thọ chữ, bên trên vì phong bên dưới vì tấc. Phong ngũ cốc phong đăng, vật phụ dân phong, ngụ ý ta đại tống quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh, tức phân tức, kích thước, vì thượng giả, đương làm rõ sai trái, nắm giữ phân tức, mới có thể trị quốc cân bằng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. 10 năm hoàng tử lấy thọ làm tên, chính hợp ý này, quả thật ông trời tác hợp cho, đại cát đại lợi. Mọi người ở đây cùng kêu lên khen ngợi, trong ngôn ngữ tràn đầy thành kính cùng vui sướng, giống như sinh cùng thọ cái này kém một chữ, thật có thể bảo hộ cái này đứa bé sơ sinh cả đời khỏe mạnh, phúc phận kéo dài. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Trương Thuần trong lòng căng thẳng. Trương Thuần có một cái thật không tốt dự cảm, đó chính là bởi vì cái này tên của hài tử thay đổi, vận mệnh của hắn khả năng cũng thay đổi. Triệu Vũ một chút liền xem thấu Trương Thuần tâm tư, tâm hắn nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, hắn biến không phải danh tự, mà là phụ thân sao? Không bao lâu, Triệu Thọ liền bị ôm đến Triệu Vũ trước mặt. Triệu Vũ xem xét, đứa bé này, giữa trán đầy đạn, địa các phương biên, một bộ long trường vượng tư, ngày rắc long nhan chi tướng, nhìn xem liền phúc phận thâm hậu, một điểm đoạn mệnh dấu hiệu đều không có. Triệu Vũ đại hỉ. Trương Thuần cũng nhìn thấy Triệu Thọ tướng mạo, nàng tâm triệt để chìm vào vực sâu, xong, lịch sử hoặc đem hoàn toàn thay đổi. Sự tình phát triển đang hướng về Trương Thuần lo lắng nhất phương hướng đi. Ngày kế tiếp, Trương Thuần không yên lòng chờ cả ngày, cũng không có đợi đến Triệu Thọ chết yểu tin tức. Chương 154, nam nữ quyết liệt 2 chương 154, nam nữ quyết liệt tương phản, Trương Thuần mượn đi thăm viếng Trịnh Hiển Túc cơ hội đi nhìn, Triệu Thọ dáng dấp phi thường khỏe mạnh, xem xét liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trương Thuần nản lòng thoái chí, nàng cảm giác, Trịnh Hiển Túc dưới mông hoàng hậu chi vị, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về nàng, nàng thái hậu ngậm triệt để phá diệt. Trương Thuần phẫn nộ không thôi, cho nên, tại năm nữ tụ hội thời điểm, nàng xông Diệp Thi vận chút giận nói, đều tại ngươi, làm ra tới một bản phá thời làng chỉ nam hiện tại tốt, Triệu Vũ có chủ tử, chúng ta nhi tử tất cả cũng không có đương thái tử cơ hội, ngươi nói ngươi gấp cái gì đều không thể giúp cũng coi như, còn chỉ toàn quấy rối, ngươi chuyện gì xảy ra à? Diệp Thi vận cũng không có giống Viên Khuynh Thành như thế nuông chiều Trương Thuần, nàng trực tiếp mắng lên nói, cút, khác hướng ta nổi điên. Trương Thuần, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng cho ta, ngươi muốn là đem ta gây sốt ruột, ta liền đi nói cho Triệu Vũ, chúng ta là người xuyên biệt, ngươi muốn làm thái hậu đều nhanh muốn điên, muốn trước đoạt Trịnh hoàng hậu chi vị, lại chơi chết hắn, cướp lấy đại tổng thống trị chi vị, để hắn đem ngươi đẩy vào lãnh cung, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Thi Vận vẫn không hết hận, nàng sau đó lật bàn nói, ta nói cho các ngươi biết, ta Diệp Thi Vận muốn là không dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ tốt qua, các ngươi biết, ta nói được thì làm được. Trương Thuần lập tức liền bị Diệp Thi Vận chọc đến á khẩu không trả lời được. Mấu chốt, Trương Thuần biết, Diệp Thi Vận cái này không hề cái nhìn đại cục nữ nhân, khởi sướng điên đến, thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Lần trước, Diệp Thi Vận muốn sinh Triệu Tồn thời điểm, liền kém chút đem các nàng mấy cái ngọn nguồn báo cho Triệu Vũ. Mà lại Diệp Thi Vận hiện tại phi thường tin tưởng Triệu Vũ, thậm chí đối Triệu Vũ một điểm phòng bị đều không có. Cái này muốn là nàng đem Diệp Thi Vận cho gây không cao hứng, chưa chừng Diệp Thi Vận thực sẽ đi tìm Triệu Vũ tố cáo nàng. Giờ khắc này, Trương Thuần phát hiện, vẫn tương đối lấy đại cục làm trọng Viên Khuynh Thành tốt, nào giống Diệp Thi Vận, thoáng không như ý, liền muốn cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Trương Thuần không biết là, Viên Khuynh Thành giờ này khắc này cũng tại nghĩ lại, nàng nghĩ thầm, vẫn là Thi Vận sống được thông khoái. ta cũng hẳn là hướng thi vận học tập, không thể lại một vị địa nhân để. Đúng, ta bây giờ cũng là Triệu Vũ danh phủ kỳ thực hoàng phi, vạn sự đều có Triệu Vũ chiếu cố ta, căn bản là không dùng đến Trương Thuần giúp ta chỉ đường, dựa vào cái gì còn để cho Trương Thuần. Ở kiếp trước, ta phan hâm mộ lượng là Trương Thuần không chỉ 10 lần, nàng lần nào thấy ta không phải khách khí, cái gì tốt nghe nói cái gì. Một thế này, Trương Thuần tinh thông lịch sử, mặc dù giai đoạn trước có thể chiếm chút ưu thế, nhưng bây giờ lịch sử đã cải biến, Trương Thuần ưu thế khẳng định càng ngày càng nhỏ. Về phần chính trị, ta nhìn Trương Thuần trình độ cũng liền có chuyện như vậy, nếu không có Triệu Vũ, nàng cái nào có thể đấu qua được. Mà ta, chỉ cần giải quyết thời đại này người vấn đề ăn cơm, thành tựu không phải nho nhỏ Trương Thuần có thể so. Ma Hiểu Kiều vuốt vuốt Diệp Thi Vận phía sau lưng, nói: "Thi Vận, ngươi bất giận, Thuần tỷ người này, ngươi còn không biết, thượng đầu thời điểm, đặc biệt yêu nói lung tung, ngươi khác chấp nhặt với nàng." Diệp Thi Vận thẳng thắn nói: "Nàng lên hay không lên đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta thiếu nàng. Ta làm ra tới thầy lang chỉ nam giúp bao nhiêu người, hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ nhiều như vậy mỹ nữ, cũng còn không có một cái chất yếu, không tất cả đều là công lao của ta, nàng dựa vào cái gì nói như vậy ta?" Diệp Thi Vận tức giận bất bình còn nói: "Còn có, muốn là không có ta, nàng cùng nàng nhi tử có thể hay không sống sót đều cũng còn chưa biết, nàng không đối ta mang ơn, còn trách ta làm ra tới thầy lang sổ tay ngươi nói nàng có phải hay không vong ân phụ nghĩa." Triệu Đường sinh ra tới không bao lâu, liền phải bệnh vàng da, mà lại so với nghiêm trọng. Là Diệp Thi Vận chỉ đạo tiến đất dùng nhân hao thang dựa vào kim châm găng du, lá găng du, trí dương, dương lăng suối, đủ ba dặm chờ huyệt vị mới chữa khỏi Triệu Đường. Năm ngoái mùa đông Trương Thuần được lại bị cảm, cũng là Diệp Thi Vận chỉ đạo ngự y dùng ma hoàng thang, quế chi thang dựa vào kim châm hợp cốc, phong chỉ, đại truy chờ huyệt vị chữa khỏi Trương Thuần. Diệp Thi Vận tự giác là Trương Thuần, Triệu Đường mẹ con ân nhân cứu mạng, tự nhiên dám như thế nói chuyện với Trương Thuần. Trên thực tế, bởi vì có một tay ai cũng không biết sâu cạn y thuật, mà lại Triệu Vũ nhi nữ, hết hạn cho tới bây giờ, tỷ lệ sống sót cao tới 100%, cái này khiến Diệp Thi Vận tại hậu cung bên trong có địa vị siêu nhiên, liền cả Trịnh Hiển Túc đối Diệp Thi Vận đều phải khách khí có thừa. Diệp Thi Vận sẽ sợ Trương Thuần. Vốn là đối lý, Diệp Thi Vận vừa lên tới liền lập bàn, tiếp lấy lại không giảng võ đức mang ân tự trọng, Trương Thuần lập tức liền bị Diệp Thi Vận đánh một điểm tính tình đều không có, hiện tại nàng chỉ có hối hận không thôi, ta không sao trêu chọc nàng làm gì. Ai nghĩ, Diệp Thi Vận đắc thế không tha người, nói tiếp, suốt ngày muốn cướp Trịnh hoàng hậu chi vị, ngươi có người ta kia hai lần sao? Ngươi xem người ta, lúc nào giống như ngươi, hôm nay đoán trách cái này, ngày mai đoán trách cái kia, thật giống như ngươi làm không được hoàng hậu, tất cả đều là chúng ta tạo thành. Có câu nói là, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Diệp Thi Vận lời này, xem như triệt để cho Trương Thuần cả phá phòng, nàng khí cấp bại phôi nói, Diệp Thi Vận ngươi đủ rồi, ngươi muốn là còn như vậy, ta có thể trở mặt với ngươi. Diệp Thi Vận đối chọi gay gắt nói, nhất phách lương tán ta còn không sợ, ta còn sợ ngươi cùng ta trở mặt. Đến, tuyệt giao a, ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngươi, Trương Thuần còn muốn nói tiếp cái gì, không nghĩ, Lý Lâm trực tiếp một xách nàng cổ áo, liền đem nàng lôi ra ngoài. Trương Thuần không sợ Diệp Thi Vận, cũng không sợ Viên Quynh Thành, càng không sợ Ma Hiểu Kiểu, duy chỉ có Lý Lâm, nàng là đánh trong đáy lòng không dám trêu chọc. Bây giờ, Lý Lâm càng là trực tiếp động thủ, Trương Thuần lập tức liền đàng hoàng đi theo Lý Lâm ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Trương Thuần còn muốn giải thích hai câu, ai nghĩ, Lý Lâm trực tiếp nói, chuyện ngày hôm nay, không trách Thi Vận, chỉ trách ngươi, ngươi hy vọng Trịnh hoàng hậu không có nhi tử, ngươi tốt thay vào đó, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, trong mắt của ta, ngươi căn bản cũng không thích hợp làm hoàng hậu, Triệu Vũ tuyển Trịnh hoàng hậu đương hoàng hậu không chọn ngươi đương hoàng hậu là đúng, nói thật với ngươi đi. Chúng ta bốn cái bí mật nói qua, nhất trí cho rằng coi như không có Trịnh hoàng hậu, cũng không tới phiên ngươi đương hoàng hậu, ngươi căn bản cũng không thích hợp làm hoàng hậu. Nghe ta một lời khuyên, thành thành thật thật dựa vào Triệu Vũ thực hiện ngươi chính trị mộng tưởng, đây mới là ngươi nhất nên đi con đường, không muốn lại có ảo tưởng không thực tế, bằng không, ngươi chính là chơi với lửa, sớm muộn có một ngày sẽ dẫn lửa thiêu thân. Còn có, làm Triệu Vũ huấn luyện viên thể hình, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, lấy thân thể của ngươi, căn bản là sống không quá Triệu Vũ, đừng nhìn Triệu Vũ hàng đêm sinh ca, cho nên, ngươi căn bản là không có khả năng lên làm thái hậu. Cũng không có người có thể tại hắn triều này còn sống lên làm thái hậu. Cuối cùng, ta đại biểu các nàng ba cái nói với ngươi một tiếng, nếu như ngươi còn minh ngoan bất linh, liền không muốn lại tìm chúng ta không muốn làm hoàng hậu, cũng không muốn bị ngươi ngu dại cho liên lụy. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lý Lâm liền trở về, nguyên địa chỉ để lại chúng bạn xa lánh, bị đả kích lớn, còn không biết chính nàng đến cùng sai cái kia Trương Thuần. Chương 155, Trương Thuần giả bệnh chương 155, Trương Thuần giả bệnh. Trương Thuần thế nào cũng không có nghĩ đến, vốn chỉ là một lần bình thường tụ hội, vậy mà diễn biến thành Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiểu, Viên Khuynh Thành đem nàng cho khai trừ. Trương Thuần cũng biết, việc này đoán nàng, là nàng xông loạn Diệp Thi Vận phát cáo, mới dẫn phát việc này. Bất quá Trương Thuần cũng nghe minh bạch, đây cũng không phải bốn nữ đem nàng cho khai trừ nguyên nhân chủ yếu, bốn nữ sở dĩ khai trừ nàng, là không nghĩ nàng lại đánh hoàng hậu chi vị chủ ý, cảm thấy nàng không có khả năng lên làm hoàng hậu, càng không khả năng lên làm thái hậu, không nghĩ nàng dẫn lửa thiêu thân, trọng yếu nhất chính là không muốn bị nàng trôi liên lụy. Một mực cùng Triệu Nguyên Nô, Thôi Niệm Nguyệt, Kỳ Đa, từ bà tích một khối ở ngoài cửa chờ lấy Lý Sư Sư, thấy Trương Thuần bị Lý Lâm cho ném đi ra, chạy chậm tới hỏi, nương nương, ngươi thế nào rồi? Trương Thuần một câu đều không nói, mà là thất hồn lạc phách trở lại chỗ ở của mình, một thân một mình nằm ở trên giường nghĩ lại. Trương Thuần đầu tiên có chút ít âm mưu lo nghĩ, bởi vì lịch sử phát sinh nghiêm trọng cải biến, am hiểu lịch sử nàng có khả năng đưa đến tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, mà đổi thành bên ngoài bốn nữ thì vừa vặn tương phản, các nàng riêng phần mình năng lực ngay tại từng bước hiện hiện ra, mà lại trở nên càng ngày càng trọng yếu. Giống Lý Lâm, không nói trước nàng một mực tại Triệu Vũ bên người đảm nhiệm Triệu Vũ tư nhân huấn luyện viên thể hình, Triệu Vũ đi đến đâu đều mang nàng, nghiễm nhiên coi nàng là thành chính mình tùy hành cùng bảo tiêu chí nhất, cho dù là tại nữ nhân căn bản cũng không có thể thống quân Triệu Tống Vương Triều, nàng cũng đã mượn Triệu Vũ tay thành lập Triệu Tống Vương Triều trước mắt sức chiến đấu cao nhất thần cơ quân, đồng thời có thể thông qua Triệu Vũ chỉ huy cái này Triệu Tống Vương Triều. Sức chiến đấu cao nhất, thậm chí còn có thể dạy bảo Triệu Tống Vương Triều sở hữu tướng lãnh cao cấp, thay đổi một cách vô tri vô giác gia tăng nàng tại quân đội hy vọng, nói không chính xác nhân duyên tế hội phía dưới, nàng thống binh mộng tưởng thật có thể thực hiện cũng không nhất định. Giống Diệp Thi Vận đã thành Triệu Vũ tín nhiệm nhất phương diện kinh tế túi khôn một mực tại giúp Triệu Vũ đem khống Triệu Tống Vương Triều phát triển kinh tế đại thế không nói, còn để nàng hôn thành thần ý điệp, triều đình hiện tại ngay tại đại lực phổ biến nàng Diệp Thi Vận ý điển mà lại triều đình ngay tại chuẩn bị lấy Diệp Thi Vận ý điển làm cơ sở tại thành Biện Lương bên trong thành lập một gian đương thời lớn nhất hiện đại hóa bệnh viện. Mà Ma Hiểu Kiều cùng Viên Khuynh Thành liền càng không cần nhiều lời. Cái trước đã nghiên cứu ra tới đông đảo cải biến thời đại này tiên tiến khoa học kỹ thuật, đồng thời còn có động cơ hơi nước, điện, từ, gió có thể, nước có thể, vật liệu chờ rất nhiều trọng đại hạng mục ngay tại nghiên cứu phát minh ở trong, cái sau đã cải tiến đi ra không ít cao sản, mỹ vị rau quả, thông qua tiên tiến làm nông kỹ thuật khiến cho bộ phận địa khu lương thực sản lượng đề cao 3 thành cũng không chỉ. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, hiện tại là thuộc trường thuần vô dụng nhất, mà lại tương lai nàng sẽ càng ngày càng không dụng. Trên thực tế, Trương Thuần sớm đã có cái này nhận biết. Trương Thuần cũng đã sớm thấy rõ, Triệu Vũ căn bản cũng không có đổi đi Trịnh Hiển Túc cái này hoàng hậu ý tứ, dù là Trịnh Hiển Túc không sinh ra nhi tử, huống chi, Trịnh Hiển Túc bây giờ sinh hạ nhi tử. Còn có, Trương Thuần kỳ thật đã sớm ý thức được, mỗi lần đều đem nàng làm được cầu xin tha thứ Triệu Vũ thân thể so với nàng tốt nhiều lắm, nàng cái này rất bình thường thân thể hơn phân nửa sống không quá Triệu Vũ. Mấu chốt, nàng cũng không phải Phan Kim Liên, làm không được mưu sát thân phu sự tình. Càng mấu chốt chính là, nàng không phải hoàng hậu, con của nàng cũng không phải thái tử. Triệu Vũ lại không chỉ có Triệu Đường cái này một đứa con trai, mà là còn có mặt khác mười mấy hai mươi mấy cái nhi tử, nàng tốn sức thôi lực xử lý Triệu Vũ, không chỉ có không có chỗ tốt gì, còn có thể cho người khác diệt trừ mẹ con bọn hắn lấy cớ, hoàn toàn là để cho người khác sử dụng. Cho nên, Trương Thuần kỳ thật rất rõ ràng, nàng thái hậu ngộng, hơn phân nửa mãi mãi cũng chỉ có thể làm ngộng. Nhưng biết về biết, nhưng là một người xuyên biệt, mà lại là giai đoạn trước lẫn vào tốt nhất, chủ đạo hết thể người xuyên biệt, Trương Thuần thật rất khó tiếp nhận nàng bị biên giới hóa, biến thành cái khác người xuyên biệt phụ thuộc, qua dựa vào các nàng hơi thở sinh hoạt. Mà lại ở kiếp trước Trương Thuần lẫn vào cũng không bằng Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Tiểu cùng Biên Quyên Thành, bây giờ các nàng đều xuyên qua, hơn nữa là xuyên qua đến một đoạn chỉ có nàng biết hết thảy, người khác tất cả đều chỉ là kiến thức nửa vời trong lịch sử, nàng đây muốn là còn không có các nàng bốn cái lẫn vào tốt, chính nàng đều xem thường chính mình. Nhưng mà từ khi gặp được Trịnh Hiển Túc, Trịnh Hiển Túc tùy tiện một pha trộn, đem nguyên bản thuộc về nàng giáo tập cung nữ tư cách cho Ma Hiểu Tiểu, Trương Thuần liền rốt cuộc không có mạnh mẽ lên qua, từ đầu đến cuối đều bị Trịnh Hiển Túc cho ép một đầu, phát triển đến hiện nay, để nàng triệt để mất đi đương hoàng hậu cơ hội, trở nên càng ngày càng bình thường, thậm chí thất bại thảm hại. Mà đương hoàng hậu trở thành thái hậu đã thành Trương Thuần cuối cùng tấm màn che, nàng muốn thông qua cái khẩu hiệu này nói cho Lý Lâm các nàng bốn cái, ta Trương Thuần tương lai là muốn làm hoàng hậu, còn muốn làm thái hậu, ta sẽ chấp trưởng Triệu Tống Vương Triều tối cao quyền hành, các ngươi không thể khinh thị ta, không muốn mưu toan khôi phục chúng ta lên một thế đẳng cấp quan hệ, các ngươi muốn tiếp tục tôn trọng ta, còn để ta trở thành chúng ta bên trong chủ đạo người. Không nghĩ kết quả là Lý Lâm các nàng vẫn là đem Trương Thuần cuối cùng một khối tấm màn che kéo xuống, để nàng không cách nào lừa mình dối người. Ta nên đi nơi nào? Trương Thuần trên giường một nằm chính là một ngày một đêm, không ăn cũng không uống. Cái này khiến Lý Sư Sư chờ Trương Thuần trong cung người lo lắng không thôi. Không có cách, Lý Sư Sư chỉ chạy có thể đi tìm Triệu Vũ, đem tình huống này nói với Triệu Vũ. Bởi vì cho Triệu Thọ đặt tên sự tình, Triệu Vũ còn muốn thu thập Trương Thuần đâu, không nghĩ, không đợi Triệu Vũ độc thủ, Trương Thuần trước hết xảy ra chuyện. Tuy nói Triệu Vũ có đôi khi hận không thể một cước đạp chết Trương Thuần, nhưng nói thực ra, đừng nhìn Triệu Vũ nữ nhân đông đảo, thậm chí có thể đạt tới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tình trạng, nhưng chân chính có thể tại Triệu Vũ trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rủi nữ nhân kỳ thật cũng không nhiều, mà Trương Thuần các nàng năm cái cũng tuyệt đối là trong đó chi năm. Cho nên nghe nói Trương Thuần xảy ra chuyện, Triệu Vũ tranh thủ thời gian cùng Lý Sư Sư tới trước thăm viếng Trương Thuần. Thấy Triệu Vũ tới, Trương Thuần dãy rủi lấy hướng ngồi dậy, đồng thời nói: thần thiếp cho quan gia thỉnh an. Triệu Vũ tranh thủ thời gian đi tới bên giường, nói: ái phi nhanh nằm xuống, không cần đa lễ. Nghe Triệu Vũ nói như vậy, Trương Thuần có chút giật giật thân thể, dùng sức cầm Triệu Vũ tay, hàm tình mạnh mạnh, lệ như suối trào: thần thiếp xuất thân hàm y, nay gặp được thánh nhân, tâm nguyện là đủ, dù chết không tiếc. Triệu Vũ ngạc nhiên, hai ngày trước còn êm đẹp, này làm sao liền kéo tới muốn chết muốn sống bên trên. Trương Thuần nói tiếp: ngày khác thần thiếp dù chôn xương cựu tuyển, nhưng hồn phách không rời quan gia tả hữu, ao ước quan gia thường niệm thiên hạ sinh linh, lấy tông miếu xá tắc làm trọng. Thần thiếp không đành lòng rời đi, nhưng mệnh vân đến tận đây, quan gia phải bảo trọng thánh thể, chớ quá tưởng niệm. Triệu Vũ đội vàng phân phó, nhanh để ngự y tới vì Trương Hoàng phi trần bệnh, không được sai sót. Rất nhanh, Triệu Vũ tư nhân bác sĩ sinh đoàn đoàn trưởng Vương Văn liền đến, vì Trương Thuần số bên dưới mạch. Cái này số một phía dưới, Vương Văn lông mày liền nhíu lại. Thấy Vương Văn nhíu mày, Triệu Vũ tâm cũng đi theo nhấc lên. Lại vì Trương Thuần số một hồi mạch, Vương Văn khỏe mắt quét nhìn trong phòng tả hữu quét qua. Chương 155, Trương Thuần giả bệnh 2 chương 155, Trương Thuần giả bệnh rất nhanh, Vương Văn đã nhìn thấy một cái thùng nước, lại trông thấy thùng nước cái khác lau khăn tay đứt sũng, lập tức liền đoán cái 7-8 phần. Vương Văn bất động thanh sắc nói, Trương Hoàng Phi mạch tượng yếu ớt dây tóc, thần thiếp số không cho phép, Như Ý, ngươi tới vì Trương Hoàng Phi trận trị một chút. Vương Văn thủ hạ Ti Y Hách Như Ý tới vì Trương Thuần bắt mạch. Vương Văn thì thừa dịp cái này ngay miệng, đi đến cái kia thùng nước bên cạnh xem xét. Liên gặp, trong thùng nước quả nhiên có khối băng. Vương Văn không để lại dấu vết nhìn Triệu Vũ một chút. Vương Văn tại Triệu Vũ bên người hầu hạ hơn 2 năm, hai người cũng đã ngủ qua, khẳng định có ăn ý. A Triệu Vũ nói với Trương Thuần, ái phi ngươi chờ một chút, chấm để tiền đất đẳng người tới vì ngươi trần trị. Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền ra ngoài. Trương Thuần trong lòng lộ bột một tiếng, nàng lại không đốc, sao có thể nghĩ không ra, Triệu Vũ gọi tiền đất vì nàng trần bệnh, hô một tiếng là được, còn dùng ra ngoài. Kết hợp với, Vương Văn vừa rồi đi nàng thùng băng nơi đó, Trương Thuần lập tức liền ý thức được, nàng giả bệnh chuyện này chỉ sợ lộ tẩy. Quả nhiên, Triệu Vũ ra ngoài về sau, Vương Văn liền nói với Triệu Vũ, tại bắt mạch trước, đem cổ tay thấm vào nước lạnh bên trong một đoạn thời gian, mạch đập sẽ yếu bớt. Trương Hoàng Phi trong phòng vừa có một thùng nước đá, còn nữa, ở tại chúng ta bắt mạch trước, sau khi hít sâu một hơi ngừng lại, cũng có thể dùng mạch tượng trở nên nhỏ bé yếu ớt lại hỗn loạn, dạy ta trở ngộ phán hắn thân thể suy yếu. Mặc dù Vương Văn không có nói thẳng, nhưng Triệu Vũ cũng nghe minh bạch, Trương Thuần đây là đang giả bệnh. Triệu Vũ lập tức liền nổi giận đùng đùng trở về. Vừa tiến vào Trương Thuần phòng ngủ, Triệu Vũ đã nhìn thấy Trương Thuần đang hoàng quỳ trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, nói rõ Triệu Vũ muốn đánh liền đánh, phải phạt liền phạt, nàng tất cả đều nhận. Lần trước Trương Thuần muốn cho Triệu Thọ lên Triệu Xanh cái này tới lúc, Triệu Vũ liền muốn thu thập Trương Thuần, bây giờ nàng còn dám giả bệnh lừa gạt mình, chính mình vừa vặn nợ cũ nợ mới cùng Trương Thuần một khối tính. Triệu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi toàn ra ngoài. Trương Thuần nghe xong, tâm chính là trầm xuống, nhưng nghĩ tới Triệu Vũ khoan hậu tính cách, nàng vẫn ôm một tia may mắn. Chờ trong phòng chỉ còn Triệu Vũ cùng Trương Thuần, Triệu Vũ kẹp lên Trương Thuần liền đi tới bên giường, sau đó cởi xuống quần của nàng, liền bắt đầu đánh nàng cái mông. Bên ngoài Lưu Minh Đạt bọn người nghe thấy Trương Thuần tiếng kêu thảm thiết, đều coi là Trương Thuần lọt vào không phải người ngược đãi. Ai nghĩ, Trương Thuần kêu kêu, thanh âm liền thay đổi. Chậm rãi, Trương Thuần làm cho liền cùng chỉ phát tình mèo đồng dạng. Chỉ chốc lát công phu, trong phòng liền truyền tới không thể miêu tả thanh âm. Mây cạnh mưa nghỉ. Triệu Vũ ôm mèo con một dạng Trương Thuần, tuốt mèo một dạng tuốt lấy nàng, rất bất đắc dĩ nghĩ, ta phục, Trương Thuần vậy mà là em mở hình nhân cách, sớm ta tại sao không có phát hiện. Mà Trương Thuần thì một mặt hưởng thụ ghé vào Triệu Vũ trong ngực, dư vị vừa mới mỹ hảo. Qua một hồi lâu, Triệu Vũ mới mở miệng nói, nói một chút thôi, ngươi cái này lại là đang nháo cái kia ra. Trương Thuần lập tức diễn viên chuyên nghiệp thân trên, lên án nói, các nàng bốn cái cô lập thần thiếp, nói rốt cuộc không để ý tới thần thiếp. Cái này thật là có chút vượt quá Triệu Vũ đoán trước, hắn hỏi, ồ, nàng mấy cái vì sao như thế? Các ngươi không phải sư tỷ muội sao? Trương Thuần đổi trắng thay đen nói, nay nàng bốn cái xuôi gió xuôi nước, đều có phát triển, độc thần thiếp âu sầu thất bại, cho nên ngại thần thiếp vô dụng. Trương Thuần ăn nói bừa bãi, để Triệu Vũ rốt cuộc nghe không vô, hắn ba đến lại phiến Trương Thuần cái mông một chút. Trương Thuần lập tức liền không nói, mà là hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Triệu Vũ, trong mắt tất cả đều là xuân thủy. Triệu Vũ thật phục Trương Thuần. Nói thật, Triệu Vũ qua tay nhiều như vậy nữ nhân, không có một cái so Trương Thuần càng có thể dày vò, nàng quả thực chính là một đóa kỳ hoa. Theo Triệu Vũ, Trương Thuần não mạch kín giống như 9 quẹo 18 rẽ đường núi, khi thì dốc đứng gập đền, khi thì liêu ám hoa minh, luôn có thể tại hắn không tưởng được chỗ ngoặt ra kinh người lộ cong. Nàng đã có hài đồng thuần chân ngây thơ, lại gồm nhiều mặt con hát diễn kỹ tinh xảo, còn luôn có thể làm ra tới đủ loại sự tình, để người đã yêu lại hận, còn rất bất đắc dĩ. Triệu Vũ nắm bắt Trương Thuần miệng, nói với nàng, ngươi cho ta hảo hảo nói, nàng mấy cái là thứ gì người như vậy, trong lòng ta nhất thanh nhị sở, như lời ngươi nói, thả trên người ngươi, ta khẳng định tin tưởng, thả trên người các nàng, ta không có chút nào tin. Trương Thuần rất tức giận, người và người, chẳng lẽ lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Thế nào, hiện tại ta nói cái gì, đều không có người tin rồi. Trương Thuần ngô 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 ra hiệu Triệu Vũ, ngươi nắm bắt miệng của ta, để ta nói thế nào? Triệu Vũ đem Trương Thuần miệng thả ra. Trương Thuần một được tự do, lập tức quyết lên miệng nhỏ, ủy khuất lắp bắp nói, quan gia đã không tin thần thiếp, cần gì phải muốn hỏi. Thần thiếp lời nói đều là hư ảo, nàng bốn cái lời nói đều là chắc chắn, như thế liền thôi. Triệu Vũ nhìn xem Trương Thuần bộ dáng này, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhẫn mại tính tình nói, ta không phải không tin ngươi, nhưng ngươi cùng nàng mấy cái là người, ta biết chi. Các nàng không phải bởi vì ngươi nhất thời khốn khó liền cô lập xa lánh hạng người, việc này tất có ẩn tình. Ngươi lại nghĩ kỹ, gần đây có thể từng có làm lệnh hắn không vui sự tình. Thấy Triệu Vũ truy vấn, Trương Thuần ánh mắt lấp loé không yên, ấp úng nói, kỳ thực cũng không đại sự, thần thiếp có thể tự xử trí, không cần làm phiền quan gia, vì thần thiếp chỉ là việc nhỏ lo lắng. Triệu Vũ nghe xong liền biết, Trương Thuần đây là biên không ra lý do, hoặc là lý do của nàng không có cách nào nói với chính mình. Triệu Vũ cũng không phải không muốn Trương Thuần, còn có thể thật đem nàng bước đến tuyệt cảnh. Còn nữa nói, Triệu Vũ lại bước xuống dưới, nghe được cũng chỉ có thể là Trương Thuần hoan luôn. Như thế nào, nàng thật đúng là có thể nói mấy người các nàng là người xuyên việt, có lẽ chỉ có mấy người các nàng người xuyên việt mới có thể nghe sự tình. Nàng cũng không phải Diệp Thi Vận, cho nên Triệu Vũ liền qua loa ừ một tiếng. Trương Thuần nghe xong, liền biết Triệu Vũ đây là bỏ qua nàng. Trương Thuần nghĩ thầm, nữ nhân mãi mãi cũng không đáng tin cậy, vẫn là ta tuyển chọn tỉ mỉ nam nhân tốt. Trên thực tế, bị bốn nữ khai trừ về sau, Trương Thuần ngay lập tức liền nghĩ đến, coi như bốn nữ thật cùng với nàng cả đời không qua lại với nhau cũng không có quan hệ, nàng chỉ cần bắt được Triệu Vũ, liền tuyệt sẽ không thua không còn một mảnh. Cũng có thể nói, chỉ cần Triệu Vũ còn nguyện ý muốn nàng, Trương Thuần liền có đối mặt hết thể dũng khí. Cái này Trương Thuần mới náo một màn như thế, muốn tranh thủ Triệu Vũ đồng tình. Ai nghĩ, cái này đã sớm là Lưu Thanh Tình chơi còn lại, cùng Lưu Thanh Tình một khối tiến cung Vương Văn, một chút liền xem thấu Trương Thuần cho bạn. Bất quá, trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại là để Trương Thuần thăm dò đi ra, nàng tại Triệu Vũ trong lòng có địa vị rất trọng yếu. Cái này Trương Thuần liền yên tâm. Chỉ cần có Triệu Vũ rất ta mãi mãi cũng không hội chúng phản thân cách, thử, các ngươi không cùng ta chơi, ta còn không cùng các ngươi chơi nhà. Nghĩ tới đây, Trương Thuần bắt đầu hướng Triệu Vũ trên người ủi, đồng thời cầu khẩn nói, quang ra, nay nàng muốn cái mọi việc trôi chảy, phong quang vô hạn, độc thần thiếp khắp nơi rơi vào người về sau, lòng tràn đầy ngượng ngùng, không mặt mũi nào cùng các nàng ở chung, mong rằng quan gia thương tiếc, ban thưởng thần thiếp một phần việc phải làm, cũng tốt để thần thiếp tìm về chút thể diện. Chương 156, đem Trương Thuần đẩy vào lãnh cung. Chương 156, đem Trương Thuần đẩy vào lãnh cung. Ừ quan gia, ngươi liền có thể yêu đáng thương thần thiếp, cho thần thiếp một cái mở ra sở trưởng cơ hội, vừa vặn rất tốt. Trương Thuần đem hết tất cả vốn liếng tới thuyết phục Triệu Vũ. Nói thật, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Triệu Vũ thật rất khó tưởng tượng, nguyên lai tại trong video chứng trả đảng hoàng dạy người lịch sử Trương Thuần có thể có như thế tao. Kỳ thật không chỉ Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành, trên giường cùng dưới giường, cũng căn bản chính là hai người, liền càng đừng đề cập cùng với các nàng thiết kế tỉ mỉ qua trong video hình tượng. Triệu Vũ nhìn qua trước mắt nũng nịu bán manh thở gấp liên tục Trương Thuần, trong lòng không khỏi nổi lên một trận vi diệu tình cảm. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi Trương Thuần trên gương mặt kia bôi đường đỏ, tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Triệu Vũ khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, dứt lời, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Trương Thuần đại hỉ, nàng trong lòng tự đủ, bốn người các ngươi có bản lĩnh có làm được cái gì, mấu chốt sẽ phải lấy lòng Triệu Vũ, đây mới là thành đại sự, trôi qua tốt không có con đường thứ hai, thử, liền ta bây giờ luyện thành bộ công phu này, đánh chết các ngươi cũng học không được, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Không khó coi ra, Trương Thuần đã bắt đầu vứt bỏ người xuyên việt thân phận, hướng về dựa vào Triệu Vũ sinh tồn được sâu, nghĩa vô phản cố tuột xuống. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Quan gia đăng cơ đã gần đến 3 năm, ta đại tống kinh lịch phản hủ phong ba, có đại lượng tham quan bị trị tội, quan gia lại khai biên lũng hữu, phái đi đại lượng quan viên, khiến cho ta trong triều trẻ tuổi quan viên ngày càng thưa thớt, thực bất lợi cho ta đại tống phát triển. Nhìn quan gia sớm mở khoa cử, thần thiếp nguyện dùng 20 năm đạo hạnh làm quan nhà, vì ta đại tống thôi diễn ra một nhóm trung quân ái quốc nhân tài. Triệu Vũ đều phục Trương Thuần. Nói Trương Thuần ngốc đi, nàng còn luôn có thể mở ra lối riêng, làm ra người khác nghĩ không ra sự tình. Cũng tỉ như lúc này, nàng liền chú ý tới rất nhiều người đều không có chú ý tới, Triệu Tống Vương triều thiếu khuyết ưu tú tuổi trẻ quan viên, tương lai dễ dàng xuất hiện nhân tài tuyệt tự sự tình. Có thể ngươi muốn nói Trương Thuần thông minh đi, nàng vừa nói liền lộ tẩy. Nàng hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 19 tuổi, lấy ở đâu 20 năm đạo hạnh. Triệu Vũ là thật không muốn bắt Trương Thuần cái đôi nhỏ, buộc nàng bịa hoang ngôn lừa gạt chính mình, cho nên chỉ có thể làm không nghe ra tới trong lời nói của nàng lỗ thủng. Dứt bỏ Trương Thuần lời nói bên trong lỗ thủng không nói, Trương Thuần đề nghị ngược lại là có chút ý tứ. Năm đó, Vương An Thạch sở thiết ba xá pháp, cũng là đem thái học chia làm bên ngoài bỏ, bên trong bỏ, bên trên bỏ về sau, một mực được đến sĩ Lâm tán thành. Dù sao lấy thành tích ưu khuyết tới tuyển chọn học sinh thăng bỏ hay không, một là càng thêm công bằng trực quan, thứ hai cũng có thể kích phát học sinh học tập động lực. Chỉ bất quá, từ ba xá pháp sinh ra ngày dậy, hai đảng cũ mới liền mới học cùng nho học trên triều đình cùng học thuật lĩnh vực mở ra kịch liệt tranh luận. Vương An Thạch tại biến pháp cải cách quá trình bên trong, vì cho biến pháp cải cách cung cấp lý luận duy trì, đối nho ra kinh điển tiến hành một lần nữa giải đọc cùng giải thích, hình thành chính mình đặc biệt học thuật hệ tư tưởng, được xưng là mới học hắn hạch tâm tư tưởng cường điệu kinh thế trí dụng chủ trương thông qua đối kinh điển nghiên cứu đến giải quyết thực tế xã hội vấn đề. Còn có, Vương An Thạch phản đối truyền thống nho học bên trong một chút rườm rà chú sớ cùng nói xuông nghĩa lý phong cách học tập, hắn cho là nho ra kinh điển hẳn là cùng thực tế chính trị đem kết hợp. Tỷ như tại Tam Kinh mới nghĩa bên trong, hắn đối thơ sách Chu Lễ tiến hành một lần nữa chú thích, giao phó kinh điển mới hàng nghĩa, lấy thích ứng biến pháp cải cách đu cầu. Cái này cùng truyền thống nho học chú trọng truyền thừa cùng tuân theo có từ lâu chú sớ cách làm sinh ra xung đột. Mặt khác, truyền thống nho học nhiều lấy mạnh tử tính thiện luận hoặc tuân tử tính ác luận làm cơ sở tới nghiên cứu thảo luận nhân tính. Mà Vương An Thạch thì đề xuất tính không thể thiện ác nói cho là nhân tính là bẩm sinh một loại tư chất, thiện ác là ngày mai hành vi biểu hiện. Cái này nhìn qua điểm cùng truyền thống nho học nhân tính luận có chỗ khác biệt, cũng dẫn phát giới giáo dục tranh luận. Đứng tại Triệu Tống Vương triều góc độ đến xem, trọng yếu nhất chính là mới học vì Vương An Thạch biến pháp cải cách cung cấp lý luận căn cứ, cường điệu thông qua chính phủ tích cực can thiệp tới thực hiện quốc gia phú cường. Cái này cùng truyền thống nho học bên trong một chút cường điệu thuận theo tự nhiên, lấy đạo đức cảm hóa làm chủ chính trị lý niệm không gặp nhau. Cuối cùng, mới học coi trọng bồi dưỡng có thực tế tài năng cùng kinh tế trí dụng tư tưởng nhân tài. Vương An Thạch cải cách chế độ giáo dục, thiết lập chuyên môn trường học cùng ngành học, chú trọng bồi dưỡng học sinh thực tế năng lực cùng sáng tạo cái mới tư duy, vì biến pháp cải cách nuôi dưỡng một nhóm duy trì cải cách quan viên cùng nhân tài. Mà truyền thống nho học bồi dưỡng nhân tài, mặc dù cũng sẽ tiết học vụ sách cùng kinh sử sách, nhưng càng nhiều chú trọng nho ra kinh điển họa theo từ ca phú phương diện bồi dưỡng. Tóm lại chính là, một cái tiên tiến, một cái bảo thủ, một cái cấp tiến, một cái bước vàng, một cái suy nghĩ tại biến đổi độ cường, một cái thì có khuynh hướng khôi phục chế độ cũ. Song phương từ ban đầu học thuật bên trên biện luận, đến sau chậm rãi diễn biến thành kịch liệt xung đột. Nguyên hữu thời kỳ, quốc tử giám bên trong thậm chí phát sinh qua học quan hoàng ẩn đốt cháy Vương An Thạch chứ tác Tam Kinh mới nghĩa bản khắc gác liệt sự kiện. Thiệu Thánh thời kỳ, đảng mới cũng là vì độc tôn mới học, làm không ít hủy hoại kinh điển sự tình. Trong lịch sử Triệu Cắt một chiều, Triệu Cắt cùng Thái Kinh chẳng những tiêu hủy đại lượng nguyên hữu học thuật chứ tác, càng đem Tô Thức, Tần Quan, Hoàng Đình Kiên bọn người sở tác thi từ ca phú cũng cùng nhau cấm tiệt, thậm chí liền cả đảng mới nhân sĩ Trương Đôn biết tương quan luận lấy cũng phần lớn lọt vào tiêu hủy. Triệu Vũ đăng cơ ban đầu, hai đảng cũ mới đều ý đồ tại vật lý bên trên tiêu diệt đối phương học thuật, nhưng để Triệu Vũ cho cự tuyệt. Triệu Vũ cách làm, nhưng thật ra là Triệu Vũ tiếp thu Trương Thuần đề nghị, một bên cho hai đảng xây cái biện luận viện, để hai đảng cũ mới phái người đi trong này biện luận, một bên đồng thời phổ biến mới học cùng nho học tiến hành chấn hương giáo dục. Cái này khiến chấn hương giáo dục phát triển mạnh. Sớm tại Triệu Húc một chiều lúc, Trương Đôn cũng đã đem ba xá pháp mở rộng đến nơi châu học, đồng thời để địa phương châu học cùng kinh thành thái học tương liên. Cũng chính là châu học bên trên bỏ sinh trung thành tích kẻ ưu tú nhất, liền có thể được đến cơ hội tiến vào kinh thành khảo thí, thông qua sau liền có thể tiến vào thái học bên trong bỏ. Này tức là thăng công pháp. Mà tới Triệu Vũ cái này một chiều, Triệu Vũ để Hàn Trung Ngạn chủ trì mở rộng chấn hương giáo dục, Hàn Trung Ngạn tiến một bước đem ba xá pháp cùng thăng công pháp phổ biến cả nước. Cũng là tại cả nước sở hữu châu học đều áp dụng ba xá pháp. Cá biệt tình huống dưới, một chút huyện thành cũng sẽ làm ba xá pháp giáo sư quan học. Đồng thời cả nước châu học bên trong học sinh ưu tú nhất cũng đều có thể thông qua thăng công pháp, đi tới kinh thành thái học tham gia khảo thí. Đáng nhắc tới chính là, cùng trong lịch sử Thái Kinh phụ trách chấn hương giáo dục khối này, cả nước sở hữu châu học đều phải lại chỉ học tập mới học, khác biệt chính là, Hàn Trung Ngạn phụ trách chấn hương giáo dục, tại Triệu Vũ nghiêm khắc yêu cầu bên dưới, mới học cùng nho học đồng thời trọng, Triệu Vũ lại tiếp thu Trương Thuần đề nghị mở ra lối riêng đề xuất chế độ học phần, khiến cho mới học cùng nho học đều chiếm 50 điểm, đều làm Triệu Tống Vương triều tuyển chọn nhân tài tiêu chuẩn. Bây giờ, cả nước sở hữu quan học sinh đã bạo tăng đến 21 vạn người. Cái này khiến Triệu Tống Vương triều bên trong cơ sở tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết nhân tài. Chính là tại dạng này đại bối cảnh bên dưới, lấy Thái Kinh cầm đầu một nhóm người, cho là chấn hưng giáo dục quy mô đã đầy đủ gánh chịu vì nước nâng sĩ công năng, hy vọng triều đình đem khoa cử khảo thí cho đình chỉ, liền dùng ba xá pháp cùng thăng công pháp tới vì quốc gia tuyển chọn nhân tài. Chương 156, đem Trương Thuần đẩy vào lãnh cung, hai chương 156, đem Trương Thuần đẩy vào lãnh cung. Bất quá, biết rõ lịch sử Triệu Vũ biết, Thái Kinh bọn hắn chủ trương căn bản là không làm được, trong lịch sử, chính bọn hắn ngay tại năm 1120 đem cái này quyết định ngu xuẩn cho hủy bỏ, cho nên, hắn nghe Trương Thuần đề nghị cho bác bỏ. Trương Thuần hiện tại nói tới, Triệu Tống Vương triều kinh lịch phản hủ phong ba, đại lượng tham quan xuống ngựa, Triệu Tống Vương triều lại khai biên lũng hữu, phái đi đại lượng quan biên, khiến cho Triệu Tống Vương triều khuyết thiếu ưu tú trẻ tuổi quan biên, bất lợi cho Triệu Tống Vương triều phát triển, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Trên thực tế, Triệu Vũ cũng chuẩn bị tại gần đây làm một lần khoa cử, vì Triệu Tống Vương triều gia tăng một nhóm máu mới. Có thể nói, Trương Thuần đề nghị chính giữa Triệu Vũ ý muốn, cũng là xảo, sang năm đúng lúc là khoa cử năm, cũng thích hợp làm một lần khoa cử. Chỉ bất quá, nhìn Trương Thuần ý tứ, tựa hồ là nàng muốn giúp Triệu Vũ sàng chọn nhân tài. Bằng Trương Thuần đối lịch sử tinh thông trình độ, nếu để cho nàng tới tuyển chọn nhân tài, hẳn là có thể cho Triệu Vũ cùng Triệu Tống Vương triều tuyển chọn ra một chút ra dáng nhân tài. Nhưng mà vấn đề là, Triệu Vũ thực sự là đoán không được Trương Thuần tích cực tranh thủ nhiệm vụ này, mục đích là cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ minh bạch về sau, Triệu Vũ dứt khoát cũng liền không muốn. Dù sao, Trương Thuần khẳng định không có cơ hội cùng ngoài cung đại thần tiếp xúc, nàng muốn làm gì, đều chỉ có thể thông qua Triệu Vũ. Còn nữa, Trương Thuần tinh thông lịch sử không giả, vấn đề là Triệu Vũ cũng quen thuộc lưỡng tống thời kỳ đoạn lịch sử này, lượng Trương Thuần cũng trốn không thoát Triệu Vũ lòng bàn tay. Cho nên Triệu Vũ đáp ứng Trương Thuần góp lời, Ái Phi nói có lý, như vậy lúc, sang năm khoa cử thủ sĩ liền do Ái Phi giữ cửa ải. Nhưng nhớ lấy, không được tiết lộ phong thanh, nếu không. Trương Thuần hiểu ý nói, nếu không đối thần thiếp có hại vô ích, những đại thần kiếp như biết được thần thiếp một nữ lưu hạ người cũng dám ở vì nước thủ sĩ bên trên nhúng tay, hoặc bức quan gia ban chết thần thiếp. Thấy Trương Thuần cái gì đều hiểu, Triệu Vũ cũng yên lòng. Ngày kế tiếp, Trương Thuần liền thần sắc sung mãn đi giúp Triệu Vũ phê duyệt tấu chương. Đồng thời, tại có thừa thời gian lúc, Trương Thuần đem Triệu Tống Vương triều quan viên danh sách tìm ra, lần lượt cho bọn hắn biết lời bình. Lại có thời gian thời điểm, Trương Thuần liền đem những năm qua tham gia khoa cử người danh sách tìm ra, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Tóm lại, Trương Thuần để chính nàng công việc lưu đủ lên, thật giống như mỗi ngày đều có làm không hết làm việc. Trương Thuần còn thường xuyên cùng Lý Sư Sư bọn người phàn nàn, nói Triệu Vũ mỗi ngày đều để nàng phê duyệt đại lượng tấu chương không nói, còn để nàng phụ trách khoa cử, vì Triệu Tống Vương triều tuyển chọn nhân tài, nàng mỗi ngày đều có việc chưa làm xong, đều nhanh mà chết. Một ngày này, Lý Sư Sư, Triệu Nguyên Nô, Thôi Niệm Nguyệt, Kỳ Đa, Từ Bà Tích tại Lý Lâm trong nhà tiểu tụ. Triệu Nguyên Nô hỏi Lý Sư Sư gần đây bận việc cái gì, thế nào vẫn luôn không đến tụ hội, chủ tử của các nàng náo tách ra, không có nghĩa là các nàng náo tách ra, các nàng còn phải bình thường đi lại mới là. Lý Sư Sư liền phàn nàn, Trương Thuần hiện tại có thể bận điệu, mỗi ngày đều đến phê duyệt đại lượng tấu chương, căn cứ những này tấu chương hướng Triệu Vũ báo cáo, còn phải vì Triệu Tống Vương triều tuyển chọn nhân tài, mỗi ngày đều là sớm liền phải đi làm, ban đêm trời tối mới có thể trở về, mà nàng vẫn luôn đến đi theo hầu hạ, hôm nay vẫn là Triệu Vũ nhìn Trương Thuần quá mệt mỏi, cố ý cho Trương Thuần thả nghỉ một ngày, bằng không hôm nay nàng đều không thời gian đi ra cùng Triệu Nguyên Nô. Các nàng tiểu tụ chờ Lý Sư Sư bọn người sau khi đi, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành từ giữa ở giữa đi ra. Diệp Thi Vận âm dương quái khí mà nói, không nghĩ tới xuẩn xuẩn rời đi chúng ta về sau trôi qua còn rất phong phú sao, chỉ cần có Triệu Vũ cho nàng lật tẩy, coi như thật rời đi chúng ta, cuộc sống của nàng cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Viên Khuynh Thành nói, kia là Triệu Vũ không biết nàng tà ác một mặt, mới nhận nàng chỗ che đậy, muốn là ta đi nói cho Triệu Vũ, mục tiêu của nàng là làm thái hậu, ngươi nhìn Triệu Vũ để ý tới hay không nàng, đến lúc đó nàng khẳng định là Triệu ta cái thứ nhất bị đẩy vào lãnh cung phi tần. Diệp Thi Vận nói, vậy ngươi đi nói cho Triệu Vũ a. Lý Lâm nói. Diệp Thi Vận lập tức liền không có tiếng, nói là làm, nhiều năm như vậy bằng hữu, lại là một khối xuyên qua đến nơi đây, giữa các nàng mặc dù cãi nhau, nhưng thật muốn Diệp Thi Vận đi vạch trần Trương Thuần, nàng thật đúng là làm không được. Dù sao, ở đây dị thế bên trong, các nàng mấy người xem như lẫn nhau duy nhất dựa vào, mấy người các nàng cũng coi là lẫn nhau người thân cận nhất, một khi trở mặt thành thù, các nàng coi như thiếu cái có thể nói chi tâm lời nói người. Thấy Diệp Thi Vận vẫn như cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Lý Lâm các nàng cũng liền không trách Diệp Thi Vận ngày đó cùng Trương Thuần cãi nhau, dù sao, cũng ngay sự tình thật không oán Diệp Thi Vận. Làm sao bây giờ, thật cùng Thuần tỷ một mực chiến tranh lạnh xuống dưới. Ma Hiểu kêu hỏi. Lần này nói cái gì đều phải để Trương Thuần nhận rõ thực tế, không thể lại để cho nàng làm đương thái hậu nằm mơ ban ngày. Nàng muốn lên làm thái hậu, đầu tiên thỏa đáng bên trên hoàng hậu. Chúng ta ai không biết Trịnh hoàng hậu thủ đoạn, liền nàng cái kia du một đầu, xúc động tính cách, nếu là không có Triệu Vũ ủng hộ nàng, sớm tại Từ Đức cung Trịnh hoàng hậu còn không có làm bên trên hoàng hậu lúc, liền đem nàng đánh ngủ. Hiện tại, Trịnh hoàng hậu thế nhưng là danh phủ kỳ thực hoàng hậu, nàng muốn là ngày nào đem Trịnh hoàng hậu cho gây sốt ruột, Trịnh hoàng hậu tiền trạm hậu tấu, trực tiếp để người đem nàng cho đánh chết, nàng chết cũng là chết vô ích. Mấu chốt nhất chính là, nàng muốn làm chính là thái hậu, nếu thật là có ngày đó, chúng ta không được đầy đủ thành quả phụ, đến lúc đó, ai bảo bọc chúng ta, ai giúp chúng ta thực hiện mộng tưởng, ai giải quyết? Khủ. Nói đến đây, Lý Lâm cố ý tặng hắn một cái. Không cần Lý Lâm nói ra miệng, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành cũng minh bạch, Lý Lâm ý tứ là cái gì? Tất cả mọi người là người từng trải, mà lại đều là cùng một cái nam nhân, loại sự tình này xác thực không có gì tốt thị úy. Mấu chốt, đây là thật sự tồn tại vấn đề. Vạn nhất ngày nào Triệu Vũ chết thật tại các nàng phía trước, các nàng hoặc là giống Mạnh Tường, Lưu Thanh Tinh các nàng như thế vào ở viện dưỡng lao hoặc là bị Tân Quân xung quân đi thủ mộ, hoặc là bị Tân Quân ban chết đi cho Triệu Vũ chết theo, giống đuổi theo một thế những cái kia góa nữ nhân một dạng cái giá, kia là tuyệt đối không có khả năng. Ở đây cái xã hội phong kiến, các nàng tuyệt đối phải, còn sống là Triệu Vũ người, chết là Triệu Vũ quỷ, một đời một thế, thậm chí đời đời kiếp kiếp đều phải đối Triệu Vũ trung trinh không hai. Như thế xem xét, các nàng nói cái gì đều không thể để cho Trương Thuần đạt thành giấc mộng của nàng, không có người khác ngăn cản Trương Thuần, các nàng đều phải ngăn cản Trương Thuần. Viên Khuynh Thành cái thứ nhất phụ họa Lý Lâm nói, đúng, tuyệt đối không thể để cho Trương Thuần lại làm sàng làm bậy, bất đắc dĩ phía dưới, có thể cân nhắc trước đem nàng đưa vào lãnh cung, để nàng hảo hảo tỉnh táo một chút. Viên Khuynh Thành lời vừa nói ra, Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều có chút khiếp sợ nhìn xem Viên Khuynh Thành, các nàng không nghĩ tới, Viên Khuynh Thành vậy mà thật có đem Trương Thuần làm tiến trong lãnh cung ý nghĩ. Diệp Thi Vận chần chờ một chút, nói, xuẩn xuẩn cũng chính là thích miệng này một chút, ta đoán chừng, nàng đã sớm từ bỏ đường hoàng hậu, càng là đã sớm từ bỏ đường thái hậu, lui một bước nói, coi như nàng còn không có từ bỏ, có Trịnh hoàng hậu ở phía trước cản trở, nàng thế nào đều không đến mức tổn thương Triệu Vũ, nếu không, coi như có một ngày hoàng hậu chi vị để chống, không, có Triệu Vũ tại, ai có thể giúp nàng lên làm hoàng hậu. Ma Hiểu Kiều cũng nói, đúng đúng đúng, không cần thiết đem Thuần Tỷ đưa vào lãnh cung, bị đẩy vào lãnh cung nữ nhân rất thảm. Lý Lâm nhìn Viên Khuynh Thành một chút, lại nhìn Diệp Thi Vận cùng Ma Hiểu Kiều một chút, tổng kết nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chương 157, danh tiếng vang xa năm nữ chương 157, danh tiếng vang xa năm nữ. Quyết định cử hành khoa cử về sau, Triệu Vũ cùng Trương Đôn cùng đã từ cùng nghĩa trở về Hàn Trung Ngạn thương nghị một chút cụ thể công việc. Sau đó, Triệu Vũ liền để Hàn Trung Ngạn phụ trách khoa cử tương quan công việc, Trương Đôn theo thường lệ nắm toàn bộ toàn cục. Rất nhanh, lễ bộ liền ở kinh thành trọng yếu nơi trốn, như lễ bộ, thái học các vùng gián tiếp thông cáo, trong thông báo sẽ rõ xác thực khoa cử khảo thí thời gian, địa điểm, khoa mục, ghi danh điều kiện trở tin tức cả kẽ. Cùng lúc đó, lễ bộ cũng điều động quan viên đến các nơi truyền đạt khoa cử tin tức tương quan, để địa phương bên trên học sinh biết được. Ngoài ra, triều đình còn thông qua chính thức công báo tới truyền bá khoa cử tin tức. Công báo sẽ phân phát đến các nơi quan viên trong tay, tiến tới dùng càng nhiều người hiểu đến khoa cử tình huống cụ thể. Những này thông cáo tuyên bố, chỉ tại để thiên hạ học sinh đều có thể kịp thời chuẩn xác thu hoạch khoa cử tin tức, để làm tốt dự thi chuẩn bị. Hồng Vũ năm đầu cuối thu thời gian, giải thử thuận lợi cử hành. Cử hành khoa cử trước đó, Triệu Vũ cố ý bên dưới thánh chỉ, nói rõ, cái này khoa lấy sĩ 2000, vì bao năm qua số 1. Cũng chính bởi vì vậy, năm nay tham gia khoa cử người đông đảo. Đại lượng nguyên bản không định tham gia năm nay khoa cử người, cũng đều tuyển chọn từ một lần. Lúc hữu đô hộ phủ cũng không ít cử tử như thế. Bọn hắn tại Hy Châu thành thông qua hiểu rõ thử, Hồng Vũ 2 năm vừa qua xong năm, liền dồn dập vào kinh chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng chính là tham gia thi tỉnh. Mà Lý Cương chính là một cái trong số đó. Lý Cương sinh tại Tú Châu Hoa Đình, cũng chính là hậu thế Thượng Hải Tùng Giang, năm nay 19 tuổi, phụ thân của hắn Lý Quỷ là Nguyên Phong 3 năm tiến sĩ, nguyên hữu 2 năm điều nhiệm Phúc Kiến Tùng Khê huyện ủy kiêm chủ bộ, Lý Cương cùng mẫu thân Ngô Thị theo cha đi nhậm chức. Đương nhiệm xem văn điện đại học sĩ, viết Kiến Châu Lữ Huệ Khanh, rất là thưởng thức Lý Quỷ tài năng. Đến sau, Lữ Huệ Khanh đảm nhiệm phu diên lộ soái thần, Trinh Lý Quỷ làm kinh lược an phủ ti hoạt động công sự. Thiệu Thánh 3 năm, Lý Quỷ đến Duyên An nhậm chức, 14 tuổi Lý Cương tùy hầu. Xuất thân từ sĩ hoạn gia đình Lý Cương, từ tiểu thụ đến tốt đẹp giáo dục, tăng thêm hắn chăm chỉ hiếu học, tinh thông thi phú, tài hoa xa gần nghe tiếng, càng có thể quý chính là Lý Cương thở nhỏ có chí lớn, từ thiếu niên lúc liền rất chú ý quan tâm quốc gia đại sự, mỗi tiếng nói cử động tất nhiên tuân chuẩn mực, rất được các trưởng bối thưởng thức. Lý Quỷ hảo hữu Trần Quán liền từng khẳng định, Lý Cương ngày sau tất thành đại khí. Lúc ấy Tây Hạ quân xâm lấn, vây thành quá gấp, Lý Cương không muốn học đều liêu thuộc tử đệ làm bộ trèo lên thành cự địch, lấy thụ phong thưởng, nhưng vẫn là thường xuyên kỵ vượt thành bên trên biểu hiện chính mình dũng cảm. Năm trước, Triệu Vũ để Lữ Huệ Khanh tọa trấn Hy Hà Lộ vì thu hồi Tây Hạ làm chuẩn bị, Lữ Huệ Khanh lại lần nữa trinh Lý Quỷ, để hắn làm biết Hoàng Châu, Lý Cương lần nữa tùy hầu. Lý Cương mới tới Lũng Hữu Đô hộ phủ lúc, nơi này nơi mắt nhìn thấy là một mảnh khó khăn chi cảnh. Trong chính trị, lúc ấy bộ lạc săn sát, làm theo ý mình, không hề trật tự có thể nói. Vì tranh đoạt mục trường, nguồn nước, bộ lạc ở giữa xung đột liên tiếp phát sinh, chiến tranh vẻ lo lắng thời khắc bao phủ. Không hề công tín chính quyền, bất lực lắng lại phân tranh, các bộ lạc chỉ bằng vũ lực làm việc, dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kinh tế bên trên, lúc ấy càng là suy bại không chịu nổi. Nông nghiệp kỹ thuật nguyên thủy rất lại phía sau, nông dân sử dụng đơn sơ thô ráp nông cụ gian nan trồng trọt, sản lượng thấp, lương thực thường thường tiêu thốn. Thương nghiệp bên trên, lúc ấy ngoại trừ có từ lâu con đường tơ lụa, những địa khu khác đều giao thông bế tắc, đối ngoại giao lưu rất ít, hoạt động thương nghiệp vẹn vẹn giới hạn tại đơn giản vật vật trao đổi, trên thị trường thương phẩm chủng loại thưa thớt, giao dịch quận cũng é. Văn hóa giáo dục bên trên, lúc ấy nơi này tựa như hoang mạc, cơ hồ không có thành hệ thống giáo dục cơ cấu, tri thức truyền thừa toàn bộ nhờ trưởng giả chuyên miệng, khó mà hình thành tri thức tích lũy cùng rộng khắp truyền bá. Văn tự gần như chỉ ở thiểu số thượng tầng cùng tôn giáo nhân sĩ bên trong sử dụng, dân chúng bình thường phần lớn rốt đặc cắn mai, tư tưởng ngu muội, thế giới tinh thần cực độ thiếu thốn. Chữa bệnh vệ sinh bên trên, điều kiện vô cùng ác liệt, dịch bệnh một khi bộc phát, liền cấp tốc lan tràn, mọi người thúc thủ vô sách, chỉ có thể tại ốm đau cùng trong sự sợ hãi đau khổ dãi dùa. Mà từ Triệu Vũ quân thần lấy lôi đình thủ đoạn lột sạch mảnh đất này quý tộc cùng hào tù, lại rơi tới 100 vạn hán dân, phái tới Lưu Huệ Khanh cùng đại lượng Triệu Tống Vương triều có thể quan cán lại quản lý nơi này, Lũng Hữu Đô hộ phủ mới có thể trọng hoán sinh cơ, dần dần có người ở đông đúc, văn hóa hương thịnh dáng vẻ. Có thể nói, Lý Cương là tận mắt chứng kiến sự biến đổi này cách gian khổ cùng huy hoàng. Quá trình liền không lắm lời, chỉ nói đi qua Triệu Vũ quân thần cố gắng, bây giờ tại Triệu Tống Vương triều quản lý phía dưới, Lũng Hữu Đô hộ phủ cục chính trị mặt rực rỡ hẳn lên. Bộ lạc bị tiêu diệt, rớt lại phía sau chế độ nô lệ trở thành lịch sử, quận huyện chế thay vào đó, tùy theo mà tới chính là thống nhất pháp luật cùng trật tự có thể xác lập, dân chúng cuối cùng có thể tại hòa bình hoàn cảnh bên trong ăn cư lạc nghiệp, đều dân tộc mâu thuẫn cũng tại chính thức điều giải một chút dần dần tăng dã, hợp tác cùng thắng lý niệm ở trên vùng đất này mọc dễ nảy mầm. Kinh tế bên trên, Triệu Tống Vương triều dẫn vào tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật, nhất là dẫn vào Ma Hiểu Kiều làm ra tới tiên tiến công nông cụ cùng Viên Khuynh Thành làm ra tới tiên tiến làm nông kỹ thuật, các tộc dân chúng ở đây phiến đất đai phỉ nhiều bên trên vất vả cần cù cày cấy, đây hết thảy thúc đẩy lương thực sản lượng tăng lên trên diện rộng, người nơi này dân rốt cuộc không cần vì đói bây khốn. Thương nghiệp bên trên, bởi vì chiếm cứ con đường tơ lụa chỗ sung yếu, cùng giao thông cải thiện, khiến cho nơi này cực đại chạm vào đối ngoại giao lưu, hoạt động thương nghiệp ngày càng phồn vinh, trên thị trường thương phẩm chủng loại ngày càng phong phú, giao dịch khí thế ngất trời. Văn hóa giáo dục phương diện, Triệu Tống Vương triều ở đây thành lập thành hệ thống ba xá pháp cùng thăng cấm pháp, tri thức có thể rộng khắp truyền bá cùng tích lũy. Các tộc hài tử có thể tại học đường bên trong tiếp nhận hệ thống giáo dục, học tập văn hóa tri thức, bồi dưỡng đạo đức phẩm chất. Chữ Hán tại bình thường dân chúng bên trong dần dần phổ cập, mọi người tư tưởng dần dần khai sáng, thế giới tinh thần được đến cực lớn phong phú. Chữa bệnh vệ sinh điều kiện cũng theo Diệp Thi vận ý điện truyền vào, được đến cực lớn cải thiện, dịch bệnh buộc phát được đến hữu hiệu khống chế, mọi người tại ốm đau trước mặt không còn thúc thủ vô sách, mà là tại khoa học cứu chữa bên dưới trùng hoạch khỏe mạnh. Cái này khiến Lý Cương từ ban sơ phái bảo thủ, biến thành bây giờ kiên định phái cải cách. Hán đại lực duy trì Triệu Vũ làm biến pháp cải cách, thu hồi Tây Hạ. Theo Lý Cương, chỉ cần Triệu Tống Vương triều có thể thu hồi Tây Hạ, lại phục chế Lũng Hữu Đô hộ phủ thành công, Tây Bắc liền có thể triệt để an ổn xuống, tiến tới phát triển mạnh, dùng không được mấy năm, nơi này dân chúng liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp. Vì tốt hơn đền đáp quốc gia, cũng vì lấy hành động thực tế duy trì Triệu Vũ thu hồi Tây Hạ, Lý Cương tham gia năm nay khoa cử, đồng thời một lần hành động liền qua hiệu rõ thử. Tết xuân thoáng qua một cái, Lý Cương liền cáo biệt phụ mẫu, mang theo một con ngựa, một cái tùy tùng, một cô đã bắt đầu tại Tây Bắc lưu hành đầu gỗ xe đạp cùng chủ tớ hai người một đường cần thiết vật tư, rời đi Lũng Hữu, tiến về Hy Hà lộ. Xe đạp gỗ chế tác vật liệu đa số khắp nơi có thể thấy được vật liệu gỗ, chi phí tương đối rẻ, tự mình chế tác, xa giá thậm chí không cần ngoài định mức dùng tiền, chế tác xe đạp gỗ kỹ thuật cánh cửa tương đối không cao, chỉ cần có cơ bản nghề một kỹ năng cùng công cụ, liền có thể chế tác, lớn nhất chi phí cũng bất quá chính là mua ổ trụ tiền, nhưng một đôi tốt nhất ổ trụ cũng dùng không được một con tiền. Mà ngựa mua giá cả coi như cao, cho dù là tại Lũng Hữu mua, một thất thượng hạng ngựa cũng phải mấy chục sâu, thậm chí trên trăm sâu, đồng thời đến tiếp sau chăn nuôi, chăm sóc chờ cũng cần tiếp tục đầu nhập chi phí. Mấu chốt, xe đạp gỗ gánh chịu năng lực xuất sắc, một chút thêm lớn bản xe đạp gỗ có thể gánh chịu 1000 cân thậm chí 1500 cân vật nặng. Mà đồng dạng ngựa mặc dù cũng có thể có vận hoặc kéo chở nhất định trọng lượng hàng hóa, nhưng cùng đặc chế trọng chở xe đạp gỗ so sánh, tại gánh chịu lượng bên trên có thể sẽ kém hơn một chút. Mặt khác, xe đạp gỗ cấu tạo đơn giản, thường ngày bảo dưỡng chủ yếu là đối vật liệu gỗ bộ phận tiến hành kiểm tra cùng gia cố, cùng đối bánh xe chở linh kiện tiến hành giữ gìn, không cần giống ngựa như thế cần chuyên ngành che chở. Còn có, xe đạp gỗ có thể thích ứng tính mạnh, vô luận là đường đất, đường núi vẫn là vũng bùn con đường đều có thể chạy. Ngựa tại một chút cực đoan đường xá bên dưới, có thể sẽ bởi vì móng ngựa thụ thương các loại vấn đề mà ảnh hưởng tiến lên. Chương 157, danh tiếng vang xa năm nữ 2 chương 157, danh tiếng vang xa năm nữ ngoài ra, xe đạp gỗ sẽ không giống ngựa một dạng nhận khí hậu, thật bệnh chờ nhân tố ảnh hưởng mà giảm xuống năng lực làm việc. Tóm lại, từ kinh tế thực dụng góc độ tới cân nhắc, xe đạp gỗ ở thời đại này là rất thuận tiện giao thông cùng phương tiện chuyên trở. Cũng chính bởi vì vậy, từ hơn 2 năm trước kia, xe đạp gỗ một khi diện thế, liền nhanh chóng mở rộng đến Triệu Tống Vương triều các địa khu. Bất quá, xe đạp gỗ dù là phát triển hơn 2 năm, vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Trong đó một vấn đề lớn nhất chính là hắn ổ trục rất dễ dàng xấu. Mặt khác, không có giảm sóc, kỵ hành lúc, phải dựa vào người thân thể giám sát. Nói lên việc này, Ma Hiểu Kiều cũng thật sự là hết sức. Ma Hiểu Kiều là có hiện đại ổ trục tri thức, nàng cũng biết hắn kết cấu cùng nguyên lý, biết sử dụng phù hợp vật liệu như sắt thép tới chế tạo ổ trục trong ngoài vòng cùng bi. Nàng đã đầy đủ lợi dụng thời kỳ này đã có nấu sắt, gen đúc chờ kỹ thuật, thông qua cải tiến công nghệ, chế tạo ra đơn giản nhất ổ trục bi. Đồng thời, nàng còn căn cứ thực tế nhu cầu, thiết kế ra loại hình khác nhau ổ trục, như hoạt động ổ trục hoặc ổ trục bi, ứng dụng tại cỗ xe, máy móc, lĩnh vực, đề cao cứng nhắc vận chuyển hiệu suất cùng tính năng. Nhưng bởi vì khuyết thiếu chuyên ngành gia công thiết bị, Ma Hiểu Kiều một thiết cô máy độ chính xác chúng quy là kém chút ý tứ, mấu chốt vẫn là sắt thép độ cứng không đủ, cái này khiến trước mắt ổ trục vẫn là kém không ít. Cũng may, bởi vì Ma Hiểu Kiều nghiên cứu ra được dầu bôi trơn, lại đi qua không ngừng nếm thử cùng cải tiến, đã nghiên cứu ra thỏa mãn nhất định sử dụng yêu cầu ổ trục. Ở đây cơ sở bên trên, nội thị tỉnh xây dựng mấy nhà ổ trục nhà máy, kiếm được không ít tiền. Một chút thông minh thương nhân thấy sản xuất ổ trục cùng mở rộng xe đạp gỗ có thể có lợi, cũng dồn dập xây dựng ổ trục nhà máy, thậm chí là trực tiếp mở xe đạp gỗ nhà máy. Rất nhanh, ổ trục nhà máy cùng xe đạp gỗ nhà máy liền theo xe đạp gỗ mở đến kinh Triệu phủ, đồng thời khuyết tán đến tất cả Tây Bắc. Bởi vì mở ổ trục nhà máy cùng xe đạp gỗ nhà máy lợi nhuận rất không tệ, dân gian cao thủ cũng tại phát triển ổ trục cùng cải tiến xe đạp gỗ. Cái này khiến ổ trục phát triển coi như thuận lợi, cũng khiến cho xe đạp gỗ có thể phát triển ra tới. Về phần giảm sóc, trước mắt coi như không tốt phát triển. Thép lò xo là một loại có cao co giãn cực hạn, cao mệt nhọc cường độ cùng tốt đẹp tính bền dẻo thép hợp kim, hắn sản xuất cần tiên tiến luyện kim kỹ thuật cùng thiết bị. Mà thời kỳ này, mặc dù luyện kim kỹ thuật có rất lớn phát triển, có thể sản xuất ra các loại đồ sắt cùng thép chế phẩm, nhưng còn không cách nào chính xác khống chế thép thành phần cùng tính năng, cũng không có năng lực sản xuất ra phù hợp thép lò xo yêu cầu vật liệu. Lúc này luyện thép kỹ thuật chủ yếu là truyền thống xào thép pháp, quán cương pháp các loại, khó mà thực hiện đối hợp kim nguyên tố chính xác phối trộn cùng đối vật liệu thép tổ chức kết cấu tinh tế điều tiết khống chế, mà đây là sản xuất thép lò xo chỗ thiết yếu. Về phần tại làm bằng gỗ bánh xe mặt ngoài quấn quanh một tầng vỏ cao su đệm, bởi vì Trung Quốc trước mắt không có cao su, cũng khẳng định làm không được. Cũng may, coi như không có giảm sóc, xe đạp gỗ cũng có thể sử dụng, đơn giản chính là bị điểm tội, nhiều tu mấy lần xe mà thôi. Lý Cương chủ tớ đi đường trong lúc đó, lên dốc lúc, liền để ngựa lôi kéo xe đạp gỗ, đường bằng lúc, người đẩy ngựa rồi, xuống dốc lúc, xe đạp gỗ chạy so ngựa còn nhanh hơn, một đường thuận thuận lợi lợi liền đến Hy Hà lộ trị chỗ Hy Châu. Ở đây, Lý Cương cố ý đại biểu phụ thân Lý Quỳ tới trước bái kiến Lữ Huệ Khanh. Lữ Huệ Khanh nói cho Lý Cương, bệ hạ năm nay sở dĩ quyết trường triều, là tại vì thu hồi Tây Hạ dự trữ nhân tài, hắn lần này hảo hảo khảo thi, hẳn là có thể trúng cử. Cáo biệt Lữ Huệ Khanh, Lý Cương chủ tớ hai người tiếp tục đồng tiến. Tại gia đại tán qua lúc, Lý Cương gặp một cái xe đạp gỗ ổ trục xấu cử tử. Lý Cương rất nhiệt tâm mượn một cái ổ trục cho cái này cử tử. Tiểu đệ qua ra lăng giang lúc, rơi một cái túi, dự bị ổ trục đều ở nơi đó, lại kinh lịch thuộc đạo sóc này, mới thản neo đến tận đây, quên tự giới thiệu, tiểu đệ Vũ Văn Hoàng Trung, thành đô phủ nghiễm đô nhân sĩ, xin hỏi huynh trưởng cao tính đại danh. Vũ Văn Hoàng Trung nói. Lý Cương hoàn lễ nói, tại hạ Lý Cương. Huynh trưởng họ Kép Vũ Văn, lại là thành đô phủ nghiễm đô nhân sĩ, theo tiểu đệ biết, Đường Văn Tông Thái Hòa nằm bên trong, có rắn nghị đại phu Vũ Văn tịch tại tứ xuyên nhậm trước, hắn tử liền định cư tại thuộc trung, xin hỏi huynh trưởng thế nhưng là Bắc Chu hoàng thất hậu duệ. Vũ Văn Hoàng Trung bội phục nói, huynh trưởng tốt kiến thức. Tiểu đệ nghe huynh trưởng khẩu âm, dù Tây Bắc vị cực nặng, lại mang theo rất nặng vô tích âm, vô tích có một chi lý thị, chính là Đường Tông thất hậu duệ, bởi vì đảm nhiệm Tiến Châu thứ sử, hắn nhà liền định cư tại Thiệu Võ, sau chuyển cư vô tích, không biết. Lý Cương cười ha ha, huynh trưởng mới là tốt kiến thức, mấy câu liền lấy ra tiểu đệ cân cước tới. Vũ Văn Hoàng Trung cười bồi nói, là huynh trưởng trước điểm phá tiểu đệ cân cước. Hai người mới quen đã thân, sau đó liền nói chuyện phiếm. Ở đây cái ngay miệng, tại Lý Cương tùy tùng trợ giúp bên dưới, Vũ Văn Hoàng Trung tùy tùng rất nhuần nhuyễn thay xong ổ chủ. Đó lấy, hai nhóm người một đường đồng hành. Nhìn thấy trên đường người, rất nhiều đều giống như bọn hắn, đẩy xe đạp gỗ đi đường, trong đó còn có không ít thương đội, lấy xe đạp gỗ vì vận chuyển chủ lực. Vũ Văn Hoàng Trung cảm khái, Ma Hoàng Phi thật kỳ tài ngút trời, có thể sáng chế xe đạp, vãng lai người được hưởng lợi rất nhiều. Lý Cương nói, đâu chỉ xe đạp, ta Lũng Hưu còn có đông đảo công nông cụ, đều xuất từ Ma Hoàng Phi chi thủ, đều có thần kỳ. Đó lấy, Lý Cương liền cho Vũ Văn Hoàng Trung giảng thuật Ma Hiểu Kiều rất nhiều phát minh cùng hắn chỗ thần kỳ, giống bỏ gỗ ngựa gỗ tới tiêu xe, chân đạp thức nhiều tổng nhiều nhiếp máy dệt vải, giảm bớt nhân lực cùng xúc vật kéo tiêu hao phiên bản cải tiến lưới cày, có thể đồng thời hoàn thành mở câu, gieo hạt cùng che đất, tiết kiệm nhân lực, để cao gieo hạt hiệu suất, nhất là thích hợp lúa mì, túc chờ cây trồng máy gieo hạt, vì ứng đối xúc vật kéo không đủ, mà phát minh châu gỗ cùng giá đỡ. Cày, sèn công binh, cái bảo, cái rũ loại hình đủ loại công nông cụ. Vũ Văn Hoàng Trung nghe xong, cảm thán, thật không biết bệ hạ từ cái kia tìm được vị này kỳ nữ. Lý Cương cười nói, không phải một vị kỳ nữ, mà là năm vị kỳ nữ, nhưng ngoại trừ Ma Hoàng Phi, ta chỉ biết nó bên trong một vị Diệp Hoàng Phi cùng một vị Viên Hoàng Phi, nàng hai người không chút nào thua Ma Hoàng Phi, về phần hai vị khác Hoàng Phi có gì chỗ khác thường, ta cũng chưa nghe thấy. Tại Lý Cương giảng thuật bên dưới, Diệp Thi vận ý điển tại Lũng Hữu cứu người vô số, mà Lũng Hữu hai năm này sở dĩ mấy năm liên tục thu hoạch lớn, cùng hắn nói là Ma Hiểu Kiều công lao, chẳng bằng nói càng đến cảm kích Viên Khuynh Thành Khuynh Thành nông sách. Về phần Trương Thuần cùng Lý Lâm có bản lãnh gì, Lý Cương thật sự không biết. Nghe Lý Cương nói xong, Vũ Văn Hoàng Trung từ đáy lòng nói, này năm vị Hoàng Phi đại danh, tiểu đệ cũng có nghe thấy. Chỉ là Trương Hoàng Phi, Lý Hoàng Phi nó sự tích không hiện, Diệp Hoàng Phi cùng Viên Hoàng Phi Diệp Thi vận ý điển cùng Khuynh Thành nông sách triều đình dù cũng tại ta Nghiễm Đô phổ biến qua, làm sao này hai sách bị ta địa chi người chỗ chống lại, chưa thể phổ biến, chi huyện bọn người còn bởi vậy bị miễn trước, không muốn này hai sách lại cũng thần kỳ như thế, ta hảo cường ngu muội vô tri đến cực điểm. Lý Cương có chút ít cảm khái nói, ta Lũng Hữu nếu không phải đem thổ phiên quý tộc cùng hào tù đều trừ bỏ, cũng tất nhiên như ngươi nơi đó đồng dạng, khó mà tại trong ngắn hạn thu được lớn lợi. Chương 152, Triệu Cấu, ta là cha ngươi. Một, chương 152, Triệu Cấu, ta là cha ngươi. Một. Tăng Bố cùng Trương Tiết nhìn Vĩnh Hưng quân lộ cùng Kính Nguyên lộ quân lương nhà kho cùng kho quân giới, kết quả xác nhận, Trương Tiết vẫn là ổn, hắn nơi này lương thực cùng quân giới, mặc dù cũng không phải đặc biệt dư giả, nhưng lại đầy đủ đánh mấy trận đại chiến dùng. Cái này khiến Tăng Bố thở dài một hơi, cũng làm cho Tăng Bố cảm thấy, bọn hắn tuyển chọn để Trương Tiết tới đảm nhiệm thu hồi Tây Hạ chủ soái, hẳn không có chọn lầm người. Sau đó, Tăng Bố đi Tần Phượng lộ, tại Phượng Tường phủ nghe Du sư Hùng tình huống báo cáo, lại hôn tự tra nhìn một chút Tần Phượng lộ quân lương nhà kho cùng kho quân giới. Phượng Tường phủ chuẩn bị chiến đấu tình huống cũng tạm được, so Phu Diên lộ cùng Hoàn Khánh lộ muốn tốt một chút. Tăng Bố hỏi Du sư Hùng nguyên nhân, Du sư Hùng biểu thị, hắn từ Hy Hà lộ mua một chút lương thực, lấy xuống quân kho lúa kho. Tăng Bố cuối cùng đi Hy Hà lộ. Để Tăng Bố vạn vạn không nghĩ tới, Hy Hà lộ quân lương nhà kho vậy mà là đầy, kho quân giới mặc dù bất mãn, nhưng cũng so mặt khác năm đường nhiều hơn không ít. Tăng Bố rất là không hiểu hỏi Lữ Huệ Khanh, các phủ, ngươi nơi này thuế ruộng vì sao như thế dư giả? Lữ Huệ Khanh cười nói, may mà bệ hạ anh minh, triệt để thu hồi Lũng Hữu đô hộ phủ, ta Hy Hà lộ bởi vậy có thể lương thảo sung túc. Đón lấy, Lữ Huệ Khanh chủ động nói lên, bệ hạ như thu hồi Tây Hạ, ta chỗ này thuế ruộng đều không cần triều đình chi viện, còn có thể phân chút cho Tần Vượng lộ, tránh khỏi triều đình hướng ta hai đường phân phối, tốn thời gian phí sức, hao người tốn của. Đây chính là một tin tức tốt. Phải biết, nếu là từ Giang Nam đi Tây Bắc lục lộ vật lương, thường thường vì vận chuyển một thạch lương thực, ven đường phí chuyên trở khả năng đến tiêu tốn mười mấy thạch thậm chí hai mươi mấy thạch lương thực. Chính là từ kinh tương địa khu đi Tây Bắc lục lộ vật lương, tiêu hao cũng là cực lớn. Thậm chí liền cả từ đất tụ, Hà Đông hướng Thiểm Tây lục lộ vật lương, dọc theo đường tiêu hao cũng không nhỏ. Bởi vậy, có thể lân cận chủ lương, nhất là tự cấp tự túc, tuyệt đối là kết quả lý tưởng nhất. Bệ hạ để cắt phủ tới Hy Hà lộ, anh minh đến cực điểm. Tàng Bố nói, không phải ta chi công, thực bệ hạ trừ bỏ thổ phiên quý tộc, hào tù chi mưu vậy, nếu không phải như thế, Lũng Hữu đô hộ phủ lấy gì trả lại ta đại tống, trái lại mới là lẽ thường. Lữ Huệ Khanh từ đáy lòng nói. Sau đó, Lữ Huệ Khanh kỹ càng nói với Tàng Bố một chút bọn hắn Hy Hà lộ tình huống. Dựa theo Lữ Huệ Khanh nói tới, năm ngoái Lũng Hữu đô hộ phủ liền thu hoạch lớn, tâm đắc lương thực nếu là chỉ cung cấp Lũng Hữu đô hộ phủ người dùng ăn, ăn chán chê 3 năm cũng không có vấn đề gì. Mà năm nay, mắt thấy Lũng Hữu đô hộ phủ lại muốn thu hoạch lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả Hy Hà lộ đều sẽ tại trong thời gian ngắn không còn thiếu lương thực. Còn có, bởi vì con đường tơ lụa cần phải trải qua Lũng Hữu đô hộ phủ qua Hy Hà lộ, nơi này thương nghiệp cũng phồn vinh, vẹn vẹn là kiếm phí qua đường, bọn hắn liền đã kiếm được đầy bồn đầy bát, phủ khố tràn đầy, bách tính cũng đi theo kiếm được không ít. Cái này khiến nơi này, nhất là Lũng Hữu đô hộ phủ, thành kết nối đông tây phương cầu nối. Hiện tại Lũng Hữu đô hộ phủ người, bất luận là người Hán, vẫn là người Phiên, đều nếm đến tại Triệu Tống Vương triều quản lý bên dưới chỗ tốt, sợ lại bị Tây Hạ chiếm lĩnh, trở thành người Tây Hạ nô lệ, rút lui hồi chế độ nô lệ sinh hoạt, bởi vậy bọn hắn đặc biệt ủng hộ Triệu Tống Vương triều thống trị. Tóm lại, Lữ Huệ Khanh biểu thị, hắn nơi này ngoại trừ quân giới còn kém chút, cần thời gian chuẩn bị, cái khác bất luận phương diện nào đều có thu hồi Tây Hạ điều kiện, mà lại, nếu là Triệu Tống Vương triều phát động thu hồi Tây Hạ chi chiến, hắn nơi này chí ít có thể cung cấp 20 vạn dân phu. Thuận tiện nói một câu, cũng chính bởi vì rõ ràng Hy Hà lộ tình huống, Trương Tiết mới cảm giác thu hồi Tây Hạ có hy vọng, tiến tới đồng ý thu hồi Tây Hạ chi chiến. Đáng nhắc tới chính là, Lữ Huệ Khanh đề nghị, tương lai thu hồi Tây Hạ, hoàn toàn có thể đáp trả Lũng Hữu đô hộ phủ thành công hình thức. Mặc dù Tăng Bố tin tưởng Lữ Huệ Khanh nói tới khẳng định là thật, nhưng hắn vẫn là tự mình đi một chuyến Lũng Hữu đô hộ phủ. Cái này xem xét phía dưới, Tăng Bố mới biết được, Lữ Huệ Khanh nói đến bảo thủ. Mảnh này từng bị chiến hỏa tra đạp, bao cắt ăn mòn thổ địa, bây giờ lại tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Đồng ruộng ở giữa, vàng nóng sóng lúa cuồn cuộn, biểu thị lại một năm nữa mùa thu hoạch, các tộc bách tính tại vùng đồng ruộng bận rộn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc. Trong thôn làng, khói bếp lượn lờ dâng lên, tràn ngập an cư chi cảnh. Tăng Bố lại một đường đi tới Lũng Hữu đô hộ phủ khu vực hải tâm, lúc trước Thanh Đường thành, hiện tại Tây Ninh thành. Nơi này, phố xá bên trên thương nhân tụ tập, tới từ đông tây phương hàng hóa rực rỡ muôn màu, đang dệt ra một vài bức lộng lẫy mậu dịch bức tranh. Lục lạc từng tiếng, móng ngựa chật chật, các quốc gia sứ giả cùng thương khách ở đây ngừng chân, trao đổi riêng phần mình văn hóa cùng sản vật, giống như toàn bộ thế giới đều ở đây trong tòa cổ thành hội tụ, cùng chứng kiến lấy Triệu Tống Vương triều phồn vinh cùng mở ra. Mà Tây Ninh thành bách tính, vô luận là thân mang hán phục sĩ nhân, vẫn là đầu đội mũ nị phiên dân, trên mặt đều tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Bọn hắn hoặc bề bộn nhiều việc chợ giao dịch, hoặc ngồi vây quanh tại trong quán trà thượng trà tàn phiếm, thưởng thụ lấy hòa bình mang đến an bình cùng giàu có. Đám trẻ con tại giữa đường phố chơi đùa truy đuổi, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại trên không cổ thành, vì mảnh đất này tăng thêm vô tận sinh cơ cùng sức sống. Tại Vương hậu cùng đi, Tăng Bố dạo bước tại Tây Ninh thành đầu đường cuối ngõ, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn nói với Vương hậu, điện thổ phiên chi quý tộc gia tộc giàu sang, giành lại Lũng Hữu đô hộ phủ. Nay thành vì ta đại tống tích bản mới đồ, thác đất ngàn dặm, cũng khiến tư đất hoàn mới, lấy được ngàn năm một thợ chi thịnh cơ, từ đó vật phụ dân phong, vạn tượng chiêu tô. Vương hậu càng là cảm thán, mặt tướng tổng quân đến nay, trải qua vũ khí, nhớ chuyện xưa, chiến hỏa xôn xao, không ngờ đời này lại đến thấy tận mắt này thổ chi biến thiên. Ngày xưa thanh đường, liên tục gặp nạn lửa binh, dân sinh khó khăn, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Nay chi Tây Đình đã khác lạ. Nó đất chỗ con đường tơ lụa chỗ sung yếu, thương khách người đi đường nối liền không dứt, chợ rộn rộn ràng ràng. Hồ Hán sống hỗn tạp, thứ đồ vật văn hóa nơi này giao hòa, hoa di tụ hợp, bách hóa tụ tập, quả thật một phương phồn hoa đều biết. Mắt thấy tư cảnh, cảm giác sâu sắc đây là ta Đại Tống hưng thịnh chi trình, bách tính phúc lợi chỗ hệ. Nguyện ta Đại Tống vĩnh hưởng thái bình, này đất thường bảo đảm phồn hoa, mặt tướng cũng đương cúc cung tận tụy, lấy bệ ra nước. Chuyến này Tây Bắc chuyến đi, để nguyên bản đối thu hồi Tây Hạ do dự tăng bố, hạ quyết định duy trì thu hồi Tây Hạ quyết tâm. Đây cũng là thống nhất thu hồi Tây Hạ tư tưởng. Đương nhiên, trong triều những cái kia bảo thủ đảng cũ không tính, bọn hắn chắc chắn sẽ không duy trì đối ngoại phát động chiến tranh. Đại sự xử lý xong, Tăng Bố mang theo hắn tử phu Diên Lộ vẫn mang theo Hàn Thế Trung cùng tương quan chứng nhân, vật chứng tiến về kinh triệu phủ, đi xử lý Đồng Quán thiếu giám sát chi tội. Trước đây, Đồng Quán đi theo Vương Hậu một khối thu hồi thành đường địa khu, bởi vậy chiến công, Triệu Vũ đem Đồng Quán thăng làm cảnh phúc điện sự, lĩnh lễ châu quan sát sứ, vẫn như cũ hoạt động bên trong Đông Môn Ti. Đến sau, Triệu Vũ thành lập Tiệm Tây, Tây Hạ Tuyên Phủ Ti, điểm danh để Đồng Quán đảm nhiệm Tuyên Phủ Ti phán quan, chủ yếu phụ trách xử lý cụ thể văn thư, chính vụ, vì Tuyên Phủ sứ cùng phó sứ cung cấp quyết sách tham khảo, tham dự quân chính sự vụ mưu đồ cùng chấp hành, quyền hành gần với Trương Tiết cùng Lữ Huệ Khanh, thật là Tuyên Phủ Ti nhân vật số 3. Mà lại, bởi vì Trương Tiết lâu dài tọa trấn Kính Nguyên Lộ, Lữ Huệ Khanh lâu dài tọa trấn Hi Hà Lộ, tọa trấn Tuyên Phủ Ti Đồng Quán, nói theo một cách khác chính là Tuyên Phủ Ti tối cao trưởng quan. Bởi vậy không khó coi ra, Triệu Vũ đối Đồng Quán không thể bảo là không trọng dụng. Nhưng mà, Đồng Quán vừa đi lập tức đảm nhiệm không lâu, liền ra Hàn Thế Trung cái này chỗ sơ suất, vì đó làm sao? Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, Đồng Quán chính là muốn giải thích, đều không cách nào giải thích. Huống chi, Triệu Vũ lần này phái Tăng Bố tự mình tới xử lý việc này, vậy đã nói rõ Triệu Vũ thế tất yếu truy cứu việc này thái độ, Đồng Quán chính là muốn giấu giếm việc này, cũng không thể. Đồng Quán cũng coi như kiên cường, đối mặt bằng chứng như núi, chỉ nói, là đồng mộ mắt vụ về, không muốn thế gian này lại thật có Hàn Thế Trung như vậy thiếu niên anh hùng, chưa cập quan, liền có thể dũng quan tăng quân, liền lập đại công, cho nên phạm thị sát chi tội, cô phụ bệ hạ trọng tin, thẹn với hoàng ân, cam nguyện bị phạt. Nói xong, Đồng Quán liền hướng về Đông Kinh Biện Lương thành phương hướng dập đầu lạy ba cái, sau đó trước mặt mọi người lĩnh 20 quân côn, không nói tiếng nào. Chợt, Tăng Bố đại biểu Triệu Vũ, đem Đồng Quán từ từ nhị phẩm quan sát lại xuống làm chính tứ phẩm phòng ngự sự, đem không có phẩm cấp giai Hàn Thế Trung thăng liền bảy cấp, thăng làm chính cựu phẩm trung văn lang, trở thành nhập phẩm cấp thấp quan võ. Tăng Bố dựa theo Triệu Vũ ý tứ, đem lần này sự kiện kết quả xử lý, thông báo tăng quân, đồng thời rộng trình cùng loại sự kiện, vì hàm đoan chớ trắng người, sửa lại án xử sai giải tội, lấy chính quân tâm. Để Tăng Bố không nghĩ tới chính là, cùng loại sự tình tại Tây quân bên trong lại có rất nhiều, như cái gì anh dũng chi sĩ bởi vì xuất thân thấp hèn mà bị mai một, công văn rất cao lại bởi vì không người tiến cử mà không có tiếng tăm gì, thậm chí lại bởi vì thượng cấp tham công liều lĩnh, khiến dũng sĩ hàm đoan nhận quất, chí khí khó thủ. Chương 153, gặp may mắn vi thị, 1, chương 153, gặp may mắn vi thị, 1, tiểu thị đi thị tập trước, liền cùng vi thị nói xong, chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ hướng Triệu Vũ đề cử vi thị. Mặt ngoài vi thị nói, ngươi cũng bất quá mới mỹ nhân, chưa phát tích, như thế nào xách ta? Ngươi chớ có lỗ mãng, trêu đến bệ hạ không thích, hại chính mình tiền đồ. Mà nội tâm chỗ sâu, vi thị thì là rất hy vọng tiểu thị có thể đem nàng tiến cử cho Triệu Vũ. Bây giờ 21 tuổi vi thị, không chỉ tới nữ nhân nhất ngon miệng niên kỷ, cũng nhanh đến trong hậu cung nữ nhân xuất cung niên kỷ. Dựa theo hậu cung quy củ, cung nhân đến 25 tuổi, nếu như còn không có bị hoàng đế thu, lại không có đặc chỉ, cũng chính là không có trong hậu cung quyền quý bảo đảm, liền sẽ bị trục xuất xuất cung, tự mưu sinh lộ. Vi thị xuất thân hàm y, trước kia đi theo tỷ tỷ tại Tô Tụng trong nhà làm thị nữ. Có câu nói thế nào, nam trừ phi treo trên tường, mới có thể không muốn nữ nhân. Lúc ấy Tô Tụng hơn 70 tuổi, còn không có trung thực. Thế là, Vi thị liền bị chọn làm đi phụng dưỡng Tô Tụng. Ai nghĩ, Vi thị lần thứ nhất phụng dưỡng lúc liền xảy ra vấn đề, đại khái bởi vì quá hồi hộp, cho nên còn không đợi Tô Tụng đụng nàng, nàng liền thông tịch di chìm không thôi, cũng chính là cùng ban đầu Trương Tuần không sai biệt lắm, đại tháo. Tô Tụng nhưng không có Triệu Vũ như thế bao dung, hắn không muốn một cái bẩn nữ nhân, đương nhiên, dù sao cũng là làm qua tể tướng người, hắn nói chuyện cũng so với biển chuyện. Hắn đối Vi thị tỷ tỷ nói, này rất quý, không phải này có thể ở lại, thích hợp mang theo lấy vào kinh thành. Tô Tụng là ý nói, muội muội của ngươi có đại phú đại quý chi mệnh, đây không phải nàng có thể ở lại địa phương, ngươi hẳn là mang theo nàng vào kinh thành. Lời nói được mặc dù tốt nghe, nhưng trên thực tế, Tô Tụng kỳ thật chính là đem Vi thị cho sát hại. Vi thị tỷ tỷ gả cho quan võ Lý Tòng Ước. Lý Tòng Ước cùng Tô Tụng nhà có cho nên mới có thể đem Vi thị tỷ tỷ đưa đi Tô Tụng nhà làm công, lại đem Vi thị đưa cho Tô Tụng đương thị nữ. Không nghĩ, Vi thị đi tiểu đem bọn hắn một nhà sinh kế tất cả đều cho tư không còn. Còn tốt, Tô Tụng nhớ tình cũ, đem Lý Tòng Ước điều đến kinh thành nhậm chức. Lý Tòng Ước liền dựa theo Tô Tụng chỉ dẫn, mang theo người nhà đi tới Đông Kinh Biện Lương thành. Cứ như vậy, Vi thị cùng tỷ tỷ một nhà rời đi Đăng Dương, đi tới thành Biện Lương, ở đến một cái trong đạo quán. Cơ hội rất nhanh liền tới, trong cung tuyển thô dùng cung nữ, kinh Lý Tòng Ước đề cử, Vi thị có thể tham tuyển. Bởi vì dung mạo xinh đẹp, dáng người còn cao lớn, rất thích hợp làm việc nặng, Vi thị liền bị tuyển tiến cung. Vi thị phụ mẫu đã sớm chết rồi, nàng có hai người ca ca, một cái đệ đệ, một cái tỷ tỷ. Nàng huynh đệ lẫn vào đều rất kém cỏi, lúc này còn tại quê quán nghề nông căn bản là quản không được nàng, tỷ phu cũng là nghèo tiểu quan, úp còn không mang nổi mình úp, nếu không, làm sao có thể để nàng ở tại trong đạo quán? Đến sau làm sao có thể đưa nàng bán vào cung? cho nên không có chỗ để đi Vi thị là thật không nguyện ý xuất cung. Nàng liền muốn trong cung an an ổn ổn chơi một đời, nếu có thể phát tích một chút liền tốt hơn rồi. Mà thân là trong cung nữ nhân, khẳng định không có so với bị hoàng đế ngủ càng nhanh lên cao thông đạo. Thử hỏi Vi thị lại thế nào khả năng không muốn thị tẩm? Nhưng thực tế chính là Trịnh Hiển Túc đã an bài rất nhiều người đi thị tẩm, cũng không có nghĩ đến Vi thị. Dựa vào Trịnh Hiển Túc, Vi thị hơn phân nửa không có cơ hội. Không có cách, Vi thị chỉ có thể dựa vào Kiều thị. Kiều thị mặc dù dung mạo xinh đẹp, có thể phụ thân của nàng cũng là nghèo tiểu quan, nàng vẫn là con thứ nữ nhi, nếu không nàng cũng không thể bị bán tiến cung. Dạng này Kiều thị trước mắt tự lo còn không rảnh, cứng rắn kéo Vi thị lời nói, làm không tốt hai người tất cả đều đến rơi vào vực sâu. Bởi vậy Vi thị rất do dự, không biết muốn hay không đợi đến Kiều thị mang thai. Như vậy Kiều thị đề cử cường độ hẳn là có thể lớn hơn nhiều. Có thể Vi thị cũng sợ, Kiều thị cùng không ít cung nhân đồng dạng, bị Triệu Vũ sủng hạnh qua một hai lần, liền bị Triệu Vũ cấp biến mất, vì biết lúc nào mới có thể lần nữa bị sủng hạnh. Nếu như là loại tình huống này, kia có quyền lực không cần, quá thời hạn hết hiệu lực còn không bằng để Kiều thị thử một lần. Tóm lại, Vi thị rất xoắn xuýt, lo được lo mất, do dự. Ngược lại là Kiều thị rất lạc quan, lòng tin nàng mười phần nói, quan gia khoan hậu đến cực điểm, đối với chúng ta thị tẩm người đủ kiểu chiếu cố, dù có hơi hà, cũng không dễ dàng giáng tội. Lại quan gia đối đại ta càng ân sủng, nếu ta góp lời tiến cử, quan gia hơn phân nửa có thể đáp ứng. Mặc dù bị đồng ý, nghĩ đến cũng sẽ không khiển trách tại ta. Ngươi lại đem mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, tại ngoài cung lặng chờ tin lành. Như việc này trôi chảy, ta liền để Thanh Giao gọi ngươi. Cứ như vậy, từ lúc Kiều thị cùng Nghiêm Chính Nghi đi vào thị tẩm, Vi thị ngay tại bên ngoài tẩm cung bồi hồi. Tuy nói Vi thị còn không biết đêm nay có thể hay không thị tẩm thành công, nhưng nàng vẫn là sớm tắm rửa thay quần áo, hảo hảo hóa cái đẹp trang, lại đem chính mình tốt nhất y phục mặc lên, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Một mực chờ đến giờ dậu, ngay tại Vi thị coi là nàng hôm nay hẳn không có hy vọng thời khắc, Thanh Giao chạy đến, đối Vi thị nói, nhà ta nương tử gọi mẹ tử đi thị tẩm. Vi thị vui mừng quá đỗi, vội vàng nhấc lên máy, liền theo Thanh Giao đi vào tìm Kiều thị. Đi tới cửa, Vi thị liếc mắt liền thấy thân vô thốn lũ Kiều thị tại cửa ra vào lo lắng chờ lấy nàng. Đồng thời, tới gần cửa ra vào lúc, Vi thị nghe thấy một cái nàng đã quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ tại kia. Vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, Vi thị có chút xấu hổ đi hình dung loại thanh âm này. Hai người gặp mặt về sau, Kiều thị không khỏi oán trách lên Vi thị tới, ngươi vì sao mới đến? Vi thị có chút bị khuất, nàng thế nhưng là ngay lập tức liền chạy về đằng này, dày kém chút không có chạy mất. Nhưng Vi thị không thể nói như vậy, nhất là ở đây cái thời khắc mấu chốt, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sự tình có biến. Kiều thị có chút ít ảo não nói, Nghiêm cung chính hoàn toàn tỉnh ngộ. Nói đến đây, Kiều thị vụng trộm hướng bên trong một chỉ. Vi thị hiểu ý hướng bên trong tìm vào đầu. Cái này xem xét phía dưới, Vi thị trợn mắt hốt mồm, nàng khó có thể tin nói, đây là Nghiêm cung chính. Hình dung như thế nào đâu? Lúc này Nghiêm chính nghi, thay đổi những ngày qua đoan trang vừa vặn, chững chạc đàng hoàng, lạnh lùng như băng, mà là hoàn toàn thả bản thân, hành vi phóng túng. Kiều thị có chút hậm hực nói, chiêu số của ta tất cả đều dạy nàng học được. Ai? Kỳ thật, Kiều thị những ngày chiêu số cũng là tại nàng cùng người khác một khối thị tầm lúc, học trộm người khác, còn có một ít là Triệu Vũ dạy các nàng. Vi thị không quan tâm những này, nàng hiện tại chỉ lo lắng tiền đồ của mình, cho nên nàng đổi hỏi, vậy ta tối nay nhưng còn có thị tầm cơ hội. Kiều thị cũng không dám xác định chính cùng Nghiêm chính nghi thân nhau Triệu Vũ, còn có hay không tính gây nên chơi Vi thị, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, quan gia đã đáp ứng dạy ngươi thị tầm, chỉ là để Nghiêm cung chính chặn ngang một gạch. Vi thị nghe được trong lòng trầm xuống, nàng đội la lên, cái này nên làm thế nào cho phải? Tiêu thị nghĩ nghĩ, nói, cởi áo nối dây lưng. Vi thị có chút không rõ ràng cho lắm. Tiêu thị vừa giúp Vi thị cởi quần áo, vừa nói, đã che quan gia ẩn chuẩn, ngươi tự nhiên cần tuân thánh mệnh, đừng nói là ngươi muốn chống lại ý chỉ không thành. Vi thị lập tức liền minh bạch tiểu thị ý tứ là, trước tiên đem chính mình đưa qua, về phần Triệu Vũ muốn hay không nàng, lại nói. Chương 153, gặp may mắn Vi thị, 2, chương 153, gặp may mắn Vi thị, 2, cũng chính là, thử, chí ít có một nửa cơ hội thành công, không thử, khẳng định thất bại. Lại nhìn, bình thường băng sơn mỹ nhân Nghiêm chính nghi hiện tại cũng biến thành bạc bẽ con đương phụ, không chịu từ bỏ thu được ân sủng cơ hội. Cơ bất khả thất. Như lần này còn không phải thị tẩm, đợi hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử, quan gia rời xa Khôn Ninh cùng, ta chỉ sợ lại khó có thị tẩm cơ hội. Nghĩ tới đây, Vi thị cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng cùng hồi hộp, nàng tranh thủ thời gian nhanh chóng đem chính mình cởi sạch, đi theo Kiều thị sau lưng tiến đến thị tẩm. Giờ hợi, chết để chạy không chính mình Triệu Vũ, đi bồi Trịnh Hiển Túc đi ngủ. Triệu Vũ chân trước vừa đi, chân sau Kiều thị liền tranh thủ thời gian dựng ngược, đồng thời thúc giục Vi thị, cấp bách như ta như vậy. Vi thị không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức liền học Kiều thị dáng vẻ, tiến hành dựng ngược. Làm xong, Vi thị mới hỏi Kiều thị, vì sao như thế? Đây là Trương Hoàng phi sáng tạo thụ thai chi pháp, nghe nói, này pháp có thể gia tăng thụ thai cơ hội vậy, đã có nhiều người dựa vào pháp này mang thai long trùng. Kiều thị nói, Nghiêm cung chính cũng có thể thử một lần. Kiều thị lại nói với Nghiêm chính nghi. Kỳ thật, Nghiêm chính nghi đối Kiều thị cùng Vi thị rất có ý kiến. Nếu không phải Kiều thị đem Vi thị kêu đến, nàng chí ít còn có thể lại được đến một lần. Nói cách khác, theo Nghiêm chính nghi, là Kiều thị giúp Vi thị cướp đi nàng một lần thụ thai cơ hội, muốn là nàng lần này không mang thai được mang thai, tất cả đều án Kiều thị cùng Vi thị. Nghiêm chính nghi tự hỏi không phải tính toán chi ly người, có thể cái này cũng phải phân sự tình, mang thai long trùng cuộc sống như thế đại sự, sao có thể không so đo. Phải biết, cái này dù hoặc, so đảm nhiệm Hà Kim Ngân Châu đáo đều muốn tới mánh liệt, đủ để cho lòng người sinh tham nghiệm, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. thử hỏi, ai không muốn một ngày kia mẫu bằng tử quý, bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Nghiêm Chính Nghi trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ khẽ bước cằm, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, cũng là Trương Hoàng Phi sáng tạo, nghĩ đến nhất định có công hiệu, ta cũng thử một lần. Nói xong, Nghiêm Chính Nghi cũng lập tức học tiểu thị cùng vi thị bộ dáng, dựng ngược. Bóng đêm như mực, ánh trăng như nước, cung điện bên trong, tam nữ lấy một loại có chút buồn cười nhưng lại cực kỳ thành kính tư thái, ký thác các nàng đối mang thai khao khát cùng chờ đợi. Thừa dịp cái này ngay miệng, tiểu thị đối vi thị nói, ta xem quan gia người sủng ước át phi thường, sớm có lời đồn quan gia trung tình Triệu Cao Ngọc lập chi nữ tử, hôm nay xem xét, lời nói đó không hề giả dối. Vi thị cũng nhìn ra, Triệu Vũ rất thích nàng. Trên thực tế, chính mình đem chính mình cởi sạch, bỏ lên giường, đã để vi thị dùng hết cuộc đời sở hữu dũng khí. Lúc ấy loại tình huống kia, Triệu Vũ phàm là cho nàng điểm sắc mặt, vi thị khẳng định sẽ bị dọa đến lập tức lăn xuống giường đi. Thậm chí, nàng có khả năng từ đây không gượng dậy nổi, cũng không dám lại có thị tầm suy nghĩ. Ai nghĩ, gặp nàng lên giường về sau, Triệu Vũ vậy mà trực tiếp ra hiệu nàng tới. Mà lại, không đợi Nghiêm Chính Nghi bên kia xong việc, Triệu Vũ liền bắt đầu công lược nàng. Đến sau Triệu Vũ càng là liên tiếp may mắn nàng hai lần, Tiêu thị cùng Nghiêm Chính Nghi chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Triệu Vũ sủng ái, để một mực rất không tự tin nàng lập tức liền đối với mình có lòng tin. Mấu chốt, Triệu Vũ tại bên thai nàng nói, để nàng đêm mai tiếp tục thị tầm. Nàng đây như thế nào còn có thể nhìn không ra, Triệu Vũ thích nàng, chí ít là thích nàng thân thể. Một khắc này, Vi thị đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Nàng cảm giác chính mình cuối cùng khổ tận cam lai. Vi thị rất muốn cùng Tiểu thị chia sẻ cái tin tức tốt này, có thể nàng liếc mắt nhìn một bên Nghiêm Chính Nghi, liền đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, cải thành, có lẽ là quan gia cảm thấy ngươi cùng Nghiêm cung chính mệnh, mới phá lệ chịu mến tại ta. Vi thị cân nhắc ngôn từ, đã muốn cùng Tiểu thị chia sẻ phần này khó được vui sướng, lại không muốn tại Nghiêm Chính Nghi trước mặt có vẻ quá khoa trương. Trong ánh mắt của nàng lóe ra khó mà che giấu hưng phấn, lại vẫn cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Tiểu thị không nghĩ nhiều, vị này lòng nhiệt tình cùng thiện lương nữ tử, chỉ là cho thỏa đáng tỷ muội cũng có thể hầu bên trên ngủ, thành công cải biến vận mệnh của mình, mà cao hứng không thôi. Nghiêm Chính Nghi thì ở một bên, nội tâm quần quật lấy phức tạp cảm xúc, Tiểu thị cũng coi như tư sắc sắc thực thắng ta một hai phần, vi thị như thế bưu hình phụ nhân, có tài đức gì, lại cũng có thể được quan gia sủng ái. Nghiêm Chính Nghi trong lòng tràn đầy không hiểu. Ngày kế tiếp sáng sớm, tân tiến thiếu phụ Nghiêm Chính Nghi cùng vi thị tiếp nhận xong tương quan nữ quan hỏi dò cùng đăng ký qua đi, sớm liền tới trước cho Trịnh Hiển Túc kính trà. Mặc dù ra vi thị cái ngoài ý muốn này, nhưng lại mảy may đều không có ảnh hưởng Trịnh Hiển Túc ứng đối. Trịnh Hiển Túc không chỉ có đáp ứng dựa theo thường lệ vì Nghiêm Chính Nghi cùng vi thị thỉnh ân, còn đáp ứng bất luận Nghiêm Chính Nghi cùng vi thị bên trong ai sinh hạ hoàng tử đều sẽ đem hắn thu làm dưỡng nữ. Trước đây Trịnh Hiển Túc đối Hầu Khôn Linh cung bên trong ngủ qua nữ nhân tất cả đều làm qua cam kết như vậy. Tại trong cung đình, hậu phi ở giữa tranh đấu tương đối phổ biến, thu dưỡng cái khác phi tần vì dưỡng nữ có thể đem các nàng đặt vào chính mình trận doanh, gia tăng chính mình tại trong cung đình thế lực cùng lực ảnh hưởng, từ đó tốt hơn vững chắc chính mình hoàng hậu địa vị. Tỷ như lúc có cái khác phi tần đối Trịnh Hiển Túc địa vị cấu thành uy hiếp lúc, Trịnh Hiển Túc dưỡng nữ nhóm chắc chắn sẽ đứng tại nàng bên này trợ giúp nàng ứng đối các loại tình huống. Đây không phải Trịnh Hiển Túc sáng tạo, trên thực tế tại Triệu Tống Vương triều trong cung đình đã sớm tồn tại hậu phi thu dưỡng nữ truyền thống hoặc phong khí, lại dưỡng nữ thường bị dùng để tiến hiến cho hoàng đế lấy tự mình bồi dưỡng thế lực. Trịnh Hiển Túc chính là nhận loại này truyền thống ảnh hưởng, thông qua thu dưỡng phi tần tới kéo dài cái này một cách làm, lấy tại trong cung đình tốt hơn sinh tồn và phát triển. Mà đứng tại bị Trịnh Hiển Túc thu làm dưỡng nữ phi tần góc độ đến xem, bị Trịnh Hiển Túc thu làm dưỡng nữ liền mang ý nghĩa các nàng gia nhập vào trong hậu cung cường đại nhất trận doanh, nếu như các nàng gặp được khó khăn hoặc là bất công, có Trịnh Hiển Túc cho các nàng làm chủ cùng ra mặt. Nói như vậy, có Trịnh Hiển Túc dưỡng nữ cái thân phận này, cũng không có người dám khi dễ các nàng cùng con cái của các nàng. Nói cách khác, Trịnh Hiển Túc đưa các nàng thu làm dưỡng nữ là cho các nàng bảo hộ cùng chiếu cố. Khác không nói trước, cái này trong hậu cung có rất nhiều có quyền thế phi tần không có con cái, những nữ nhân này có đôi khi sẽ ỷ vào quyền thế đi đoạt cấp thấp phi tần nhi tử xem như con của mình. Nổi danh nhất ví dụ chính là Tống Nhân Tông mẫu thân Lý Thần Phi. Lý Thần Phi vốn là Lưu Nga thị nữ, đến sau bị Tống Chân Tông sủng hạnh đồng thời sinh hạ Tống Nhân Tông. Bất quá, Tống Nhân Tông sau khi sinh liền bị Lưu Nga nhận nuôi, từ Lưu Nga cùng Dương Thục Phi cùng nuôi dưỡng lớn lên, Lý Thần Phi thẳng đến qua đời đều không thể cùng nhi tử nhận nhau. Tống Nhân Tông cũng vẫn cho là Lưu Nga là chính mình mẹ đẻ, thẳng đến Lưu Nga sau khi qua đời, hắn mới biết được thân thế của mình. Đến sau, dân gian truyền lại Ly Miêu đổi thái tử giảng được chính là đoạn chuyện xưa này. Mà một khi bị Trịnh Hiển Túc thu làm dưỡng nữ, khẳng định liền sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Tóm lại, Trịnh Hiển Túc quảng thu dưỡng nữ, bất luận là đối Trịnh Hiển Túc tới nói, vẫn là đối nàng dưỡng nữ nhóm tới nói, đều là một chuyện tốt. Chương 154, nam nữ quyết liệt 3 chương 154, nam nữ quyết liệt tương phản, Trương Thuần mượn đi thăm viếng Trịnh Hiển Túc cơ hội đi nhìn, Triệu Thọ dáng dấp phi thường khỏe mạnh, xem xét liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trương Thuần nản lòng thoái chí, nàng cảm giác, Trịnh Hiển Túc dưới mông hoàng hậu chi vị, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về nàng, nàng thái hậu mộng triệt để phá diệt. Trương Thuần phẫn nộ không thôi, cho nên tại năm nữ tụ hội thời điểm, nàng xông Diệp Thi Vận chút giận nói, đều tại ngươi, làm ra tới một bản phá thời làng chỉ nam hiện tại tốt, Triệu Vũ có trưởng tử, chúng ta nhi tử tất cả cũng không có đương thái tử cơ hội, ngươi nói ngươi gấp cái gì đều không thể giúp cũng coi như, còn chỉ toàn quấy rối, ngươi chuyện gì xảy ra à? Diệp Thi Vận cũng không có giống Viên Khuynh Thành như thế nuông chiều Trương Thuần, nàng trực tiếp mắng lên nói, cút, khác hướng ta nổi điên. Trương Thuần, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng cho ta, ngươi muốn là đem ta gây sốt ruột, ta liền đi nói cho Triệu Vũ, chúng ta là người xuyên việt, ngươi muốn làm thái hậu đều nhanh muốn điên, muốn trước đoạt Trịnh hoàng hậu chi vị, lại chơi chết hắn, cướp lấy đại tống thống trị chi vị, để hắn đem ngươi đẩy vào lãnh cung, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Thi Vận vẫn không hết hận, nàng sau đó lật bàn nói, ta nói cho các ngươi biết, ta Diệp Thi Vận muốn là không dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ tốt qua, các ngươi biết, ta nói được thì làm được. Trương Thuần lập tức liền bị Diệp Thi Vận chọc đến á khẩu không trả lời được. Mấu chốt, Trương Thuần biết, Diệp Thi Vận cái này không hề cái nhìn đại cục nữ nhân, khởi sướng điên đến, thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Lần trước, Diệp Thi Vận muốn sinh Triệu Tồn thời điểm, liền kém chút đem các nàng mấy cái ngọn nguồn báo cho Triệu Vũ. Mà lại, Diệp Thi Vận hiện tại phi thường tin tưởng Triệu Vũ, thậm chí đối Triệu Vũ một điểm phòng bị đều không có. Cái này muốn là nàng đem Diệp Thi Vận cho gây không cao hứng, chưa chừng Diệp Thi Vận thực sẽ đi tìm Triệu Vũ tố cáo nàng. Giờ khắc này, Trương Thuần phát hiện, vẫn tương đối lấy đại cục làm trọng viên khuynh thành tốt, nào giống Diệp Thi Vận, thoáng không như ý, liền muốn cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Trương Thuần không biết là, Viên Khuynh Thành giờ này khắc này cũng tại nghĩ lại, nàng nghĩ thầm, vẫn là Thi Vận sống được thông khoái. Ta cũng hẳn là hướng Thi Vận học tập, không thể lại một vị địa nhân để. Đúng, ta bây giờ cũng là Triệu Vũ danh phủ kỳ thực hoàng phi, vạn sự đều có Triệu Vũ chiếu cố ta, căn bản là không dùng đến Trương Thuần giúp ta chỉ đường, dựa vào cái gì còn để cho Trương Thuần. Ở kiếp trước, ta phan hâm mộ lượng là Trương Thuần không chỉ 10 lần, nàng lần nào thấy ta không phải khách khí, cái gì tốt nghe nói cái gì. Một thế này, Trương Thuần tinh thông lịch sử, mặc dù giai đoạn trước có thể chiếm chút ưu thế, nhưng bây giờ lịch sử đã cải biến, Trương Thuần ưu thế khẳng định càng ngày càng nhỏ. Về phần chính trị, ta nhìn Trương Thuần trình độ cũng liền có chuyện như vậy, nếu không có Triệu Vũ, nàng cái nào có thể đấu qua được. Mà ta, chỉ cần giải quyết thời đại này người vấn đề ăn cơm, thành tựu không phải nho nhỏ Trương Thuần có thể so. Ma Hiểu Kiều đuốt đuốt Diệp Thi Vận phía sau lưng, nói, Thi Vận, ngươi bất giận, Thuần tỷ người này, ngươi còn không biết, thượng đầu thời điểm, đặc biệt yêu nói lung tung, ngươi khác chấp nhặt với nàng. Diệp Thi Vận thẳng thắn nói, nàng lên hay không lên đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta thiếu nàng. Ta làm ra tới thầy lang chỉ nam giúp bao nhiêu người, hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ nhiều như vậy nhi nữ, cũng còn không có một cái chất hiểu, không tất cả đều là công lao của ta, nàng dựa vào cái gì nói như vậy ta. Diệp Thi Vận tức giận bất bình còn nói, còn có, muốn là không có ta, nàng cùng nàng nhi tử có thể hay không sống sót đều cũng còn chưa biết, nàng không đối ta mang ơn, còn trách ta làm ra tới thầy lang sổ tay ngươi nói nàng có phải hay không vong ân phụ nghĩa. Triệu Đường sinh ra tới không bao lâu, liền phải bệnh vàng da, mà lại so với nghiêm trọng. Là Diệp Thi Vận chỉ đạo tiến đất dùng nhân hao thang dựa vào kim châm găng du, lá găng du, trí dương, dương lăng suối, đủ ba dặm chờ huyệt vị mới chữa khỏi Triệu Đường. Năm ngoái mùa đông Trương Thuần được lại bị cảm, cũng là Diệp Thi Vận chỉ đạo ngự y dùng ma hoàng thang, quế chi thang dựa vào kim châm hợp cốc, phong chỉ, đại truy chờ huyệt vị chữa khỏi Trương Thuần. Diệp Thi Vận tự giác là Trương Thuần, Triệu Đường mẹ con ân nhân cứu mạng, tự nhiên dám như thế nói chuyện với Trương Thuần. Trên thực tế, bởi vì có một tay ai cũng không biết sâu cạn y thuật, mà lại Triệu Vũ nhi nữ hết hạn cho tới bây giờ, tỷ lệ sống sót cao tới 100%, cái này khiến Diệp Thi Vận tại hậu cung bên trong có địa vị siêu nhiên, liền cả Trịnh Hiển Túc đối Diệp Thi Vận đều phải khách khí có thừa. Diệp Thi Vận sẽ sợ Trương Thuần. Vốn là đối lý, Diệp Thi Vận vừa lên tới liền lập bàn, tiếp lấy lại không giảng võ đức mang ân tự trọng, Trương Thuần lập tức liền bị Diệp Thi Vận đánh một điểm tính tình đều không có, hiện tại nàng chỉ có hối hận không thôi, ta không sao trêu chọc nàng làm gì. Ai nghĩ, Diệp Thi Vận đắc thế không tha người, nói tiếp, suốt ngày muốn cướp Trịnh hoàng hậu chi vị, ngươi có người ta kia hai lần sao? Ngươi xem người ta, lúc nào giống như ngươi, hôm nay đoán trách cái này, ngày mai đoán trách cái kia, thật giống như ngươi làm không được hoàng hậu, tất cả đều là chúng ta tạo thành. Có câu nói là, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Diệp Thi Vận lời này, xem như triệt để cho Trương Thuần cả phá phòng, nàng khí cấp bại phôi nói, Diệp Thi Vận ngươi đủ rồi, ngươi muốn là còn như vậy, ta có thể trở mặt với ngươi. Diệp Thi Vận đối chọi gay gắt nói, nhất phách lương tán ta còn không sợ, ta còn sợ ngươi cùng ta trở mặt. Đến, Tuyệt Giao a, ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngươi, Trương Thuần còn muốn nói tiếp cái gì, không nghĩ, Lý Lâm trực tiếp một xách nàng cổ áo, liền đem nàng lôi ra ngoài. Trương Thuần không sợ Diệp Thi Vận, cũng không sợ Viên Khuynh Thành, càng không sợ Ma Hiểu Kiều, duy chỉ có Lý Lâm, nàng là đánh trong đáy lòng không dám trêu chọc. Bây giờ, Lý Lâm càng là trực tiếp độc thủ, Trương Thuần lập tức liền đàng hoàng đi theo Lý Lâm ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Trương Thuần còn muốn giải thích hai câu, ai nghĩ, Lý Lâm trực tiếp nói, chuyện ngày hôm nay, không trách Thi Vận, chỉ trách ngươi, ngươi hy vọng Trịnh hoàng hậu không có nhi tử, ngươi tốt thay vào đó, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, trong mắt của ta, ngươi căn bản cũng không thích hợp làm hoàng hậu, Triệu Vũ tuyển Trịnh hoàng hậu đương hoàng hậu không chọn ngươi đương hoàng hậu là đúng, nói thật với ngươi đi. Chúng ta bốn cái bí mật nói qua, nhất trí cho rằng coi như không có Trịnh hoàng hậu, cũng không tới phiên ngươi đương hoàng hậu, ngươi căn bản cũng không thích hợp làm hoàng hậu. Nghe ta một lời khuyên, thành thành thật thật dựa vào Triệu Vũ thực hiện ngươi chính trị mộng tưởng, đây mới là ngươi nhất nên đi con đường, không muốn lại có ảo tưởng không thực tế, bằng không, ngươi chính là chơi với lửa, sớm muộn có một ngày sẽ dẫn lửa thiêu thân. Còn có, làm Triệu Vũ huấn luyện viên thể hình, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, lấy thân thể của ngươi, căn bản là sống không quá Triệu Vũ, đừng nhìn Triệu Vũ hàng đêm sinh ca, cho nên, ngươi căn bản là không có khả năng lên làm thái hậu. Cũng không có người có thể tại hắn triều này còn sống lên làm thái hậu. Cuối cùng, ta đại biểu các nàng ba cái nói với ngươi một tiếng, nếu như ngươi còn minh ngoan bất linh, liền không muốn lại tìm chúng ta không muốn làm hoàng hậu, cũng không muốn bị ngươi ngu dại cho liên lụy. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lý Lâm liền trở về, nguyên địa chỉ để lại chúng bạn xa lánh, bị đả kích lớn, còn không biết chính nàng đến cùng sai cái kia Trương Thuần. Chương 155, Trương Thuần giả bệnh 3 chương 155, Trương Thuần giả bệnh cái này số 1 phía dưới, Vương Văn Long mày liền nhíu lại. Thấy Vương Văn nhíu mày, Triệu Vũ Tâm cũng đi theo nhấc lên. Lại vì Trương Thuần số 1 hồi mạch, Vương Văn khỏe mắt quét nhìn trong phòng tả hữu quét qua. Rất nhanh, Vương Văn đã nhìn thấy một cái thùng nước, lại trông thấy thùng nước cái khác lau khăn tay ướt sũng, lập tức liền đoán cái 7-8 phần. Vương Văn bất động thanh sắc nói, "Trương Hoàng phi mạch tượng yếu ớt dây tóc, thần thiếp số không cho phép, như ý, ngươi tới vì Trương Hoàng phi trấn trị một chút." Vương Văn thủ hạ Ti Y Hách như ý tới vì Trương Thuần bắt mạch. Vương Văn thì thừa dịp cái này ngay miệng, đi đến cái kia thùng nước bên cạnh xem xét. Liên gặp, trong thùng nước quả nhiên có khối băng. Vương Văn không để lại dấu vết nhìn Triệu Vũ một chút. Vương Văn tại Triệu Vũ bên người hầu hạ hơn 2 năm, hai người cũng đã ngủ qua, khẳng định có ăn ý. A Triệu Vũ nói với Trương Thuần, "Ái phi ngươi chờ một chút, chấm để tiền đất đẳng người tới vì ngươi trấn trị." Đang khi nói chuyện, Triệu Vũ liền ra ngoài. Trương Thuần trong lòng lộ bột một tiếng, nàng lại không đốc, sao có thể nghĩ không ra, Triệu Vũ gọi tiền đất vì nàng chẩn bệnh, hô một tiếng là được, còn dùng ra ngoài. Kết hợp với, Vương Văn vừa rồi đi nàng thùng băng nơi đó, Trương Thuần lập tức liền ý thức được, nàng giả bệnh chuyện này chỉ sợ lộ tẩy. Quả nhiên, Triệu Vũ ra ngoài về sau, Vương Văn liền nói với Triệu Vũ, tại bắt mạch trước, đem cổ tay thấm vào nước lạnh bên trong một đoạn thời gian, mạch đập sẽ yếu bớt, Trương Hoàng Phi trong phòng vừa có một thùng nước đá, còn nữa, ở tại chúng ta bắt mạch trước, sau khi hít sâu một hơi ngừng lại, cũng có thể dùng mạch tượng trở nên nhỏ bé yếu ớt lại hỗn loạn, dạy ta trở ngộ phán hắn thân thể suy yếu. Mặc dù Vương Văn không có nói thẳng, nhưng Triệu Vũ cũng nghe minh bạch, Trương Thuần đây là đang giả bệnh. Triệu Vũ lập tức liền nổi giận đùng đùng trở về. Vừa tiến vào Trương Thuần phòng ngủ, Triệu Vũ đã nhìn thấy Trương Thuần đang hoàng quỳ trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, nói rõ Triệu Vũ muốn đánh liền đánh, phải phạt liền phạt, nàng tất cả đều nhận. Lần trước Trương Thuần muốn cho Triệu Thọ lên Triệu Xanh cái này tới lúc, Triệu Vũ liền muốn thu thập Trương Thuần, bây giờ nàng còn dám giả bệnh lừa gạt mình, chính mình vừa vặn nợ cũ nợ mới cùng Trương Thuần một khối tính. Triệu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi toàn ra ngoài. Trương Thuần nghe xong, tâm chính là trầm xuống, nhưng nghĩ tới Triệu Vũ khoan hậu tính cách, nàng vẫn ôm một tia may mắn. Chờ trong phòng chỉ còn Triệu Vũ cùng Trương Thuần, Triệu Vũ kẹp lên Trương Thuần liền đi tới bên giường, sau đó cởi xuống quần của nàng, liền bắt đầu đánh nàng cái mông. Bên ngoài Lưu Minh Đạt bọn người nghe thấy Trương Thuần tiếng kêu thảm thiết, đều coi là Trương Thuần lọt vào không phải người ngược đãi. Ai nghĩ, Trương Thuần kêu kêu, thanh âm liền thay đổi. Chậm rãi, Trương Thuần làm cho liền cùng chỉ phát tình mèo đồng dạng. Chỉ chốc lát công phu, trong phòng liền truyền tới không thể miêu tả thanh âm. Mây tạnh mưa nghỉ. Triệu Vũ ôm mèo con một dạng Trương Thuần, tuốt mèo một dạng tuốt lấy nàng, rất bất đắc dĩ nghĩ, ta phục, Trương Thuần vậy mà là em mở hình nhân cách, sớm ta tại sao không có phát hiện. Mà Trương Thuần thì một mặt hưởng thụ ghé vào Triệu Vũ trong ngực, dư vị vừa mới mỹ hảo. Qua một hồi lâu, Triệu Vũ mới mở miệng nói, nói một chút thôi, ngươi cái này lại là đang nháo cái kia ra. Trương Thuần lập tức diễn viên chuyên nghiệp thân trên, lên án nói, các nàng bốn cái cô lập thần thiếp, nói rốt cuộc không để ý tới thần thiếp. Cái này thật là có chút vượt quá Triệu Vũ đoán trước, hắn hỏi, ồ, nàng mấy cái vì sao như thế? Các ngươi không phải sư tỷ muội sao? Trương Thuần đổi trắng thay đen nói, nay nàng bốn cái xuôi gió xuôi nước, đều có phát triển, độc thần thiếp âu sầu thất bại, cho nên ngại thần thiếp vô dụng. Trương Thuần ăn nói bừa bãi, để Triệu Vũ rốt cuộc nghe không vô, hắn ba đến lại phiến Trương Thuần cái mông một chút. Trương Thuần lập tức liền không nói, mà là hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Triệu Vũ, trong mắt tất cả đều là xuân thủy. Triệu Vũ thật phục Trương Thuần. Nói thật, Triệu Vũ qua tay nhiều như vậy nữ nhân, không có một cái so Trương Thuần càng có thể dày vò, nàng quả thực chính là một đóa kỳ hoa. Theo Triệu Vũ, Trương Thuần não mạch kín giống như 9 quẹo 18 rẽ đường núi, khi thì dốc đứng gập đèn, khi thì liêu ám hoa minh, luôn có thể tại hắn không tưởng được chỗ ngoặt ra kinh người độ cong. Nàng đã có hài đồng thuần chân ngây thơ, lại gồm nhiều mặt con hát diễn kỹ tinh xảo, còn luôn có thể làm ra tới đủ loại sự tình, để người đã yêu lại hận, còn rất bất đắc dĩ. Triệu Vũ nắm bắt Trương Thuần miệng, nói với nàng, ngươi cho ta hảo hảo nói, nàng mấy cái là thứ gì người như vậy, trong lòng ta nhất thanh nhị sở, như lời ngươi nói, thả trên người ngươi, ta khẳng định tin tưởng, thả trên người các nàng, ta không có chút nào tin. Trương Thuần rất tức giận, người và người, chẳng lẽ lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Thế nào, hiện tại ta nói cái gì, đều không có người tin rồi. Trương Thuần ngâu ngâu ngô ra hiệu Triệu Vũ, ngươi nắm bắt miệng của ta, để ta nói thế nào? Triệu Vũ đem Trương Thuần miệng thả ra. Trương Thuần một được tự do, lập tức quyết lên miệng nhỏ, ủy khuất lắp bắp nói, quan gia đã không tin thần thiếp, cần gì phải muốn hỏi. Thần thiếp lời nói đều là hư ảo, nàng bốn cái lời nói đều là chắc chắn, như thế liền thôi. Triệu Vũ nhìn xem Trương Thuần bộ dáng này, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhẫn mại tính tình nói, ta không phải không tin ngươi, nhưng ngươi cùng nàng mấy cái là người, ta biết chi. Các nàng không phải bởi vì ngươi nhất thời khốn khó liền cô lập xa lánh hạng người, việc này tất có ẩn tình. Ngươi lại nghĩ kỹ, gần đây có thể từng có làm lệnh hắn không vui sự tình. Thấy Triệu Vũ truy vấn, Trương Thuần ánh mắt lấp loé không yên, ấp úng nói, kỳ thực cũng không đại sự, thần thiếp có thể tự xử trí, không cần làm phiền quan gia, vì thần thiếp chỉ là việc nhỏ lo lắng. Triệu Vũ nghe xong liền biết, Trương Thuần đây là biên không ra lý do, hoặc là lý do của nàng không có cách nào nói với chính mình. Triệu Vũ cũng không phải không muốn Trương Thuần, còn có thể thật đem nàng bước đến tuyệt cảnh. Còn nữa nói, Triệu Vũ lại bước xuống dưới, nghe được cũng chỉ có thể là Trương Thuần hoang luôn. Như thế nào, nàng thật đúng là có thể nói mấy người các nàng là người xuyên việt, có lẽ chỉ có mấy người các nàng người xuyên việt mới có thể nghe sự tình. Nàng cũng không phải Diệp Thi Vận, cho nên Triệu Vũ liền qua loa ừ một tiếng. Trương Thuần nghe xong, liền biết Triệu Vũ đây là bỏ qua nàng. Trương Thuần nghĩ thầm, nữ nhân mãi mãi cũng không đáng tin cậy, vẫn là ta tuyển chọn tỉ mỉ nam nhân tốt. Trên thực tế, Bị bốn nữ khai trừ về sau, Trương Thuần ngay lập tức liền nghĩ đến, coi như bốn nữ thật cùng với nàng cả đời không qua lại với nhau cũng không có quan hệ, nàng chỉ cần bắt được Triệu Vũ, liền tuyệt sẽ không thua không còn một mảnh. Cũng có thể nói, chỉ cần Triệu Vũ còn nguyện ý muốn nàng, Trương Thuần liền có đối mặt hết thảy dũng khí. Cái này Trương Thuần mới náo một màn như thế, muốn tranh thủ Triệu Vũ đồng tình. Ai nghĩ, cái này đã sớm là Lưu Thanh Tinh chơi còn lại, cùng Lưu Thanh Tinh một khối tiến cung vân vân, một chút liền xem thấu Trương Thuần cho bạn. Bất quá, trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại là để Trương Thuần thăm dò đi ra, nàng tại Triệu Vũ trong lòng có địa vị rất trọng yếu. Cái này Trương Thuần liền yên tâm. Chỉ cần có Triệu Vũ rất ta mãi mãi cũng không hội chúng phản thân cách, thử, các ngươi không cùng ta chơi, ta còn không cùng các ngươi chơi nha. Nghĩ tới đây, Trương Thuần bắt đầu hướng Triệu Vũ trên người ủi, đồng thời cầu khẩn nói, quang ra, nay nàng muốn cái mọi việc trôi chảy, phong quang vô hạn, độc thần thiếp khắp nơi rơi vào người về sau, lòng tràn đầy ngượng ngùng, không mặt mũi nào cùng các nàng ở chung, mong rằng quan gia thương tiếc, ban thưởng thần thiếp một phần việc phải làm, cũng tốt để thần thiếp tìm về chút thể diện.